Chương 49 hàn nhai, chương 49 hàn nhai, ta trước phẩm bên dưới cái này ngàn tiết rượu phong vị, phải chăng có trên phối phương nói tốt như vậy hương vị. Nghĩ đến đây, Trần Lâm ngón tay gảy nhẹ, đem nốt trúc mở rộng một cái lỗ nhỏ, nhan sắc thúy bích tiểu dịch trong nháy mắt từ trong động tuôn ra, rơi vào bát sứ trắng bên trong. Một cỗ mang theo lá trúc thanh hương mùi sông và muối. Thượng phẩm nhìn xem tiểu dịch nhan sắc, Trần Lâm không ngoài dự liệu. Căn cứ phối phương chứa đựng, ngàn tiết rượu chế thành sau lấy bích, xanh, cho ba màu chia làm thượng trung hạ tam phẩm, hệ thống hợp thành, tự nhiên là ổn định thượng phẩm linh cửu, đó là không thể nghi ngờ. Khẽ nhấp một cái, tiểu dịch mát lạnh ngọt ngào, càng có một loại đặc thù trúc hương, rượu thuận hầu xuống, một cỗ ôn hòa linh khí tùy theo tăng ra, như dòng nước ấm giống như thông suốt kinh mạch, làm cho người toàn thân thư thái. Trần Lâm chỉ cảm thấy mừng rỡ, nhịn không được khen, tốt. Một đoạn này đốt trúc linh tiểu trường 3 cân, chi phí bất quá một khối nhiều linh thạch, mà trên thị trường nhất giai thượng phẩm linh tiểu giá bán, cao tới mỗi cân 2 đến 5 khối linh thạch. Trong đó lợi nhuận không gian, liếc qua thấy ngay. Đương nhiên, cũng muốn khống chế một chút sản xuất, dù sao thanh trúc phường thị chỉ có hơi lớn như vậy. Hệ thống hợp thành chỉ cần có nguyên liệu sản lượng gần như vô hạn, hơi không cẩn thận, liền sẽ tạo thành thị trường bão hòa, đến lúc đó không phải giá cả bị chèn ép đến, chính là trực tiếp bán không được, còn dễ dàng gây nên chú ý sau đó, Trần Lâm một phen điều tra đằng sau, phát hiện quả là thế. Trong phường thị làm linh thực buôn bán tổng cộng có một nhà tên là Tiên Ăn Lâu tiểu lâu cùng ba nhà cỡ nhỏ tiệm ăn, mỗi ngày cho bán linh tiểu ước chừng tại 30 cân đến 100 cân ở giữa, nhưng đều có cố định cung hóa con đường. Chính mình xuất ra ngàn tiết rượu, bởi vì phẩm chất cực cao, lại là mới ra linh tiểu, bọn hắn nguyện ý lấy tứ linh thạch mỗi cân trước thu mua một nhóm, lấy thử hiệu quả. Trần Lâm hơi làm tính toán, liền phải ra một cái kết luận, như vậy, nếu không muốn nhiễu loạn thị trường nói, mỗi ngày xuất ra linh tiểu tốt nhất không cao hơn 6 cân, khống chế tại 3 đến 5 cân tả hữu thích hợp nhất. Đó chính là, bình quân xuống tới, mỗi ngày chí ít có thập linh thạch tích lợi. Mà cái này là xây dựng ở hệ thống hợp thành tiện lợi phía trên, nếu không có hệ thống, chính mình mỗi ngày cần hao phí đại lượng thời gian đến hoạt động phối ủ chế linh cửu, sản xuất còn chưa nhất định có tốt như vậy phẩm chất. Đối với cái này, Trần Lâm cũng là tương đối hài lòng, mặc dù so ra kém phù lục đang dược, nhưng tế thủy trường lưu là một bút ổn định ích lợi. Huống chi, linh cửu này đối với mình thể chất cải thiện sẽ sinh ra nhất định bổ ích, càng là rất lớn một hạng lợi chỗ. Như vậy, mấy ngày đằng sau, Tiên Ăn Lâu cùng mặt khác mấy nhà tiệm ăn nếm thử đề cử đằng sau, đối với ngàn tiết rượu phi thường hài lòng, cùng Trần Lâm định thật dài kỳ thu mua hiệp nghị. Mà Trần Lâm cũng tại mấy ngày nay ở giữa đã đột phá đến luyện khí 3 tầng cảnh giới, khoảng cách luyện khí tầng 4 trở thành luyện khí trung giai tu sĩ, vẹn vẹn cách xa một bước. Đối với một chút tứ linh căn ngũ linh căn tư chất tu sĩ tới nói, luyện khí trung giai là một đạo trọng yếu quan hải, rất nhiều người muốn khổ tu mấy năm, thậm chí mười mấy năm mới có thể đột phá. Nhưng lấy Trần Lâm tam linh căn tư chất tới nói, đột phá luyện khí trung giai là rất tự nhiên sự tình, hắn chỉ cần dốc lòng tu luyện, kiên nhẫn rèn luyện pháp lực liền có thể. Nhưng là trong phòng luyện công, theo quanh thân linh khí xương mỏng dần dần tán, Trần Lâm kết thúc một đêm tu hành, từ từ mở mắt. Hắn lông mày cau lại, cảm thụ tu hành hiệu quả, thể nội linh khí vòng xoáy so với hôm qua tăng lên một tia, thế nhưng là, tu khí đang tăng lên hiệu quả giảm mất 1/4. Chẳng lẽ là phục dụng quá sinh sản nhiều sinh kháng dược tính? Phải biết, đan dược đối với thường ngày tu luyện là ác không thể thiếu đồ vật, hiện tại giảm xuống 1/4, nhìn không nhiều, nhưng tích lũy tháng ngày xuống tới, đối với tu hành tiến độ ảnh hưởng cực lớn. Huống chi, hiện tại cũng đã bắt đầu giảm xuống hiệu quả, trở về đầu luyện khí trung kỳ, hoặc là tầng thứ cao hơn tu vi, cái kia lại nên xử lý như thế nào đâu? Mang theo nghi hoặc, hắn đi vào đan đỉnh các bên trong. Đạo hưu, vấn đề này để ta tới giải thích. Người mặc đỏ trắng bảo phục đan đồng đang muốn mở miệng, lại bị bên hông đi tới một vị nam tử mặc bạch bào đưa tay đánh gãy. Người này khuôn mặt mượt mà trắng nõn, một thân gấm vóc áo bào trắng, tướng mạo lại là có chút phúc hậu. Đan kia đồng vừa nhìn thấy mặt, lúc này thần sắc nghiêm lại, cung kính khom mình hành lễ, "Hàn đan sư." Hắn lập tức chuyển hướng Trần Lâm, ngữ khí trịnh trọng giới thiệu nói, "Vị này là Hàn Nhai đan sư, trùng hợp hôm nay tại trong đường tuần trị, ngài vừa rồi yêu cầu sự tình, do Hàn đan sư tự mình giải đáp, không có gì thích hợp bằng." Trần Lâm có chút kinh dị, có thể tại đan đỉnh các được xưng là đan sư, tất nhiên là có thể độc lập luyện chế nhất giai đan dược chính quy đan sư, tuyệt không phải trên phố những cái kia sẽ chỉ xoa chế tích cốc đan, điều chế tụ khí tán chi lưu tán tu. Nhưng so sánh đan sư một đạo, truyền thừa khan hiếm thân phận tự phụ, phần lớn thâm cư không ra ngoài, bình thường đều là tu sĩ đến nhà cầu đan, cực ít chủ động hiện thân người trước. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, cái này đúng là Trần Lâm lần thứ nhất tận mắt nhìn đến một vị chân chính đan sư. Bất quá trước mắt vị này Hàn Nhai Hàn đan sư, nhìn ngược lại là có chút hòa khí, cũng không có trong truyền thuyết loại kia cao không thể chạm cảm giác. Chính suy tư, Hàn Nhai chủ động mở miệng, hắn cười tủm tỉm ra hiệu Trần Lâm, "Tiểu đạo hữu, ngươi vừa rồi xách vấn đề, ta vừa vặn có chút nghiên cứu, lại đến ngồi bên kia bên dưới lại nói." Như vậy, liền làm phiền tiền bối Trần Lâm chắp tay hành lễ, đi theo Hàn Nhai đi vào bên cạnh sảnh. Đoạn bối tên là Trần Lâm, tiền bối gọi thẳng tính danh chính là. Bên cạnh sảnh thanh tĩnh lịch sự tao nhã, cùng phía ngoài ồn ào náo động ngăn cách ra. Hai người phân chủ khách sau khi ngồi xuống, người hầu lặng yên không một tiếng động dâng lên linh trà, chợt lui ra. Hàn Nhai phần đỉnh lên chén trà cạn uống một ngụm, thần sắc lạnh nhạt, mang theo mỉm cười, "Trần Lâm tiểu hữu tuổi còn trẻ, đã luyện khí 3 tầng, nghĩ đến tiên tư bất phàm, tiền bối quá khen." Trần Lâm lắc đầu, khiêm tốn nói, "Vạn bối tu hành ngu dốt, bất quá là ỷ vào đan dược chi công, cần cù một chút thôi." Hàn Nhai khẽ bước cằm, đối với Trần Lâm khiêm tốn có chút tán thưởng, "Chúng ta tu hành, đan dược không thể thiếu, nhưng tự thân cần cù mới là căn bản, ngươi tuổi còn nhỏ, liền có thể có như thế thể ngộ, đúng là khó được." Nói đến chỗ này, hắn lời nói xoay chuyển, trực tiếp cắt vào hạch tâm vấn đề, "Mà ngươi vừa tài sở hỏi ý kiến, đan dược hiệu lực hạ thấp chi nhân, lão phu coi là căn nguyên có hai Trần Lâm mừng rỡ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, còn xin tiền bối chỉ điểm. Hàn Nhai thần sắc cũng dùng, giải thích nói, thứ nhất, chính như ngươi suy đoán, tu sĩ thường phục cùng một loại đan dược, thể nội linh lực cùng nhục thân đối với đan dược linh lực hấp thu cùng chuyển hóa hiệu suất sẽ bởi vì quen biết mà hơi hàng, dần dà dược hiệu liền không kịp lúc đầu. Trần Lâm tâm đạo quả là thế, liền không biết mặt khác một hạng lại là cái gì. Hàn Nhai tiếp tục nói, thứ hai, cũng là càng mấu chốt nguyên nhân, tu khí đan vốn là luyện khí sơ kỳ tu sĩ chế tạo riêng, tăng lên có hạn, mà ngươi công pháp tu hành xác nhận cường điệu pháp lực tăng lên, hậu tích bạc phát loại hình, lúc này tuy chỉ luyện khí 3 tầng, nhưng thực tế linh lực dung lượng đã tiếp cận công pháp phổ thông luyện khí tầng 4, cái này tụ khí đang tăng lên, tự nhiên là lực có thua. Thì ra là thế. Đa tạ tiền bối giải hoặc. Trần Lâm bừng tỉnh đại ngộ, chợt nghĩ đến một chuyện, vãn bối chỉ là không hiểu, dược hiệu này yếu bất sẽ theo cảnh giới tăng lên càng ngày càng rõ ràng. Sau hôm đó tu hành phải làm như thế nào? Tiểu hữu phòng ngừa chu đáo, thật là sáng suốt. Hàn Ngai mỉm cười, tu sĩ như muốn tiếp tục tinh tiến, đan dược thích phối cực kỳ trọng yếu. Trông thấy Trần Lâm lực dường như biết được suy nghĩ thân sắc, Hàn Ngai nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, liên quan tới vấn đề này, cũng có hai loại giải quyết chi pháp. Thứ nhất, chính là thay đổi càng cao phẩm giai đan dược sử dụng, như Thúy Nguyên đan. Loại này thích hợp luyện khí trung kỳ tu sĩ sử dụng đan dược, giải quyết tụ khí đan dược hiệu chưa đủ thay hại. Trần Lâm nghĩ một suy tư, liền cảm thấy chỗ không đúng, nhưng như thế đến một lần, cái kia Thúy Nguyên đan kháng dược tính chẳng phải sớm sinh ra xác thực như vậy. Hàn Nhai khẽ bước cảm, biểu thị đồng ý đương nhiên, cái này muốn nói một phương khắc pháp. Hắn không nhanh không chậm buông xuống chén trà, trên mặt dáng tươi cười càng là nhiệt tình mấy phần, đạo hữu, có thể nghĩ thử xuống những đan dược khác, cũng hoặc là nói, định chế đan dược. Chương 50 chương 50 nói tới chỗ này, Trần Lâm đâu còn có thể không rõ, vị đan sư này Hàn Nhai vì sao nhiệt tình như vậy. Đối phương hiển nhiên là nhìn thấy hắn có thể tại luyện khí 3 tầng, liền đem tụ khí đan ăn ra kháng dược tính, hiển nhiên là không thiếu linh thạch người. Bởi vậy, mới nhiệt tình tới tiếp đãi, nó mục đích hiển nhiên chính là vì cái này. Bất quá Trần Lâm đối với cái này đổ cảm thấy rất bình thường, dù sao vị này Hàn đan sư nói lời cũng là sự thật, mà chính hắn kiếm lấy linh thạch vốn là vì tăng cao tu vi, nếu thật có thể mua được thích hợp đan dược, song phương theo như nhu cầu, cớ sao mà không làm. Hàn Nhai đem lời làm rõ, gặp Trần Lâm cũng không lộ ra mảy may mâu thuẫn chi sắc, liền mỉm cười, tiếp tục nói, giống tiểu hữu như vậy tại luyện khí sơ kỳ liền đem tụ khí đan phục ra kháng dược tính lao phu thấy mặc dù không nhiều, nhưng cũng khi thì cũng có Hàn Nhai ngựa khí bình thản, phản phất tại nói một kiện chuyện tầm thường, kỳ thật còn có một loại hoàng nha đan dược hiệu cùng tụ khí đan tương tự, lại càng mạnh mẽ hơn, ngẫu nhiên cũng giống như tiểu hữu như vậy, bằng vào hùng. Hậu tài lực tiếp tục phục dụng tụ khí đan nhanh chóng tăng lên người, chỉ là đan này ngày thường nhu cầu rất ít, thường thường cần cố ý khai lò luyện chế. Trần Lâm hiểu rõ, tu tiên giả bên trong khốn cùng tán tu chiếm tuyệt đại bộ phận, nhưng tóm lại hay là có bộ phận kẻ có tiền giống tam đại gia tộc dòng chính truyền bảo, loại này liền sẽ không thiếu linh thạch. Mà Hoàng Nha đan thì chính là cho loại người này chỗ chuyên thờ đan dược. Quả nhiên, xuất thân giàu có chính là khác biệt. Trần Lâm chính trong lúc suy tư, lại nghe Hàn Nhai hợp thời mở miệng, trên mặt hắn hòa khí dáng tươi cười càng tăng lên, cái này Hoàng Nha đan bởi vì chủ tài thu thập không dễ, thường ngày chí ít cần 3 tháng mới có thể khai lò một lò, nhắc tới cũng xảo. Vài ngày trước vừa bạn luyện thành một lò, còn số dư bình, tiểu hữu nếu có hứng thú, không ngại thử một lần. Một Hàn Nhai thoại âm rơi xuống, Trần Lâm trong lòng khẽ nhúc đích, trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ là bình tĩnh hỏi, lại không biết cái này Hoàng Nha đan định giá bao nhiêu. Hàn Nhai mỉm cười, duỗi ra một ngón tay, đan này luyện chế không dễ, dược liệu cũng rất khó được, một bình 10 hạt, định giá 120 khối linh thạch hạ phẩm. Trần Lâm lông mày có chút nhăn lại, giá tiền này so với tụ khí đan đắt gần gấp 3, nhưng hiệu quả tốt lời nói, cũng không phải không có khả năng tiếp nhận, chỉ cụ thể còn phải đợi chính mình thử qua sau lại nói. Trần Lâm trầm ngâm một lát, giữ mắt nhìn về phía Hàn Nhai, đã như vậy, liền trước lấy một bình thử một lần, như dược hiệu quả tốt, ngày sau, không thiếu được muốn bao nhiêu phiền nhiễu tiền bối dễ nói Hàn Nhai cắp cắp cười một tiếng, con mắt chen thành một đầu dây nhỏ, hắn có lòng tin, Trần Lâm chỉ dùng qua Hoàng Nha đan, tự nhiên sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Đem chứa Hoàng Nha đan giá trị 120 linh thạch vàng trong vắt bình ngọc cất kỹ, Trần Lâm dương mắt nhìn xuống trên kệ hàng bày ra lít nha lít nhít các loại bình ngọc, trong lòng lần thứ nhất đối với thuật luyện đan lên suy nghĩ. Thuật luyện đan, đây chính là đan đỉnh các chiêu bài kỹ nghệ. Bất quá, hiện tại bên dưới cùng Hàn Nhai chỉ phổ thông giao dịch mà thôi, Song Vương cũng không giao tình, cũng không tốt mạo nhiên mở miệng hỏi thăm, chỉ đợi ngày sau hay nói. Trần Lâm tư tác ở giữa đi đan đỉnh các, lại không chú ý đường phố đối diện hai tên người quen. Trần Lâm Vương Nhị Nhu hơi kinh ngạc ở chỗ này gặp phải người quen, nhưng mà hắn vừa mới chuẩn bị chào hỏi, liền bị bên cạnh Trịnh Đường Võ đánh gãy. Trịnh Đường Võ một thanh đè lại cánh tay của hắn, trừng mắt cảnh cáo hắn, ngươi quên chấp sự là thế nào lời nhắn đủ. Hắn hừ lạnh một tiếng, mắt mang uy hiếp, cũng bị người phát hiện, chúng ta trộm đi ra. Ngươi biết hậu quả. A. Vương Nhị Nhu nháy mắt mấy cái, đang muốn mở miệng, chợt cảm thấy ánh mắt một dán, vô ý thức trở tay bắt lấy Trịnh Đường Võ cánh tay, gấp giọng thúc giục, nhanh làm sao Trịnh Đường Võ nào nào, đợi nhìn thấy Vương Nhị Nhu cái trán phun ra một tia màu xanh, hắn lập tức kịp phản ứng. Lúc này sắc mặt đại biến. Đi trước, nơi này không phải địa phương, hắn hạ giọng, dùng khóe mắt quét nhìn lưu ý lấy bốn bề, lập tức văng lên Vương Nhị Nhu cánh tay, quyết định một cái phương hướng liền vội vàng ẩn vào góc đường. Nhưng mà, ngay tại hai người lừa gạt chui vào góc đường sát na, lại không hay biết cảm giác đã sớm bị một ánh mắt một mực phủ kín. Trịnh Đường Võ, chỉ gặp một tên thanh niên đen gầy xuyên qua đám người, ánh mắt sắc bén như dao, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, chính tìm ngươi đây, đổ chính mình đưa tới cửa. Hắn lời còn chưa dứt, người đã bước nhanh đuổi theo. Bên này Trịnh Đường Võ hoàn toàn chưa phát giác có người đi theo. hắn dắt Vương Nhị Nhu cánh tay bước nhanh tiến lên, thể xác tinh thần tập trung ở trên người hắn, trong miệng vưu tự oán trách, chấp sự nói qua mấy ngày nay không để cho ngươi đi ra nhất định phải đi ra, hiện tại ngược lại tốt. Tranh thủ thời gian Vương Nhị Nhu cảm giác đầu óc phình to, tim đập rộn lên, huyết dịch khắp người sôi trào, cảm giác mười phần bực bội, nhịn không được trả lời, còn không phải ngươi trước sách Trịnh Đường Võ manh vừa trừng mắt, trên tay lực đạo nặng hơn mấy phần, nha ôi, ngươi còn dám mạnh miệng Trịnh Đường Võ từ lần trước bị phái chiếu cố Vương Nhị Nhu, nhìn thấy quái dị biến hóa sau khi, hắn vừa mới bắt đầu trong lòng là có chút rụt rè nhưng những ngày qua xuống tới, phát hiện Vương Nhị Nhu cũng không có cái gì kỳ quái, giống nhau trước đó ôn thuận trung thực, dễ ức hiếp. Bởi vậy, hắn thái độ cũng khôi phục được dĩ vãng, đối với Vương Nhị Nhu di chỉ khí làm, không hề cố kỵ. Chỉ lần này khác biệt, chấp sự Triệu Nguyên trọng điểm đã phân phó, mấy ngày nay quan trọng chú ý Vương Nhị Nhu, không để cho hắn ra ngoài, có bất thường lập tức báo cáo. Hắn chính lo lắng đối phó thế nào tự mình dẫn người ra ngoài sự tình, lại bị Vương Nhị Nhu mạnh miệng, tự nhiên là lòng sinh không nhanh. Chỉ là hắn ở phía trước lôi kéo người đi, lại không phát hiện Vương Nhị Nhu sắc mặt càng không đối, không chỉ cái trán thanh khí bùng lên, chỗ cổ cũng bắt đầu hiện hiện điểm điểm màu xanh trở lại ánh sáng. Chính đương võ ngoài miệng hùng hùng hổ hổ vài câu, dưới chân cũng không dừng lại nửa bước, không bao lâu đã ra phường thị, một đầu đâm vào trong rừng trúc. Nhưng vào lúc này, trên tay hắn chậm xuống, lại là Vương Nhị Nhu đột nhiên dừng bước, đứng tại chỗ bất động. Ta nói ngươi người này, không nhanh chút coi như xong. Còn Trịnh Đương Võ hỏa khí đằng lập tức liền xuất hiện, mạnh mẽ quay người, lại là con người rụt lại. Hắn đầu tiên nhìn thấy cũng không phải là Vương Nhị Nhu, mà là một tên chẳng biết lúc nào lặng yên không một tiếng động đến thanh niên đen gầy. Thanh niên ôm cánh tay dựa một can thanh trúc, khóe miệng cái kia cười lạnh đặc biệt rất lạnh, "Trịnh Đương Võ, ngươi để cho ta dễ tìm." "Ba, Tam ca." Trịnh Đương Võ cái chán thấm hãn, chi chi ngô ngô lộ ra định nọt dáng tươi cười. Thanh niên đen gầy đứng dậy, dạo bước đi đến Trịnh Đương Võ trước mặt đứng vững, ánh mắt như dao, "Ngươi nói xem, lần trước là ai lời thề son sắt nói cho ta biết, cái kia Trần Lâm cùng Tăng đạo nhân có liên hệ?" Trịnh Đương Võ rụt thân thể, mầm hai vạ này là chính hắn đưa tới. Ngày đó hắn tại Trần Lâm chỗ ấy ăn phải cái lô bốn, liền có chủ tâm trả thù, cố ý đem Trần Lâm tin tức tiết lộ cho vị này Tam ca, bây giờ đối phương tìm tới cửa, rõ ràng là trả thù tới. Nhưng việc này tự nhiên không có khả năng trực tiếp thừa nhận, là chính mình muốn mượn đao giết người, hắn tâm thần nhanh quay ngược trở lại, liền muốn trước đem việc này hồ lộng qua lại nói. Nhưng vào đúng lúc này, giống một tiếng không giống tiếng người gầm nhẹ từ bên cạnh nổ tung, nguyên bản đứng thẳng bất động Vương Nhị Nhu đột nhiên ngẩng đầu. Trên trán thanh văn dày đặc, con mắt như mắt rắn giống như lập dựng thẳng mà lên, đáy mắt hiện ra u hàn thanh quang, hai chân nguyên địa đứng thẳng, thân trên lấy quỷ dị góc độ thay đổi, trực tiếp đánh út về phía bên cạnh thanh niên đen gầy. Tốc độ kia nhanh đến mức kinh người, Trịnh Đương Võ thậm chí không còn kịp suy tư nữa, nhưng thanh niên đen gầy tốc độ càng nhanh, trong tiếng cười lạnh, chỉ trong mấy mắt, trên thân sáng lên xanh lam hoàng tam đạo quang mang, phân biệt hóa thành tâm chắn, vòng bảo hộ, cùng thiếp thân phòng hộ kim quang, trên tay trường đao pháp khí cũng cùng lúc ra khỏi vỏ, lăng liệt lưỡi đao mang theo màu vàng duệ mang chém ngược mà lên. Mang theo duệ phong thuật gia trì, đủ để gọt kim đoạn sắt pháp khí trường đao. Hóa thành một đạo hàn mang trong nháy mắt chém trúng Vương Nhị Nhu hai tay. Nhưng mà sau một khắc, ken một tiếng chói hai duệ vang bắn ra, tia lửa tung tóe. Hàn là chém vào huyết đục thanh âm, lại là biến thành kim thiết giao kích giòn vang. Thanh niên trên mặt cười lạnh trong nháy mắt ngưng kết, chuyển thành khó có thể tin kinh hãi. Hắn ánh mắt cứng ngắc rời xuống, chỉ gặp một cái dày đặc màu xanh lân mịn tay, xé giấy giống như tùy tiện xuyên thủng hắn hộ thân tam trọng pháp thuẫn, hoàn toàn chui vào độ lực của hắn. Hắn há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào. Ánh mắt cuối cùng là một tấm không phải người miệng lớn, bén nhọn kỹ càng răng nanh chiếm hết hắn dần dần tan rã toàn bộ tầm mắt. Một cố làm cho người buồn nôn gió tanh đập vào mặt. Ách chương 51 tế khẩu bình chương 51 tế khẩu bình trong rừng trúc tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh, Trịnh Đương Võ sợ vỡ mật, lộn nào hướng chạy bọn. Đâm đầu vào chạy nhanh đến Triệu Nguyên, Trịnh Đương Võ đội vàng cầu cứu, chấp sự. Nhị Nhu hắn lời còn chưa dứt, Triệu Nguyên muộn hừ một tiếng, đã thắt thân mà qua, chỉ để lại lạnh giọng quát khẽ, trở về lại tìm ngươi tính sổ sách. Trịnh Đương Võ nào có tâm tư giải thích, toàn thân run rẩy đỡ lấy bên cạnh thân trúc, chậm rãi ngồi liệt trên mặt đất, không ngừng há mồm thở dốc. Trách. Quái vật hắn hai mắt đăm đăm, nói năng lộn xộn thì thào, Nhị Nhu. Nhị Nhu, hắn thành ăn người quái vật. Đống nhiên, hắn lẩm bẩm thanh âm dừng lại. Trong đầu trong nháy mắt xẹt qua một đạo thiểm điện, một cái bị cực độ hoảng sợ che giấu suy nghĩ đống nhiên nâng lên. Không đối. Tiền Thái. Tiền Thái đâu? Hắn đến tuột cùng đi nơi nào? Là thật bị phái đi ra làm việc? Hay là? Nghĩ đến đây, Trịnh Đương Võ đống nhiên run một cái, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Chính lúc này, tiếng bước chân văng lên, đánh gây Trịnh Đương Võ suy nghĩ. Hắn đống nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp Triệu Nguyên đi mà quay lại, sắc mặt lạnh lùng như sắt, một tay chính mang theo Vương Nhị Nhu phần gáy. Lúc này Vương Nhị Nhu trên thân vết máu loang lổ, tựa hồ lâm vào hôn mê, nếu không có khỏe miệng lưu lại khả nghi vết bẩn, cùng đi ngày cũng không cái gì khác nhau. Triệu Nguyên chỉ lạnh lùng liếc qua sủi lơ trên mặt đất Trịnh Đương Võ, trong thanh âm không mang theo mảy may nhiệt độ, đứng lên. Về trong trang lại nói, hắn không đợi Trịnh Đương Võ đáp lại, giống như là mang theo một đầu như chó chết kéo lấy hôn mê Vương Nhị Nhu, quay người liền hướng phía trang viên phương hướng đi đến. Trịnh Đương Võ không dám hỏi nhiều, lảo đảo đuổi theo. Trở lại trang viên trong viện, Triệu Nguyên đi thẳng tới trong viện, không khách khí chút nào đem hôn mê Vương Nhị Nhu ném ở trên mặt đất băng lãnh. Triệu Nguyên xoay người, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú Trịnh Đương Võ một lát, lập tức ném qua đến một viên hạt sen lớn nhỏ hạt châu màu trắng, coi chừng hắn. Triệu Nguyên thanh âm không có một tia gợn sóng, nhớ kỹ, đại hắn tỉnh, liền đem hạt châu này cho hắn ăn vào, nếu là ra lại nửa điểm đường rẽ lời nói chưa hết, nhưng trong đó ý vị để Trịnh Đương Võ tê cả da đầu. Triệu Nguyên sau khi nói xong, nhìn cũng chưa từng nhìn hai người một chút, quay người liền hướng phía nội viện đi đến. Cũng không lâu lắm, trên đất Vương Nhị Nhu phát ra một tiếng than nhẹ, tựa hồ lập tức liền muốn tỉnh lại. Trịnh Dương Võ trong lòng siết chặt, tiến lên mấy bước, cưỡng chế lấy sợ hãi, cơ hồ là run rẩy đem hạt châu màu trắng kia nhét vào trong miệng hắn. Hạt châu vào trong bụng, Vương Nhị Nhu ung dung tỉnh lại, cơ đầu chậm rãi bò người lên, ta đây là thế nào? Tiền thái đâu? Trịnh Dương Võ căng thẳng trong lòng, theo bản năng hàm hồ nói, không rõ ràng, rất lâu không gặp hắn còn thiếu ta đồ đâu. Vương Nhị Nhu bất mãn lầu bầu nói. Trịnh Dương Võ trong lòng máy động, trước mắt hiện lên thanh niên đen gầy bị xé nát thảm trạng, vô ý thức bật thốt lên, tiền thái. Hắn vài ngày trước còn nhắc tới Trần Lâm phát tài, nói không chừng muốn đi vay tiền. Nhưng mà, hắn lời mới vừa ra miệng, cũng cảm giác không đối, nhưng mà ánh mắt quét cùng Vương Nhị Nhu vết máu trên người, nhưng lại để Trịnh Dương Võ muốn lời giải thích nuốt xuống trong bụng. Trần Lâm Vương Nhị Nhu không có chú ý thần sắc của hắn, chỉ như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm. Đêm khuya, giờ tí vừa qua khỏi, Trần Lâm chậm rãi thu công, trên thân như nước thủy triều giống như phun trào linh quang dần dần khởi lại. Trải qua mấy ngày tu luyện, Trần Lâm đã kiểm tra xong Hoàng Nha đan hiệu quả, tâm tư nói, Hoàng Nha đan giá cả muốn so tụ khí đan quý gấp 2, nhưng dược hiệu lại chỉ mạnh lên 3 thành, chỉ luận tỷ lệ hiệu suất xem như cực thấp, nhưng là tiết kiệm thời gian mới là trọng yếu nhất. Theo như vậy tiến độ, chỉ ở 4 tháng sau, liền có thể nếm thử trùng kích luyện khí tầng 4, trở thành luyện khí trung kỳ tu sĩ. Hoàng Nha đan một bình 10 khỏa, vừa vặn có thể sử dụng 1 tháng, Hàn Nhai còn sót lại 2 bình, hay là trước đem còn lại Hoàng Nha đan mua đến tay, nếu không vạn nhất gần nhất không ra lô luyện đan, há không chậm trễ thời gian làm ra quyết định sau. Hôm sau bình minh, Trần Lâm trước tiên đuổi tới đan đỉnh các. Nhưng không khéo chính là, Hàn đan sư bê quan luyện đan, ước chừng 3 ngày sau mới có thể xuất quan gặp khách đan đỉnh các đồng tử cung kính đáp lời, ngựa khí mang theo vài phần ấy nấy. Trần Lâm nghe vậy, lông mày nhỏ không thể thấy nhẹ trao lại một chút. 3 ngày, nói dài cũng không dài, nhưng liên quan đến Hoàng Nha đan, hắn nhất thời cũng không muốn tự nhiên đâm ngang. Làm phiên cáo chi, hắn sắc mặt bình tĩnh gật đầu, cũng không nhiều lời, quay người liền rời đi đan đỉnh các. Nhưng như thế một chậm trễ, đi vào cổ dung bày tập so bình thường đã chậm nửa canh giờ, bày tập bên trong đã làn náo nhiệt lên. Đan dược phụ lục các loại giao hàng không ngừng bên hai. Như là đã chậm, Trần Lâm cũng không quan trọng đội vàng khai trường, quyết định tới trước 4 bề quầy hàng đi dạo, nghe bên dưới gần nhất có cái gì tin tức mới. Chính đi tới, bên cạnh một cái quầy hàng sau dò xét khuôn mặt quen thuộc, trung niên bán hàng dòng cất giọng hô, "Trần đạo hữu, hôm nay tới thật có chút trễ, thế nào, có hứng thú hay không nhìn xem mới đến đồ tốt?" Trần Lâm lắc đầu, nhẹ nhàng trả lời, "Người cái kia Hoa Anh đan tản vương, kim đan chân nhân pháp bảo những này, ta có thể một dạng cũng mua không nổi." Không phải trung niên bán hàng dòng khẽ miệng giật một cái, trên mặt xấu hổ chi ý lóe lên liền biến mất, "Trần đạo hữu nói đùa." Trước đó chỉ là trò đùa mà thôi. Hôm nay là thật có chút thực sự đồ vật, ngài nhìn một cái. Ân. Hắn kiểu nói này, Trần Lâm ngược lại là tới chút hứng thú, tiến lên mấy bước, ngươi lại nói đều là thứ gì? Sẽ không lại là thứ gì vậy tím huyền thiên trận lục vàng bách chân nhân đan giải loại hình đồ chơi đi. Sao có thể a? Trần lão đệ ngươi là biết hàng. Trung niên bán hàng rong cười hắc hắc, từ quầy hàng dưới đáy coi chừng lấy ra mấy thứ vật, một thanh linh quang ảm đạm màu xanh dao găm, mười mấy tạo hình khác nhau kim loại màu bạc dụng cụ, cùng một bản phong bì tàn phá, viết nguyên đan sơ giải cũ sổ. Một không dối gạt Trần lão đệ hắn hạ giọng, trên mặt lộ ra mấy phần vừa đúng cảm khái, đây đều là mấy ngày trước đây từ một cái tinh thần xa suốt tán tu chỗ ấy gắn nợ thu lại người kia thời vận không đủ, nghe nói là thăm dò một chỗ hoang phế tiền bối động phủ lúc gặp ngoài ý muốn, không chỉ có không thu hoạch được gì, còn gây đồng bạn, chính mình cũng bị trọng thương, nhu cầu cấp bách đan dược cứu mạng, lúc này mới cầm những động phủ này bên trong có được vật chống đỡ tiền thuốc. Ta xem một chút Trần Lâm bất động thanh sắc, đưa tay cầm lấy màu xanh dao găm một trận dò xét đằng sau, lắc đầu thả trở về, này dao găm toàn thân do phong tức sắc chế, chất liệu còn có thể, nhưng công năng đơn giản, thêm nữa thời gian quá lâu, linh tính thất lạc, giá trị đã không lớn. Trần Lâm học qua Xích Viêm quyển lại thường xuyên cùng Khương Bách Xuyên giao lưu, phân biệt loại này cơ sở pháp khí, đó là dễ như trở bàn tay. Chủ quán lập tức sắc mặt một đổ, hắn có thể chỉ lấy chủy thủ này bàn tới. Không đợi chủ quán nói chuyện, Trần Lâm lại đem ánh mắt nhìn về phía những cái kia kim loại dụng cụ. Bọn chúng mặt ngoài hiện ra đều ngân quang, tạo hình có chút quái dị, có dài nhỏ phần cổ cùng mượt mà thể quang, cùng hắn kiếp trước ở trong phòng thí nghiệm thấy qua chứng cất dụng cụ lại giống nhau đến mấy phần. Trần Lâm có chút nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia cảm giác cổ quái, những dụng cụ này không có chút nào linh tính ba động. Nhưng nếu nói là học tập hơi thở sắc dao găm cùng một xuất xứ, nhưng lại không thấy mảy may gì xét vết tích. Hắn trong lúc suy tư cầm lấy bên trong một cái bình cảnh dài nhỏ bình nhỏ, thuận miệng hỏi, những này lại là thứ gì? Còn có bản này nguyên đan sơ giải chẳng lẽ là luyện đan chi pháp? Nhưng mà vừa dứt lời, trong tầm mắt chuyển đến tin tức để trong lòng của hắn bỗng nhiên nhảy một cái, theo bản năng cúi đầu, che giấu kinh dị trong lòng. Tế khẩu bình chủng loại, linh vật phẩm giai. Do không biết tên chất liệu chế, tuyệt linh cấm thần, áp dụng một ít trường hợp đặc thù. Chương 52 thiêm đầu cầu đuổi đọc chương 52 thiêm đầu cầu đuổi đọc Trần Lâm tâm tư tập truyện, đây là hắn lần thứ nhất tại hệ thống hợp thành giới diện bên trong, nhìn thấy không cách nào ước định phẩm giai vật phẩm, mà lại là linh vật. Túi đầu nhìn kỹ trong tay bình nhỏ màu bạc, không có chút nào linh vật phản ứng không nói, thậm chí tại ngân quang lóng lánh mặt ngoài rõ ràng nhìn thấy mấy cái đập ấn, ngoại trừ tạo hình có chút kỳ dị bên ngoài, nhìn cũng không cái gì chỗ đặc thủ. Chẳng lẽ là chỉ cái này tuyệt linh đặc tính? Hắn chính tâm nghĩ ở giữa, trung niên bán hàng rong mở miệng giải thích, ta tìm người nhìn qua những này bình quán là cơm ngân làm chất liệu này không có gì linh tính. Chỉ tính tương đối nhị tạo, nghĩ đến là vị tiền bối kia dùng để nở rộ chút ngọc độc, lửa sát, âm thủy loại hình hung hiểm sự vật, không dễ bị ăn mòn xuyên thấu. Hắn vô vô đống kia dụng cụ, phát ra trầm muộn tiếng kim loại vang, thứ này mặc dù không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng cũng may số lượng lớn, nơi này bình bình lọ lọ cộng lại, xem chừng đến có tầm 10 cân nặng, nấu lại tinh luyện một chút, có thể là dứt khoát cầm lấy đi trang chút nguy hiểm đồ vật, luôn có thể đổi chút linh thạch không phải. Trần Lâm lông mày có chút nhăn lại, câm ngân hắn ngược lại là biết đến, là thành kim sen lẫn linh tài một trong, có ngăn cách thủy hỏa, nhịn mục nát kháng thực đặc tính, kỳ hình thái tính chất cùng trước mắt những dụng cụ này chất liệu sát thực cực kỳ tương tự. Nhưng là, câm ngân chỉ nhất giai linh tài mà thôi, hệ thống làm sao có thể phân biệt không ra? Cái này không hợp với lẽ thường. Lòng sinh lo nghĩ thời khắc, hắn trong nháy mắt có quyết đoán. Trước mắt đống này nhìn như không đáng chú ý bình quán, nhất định phải nghĩ biện pháp cầm xuống. Hắn bất động thanh sắc đem trong tay mảnh bình trả về chỗ cũ, phảng phất không hứng thú lắm, ngược lại đưa ánh mắt về phía quyển kia cũ sách, ngựa khí bình thản hỏi, vậy cái này đâu? Sẽ không lại là cái gì dọa người luyện đan bí thuật đi? Sách khác biệt mặt khác, chính mình chưa đồng ý, không tốt tự tiện lật xem. Hắc, ngươi nói cái này? Trung niên bán hàng rong nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia xem thường ý cười, hắn tiện tay cầm lấy quyển kia cũ sổ ước lượng, nơi này đầu đều là chút không đứng đắn mê sảng, ta nhìn 89/10 là cái nào thất bại tán tu nói bừa đi ra dọa người. Hắn bĩu môi, ngữ khí mang theo vài phần buộc cận, nói là cái gì thượng cổ một nguyên tông bí mật bất truyền, có thể đem linh khí hóa đan. Nói thiên hoa loạn truy, khả đạo hữu ngươi suy nghĩ một chút, nhược chân năng dùng linh khí chống dốc luyện ra đan dược đến, những cái kia cao cao tại thượng luyện đan sư, còn tốn sức thu thập nhiều như vậy linh thảo linh dược làm cái gì? Trần Lâm nhịn không được cười lên, loại này phán đoán chi pháp đúng vậy ít hơn nữa số, trên bảy hàng bán sách, 10 bản ngược lại là có 3-4 là loại hình này. Bất quá cũng là bình thường, đi dạo bảy liền có thể mua được tuyệt thế thần công, vậy chỉ có thể là bản vẽ trong tiểu thuyết sự tình. Cũng tỉ như trước mắt những dụng cụ này, người chủ quán không phải cũng dám định mới lấy ra bán. Nào có nhiều như vậy để loại có thể lấy. Đương nhiên, chính mình liền không giống với lúc trước. Trần Lâm đối với trên quầy hàng không biết tên chất liệu dụng cụ, vung tay lên, hào khí nói, những này bình bình lọ lọ. Cộng lại, bao nhiêu linh thạch tới? Ngươi muốn cái đồ chơi này làm gì? Trung niên chủ quán nhíu mày lại, lòng sinh nghi hoặc. Gần nhất những linh tiểu. Cái này không, có sẵn bình. Ta muốn thử một chút cái này câm ngân làm vật chứa, linh tiểu hương vị có thể hay không đặc thù điểm. Trần Lâm sớm đã nghĩ kỹ lý do, chợt trừng mắt bất mãn, ngươi quản ta làm cái gì? Không muốn bán coi như xong, ta còn tiết kiệm chút linh thạch xuống tới. Nói đi, hắn quay người làm bộ muốn đi gấp. Trung niên chủ quán thấy thế, liên tục không ngừng lên tiếng ngăn cản, ai, đừng đừng. Ta lại không nói không bán, trong lòng của hắn lo nghĩ biến mất, không chỉ có như vậy, còn mười phần hối hận chính mình vừa rồi lắm miệng. Câm ngân cũng không phải cái gì bán chạy đồ vật, cái đồ chơi này bản tính biếng nhác linh không thể dùng đến luyện chế linh khí. Bình thường tối đa cũng chính là đan sư loại hình tu sĩ lấy nó đến chế tác vật chứa, dùng để chở đặc thù vật liệu. Nhưng tán tu bên trong có thể có mấy cái đan tu, lúc trước đang giàu thứ này muốn nện ở trong tay, bây giờ khó khăn có người dám hứng thú, nếu như bị chính mình bởi đi lời nói. Nghĩ đến đây, hắn cuống quýt giữ chặt làm bộ muốn đi gấp Trần Lâm, trên mặt chất lên dáng tươi cười, đạo hữu bất giận. Đồ vật ngay tại cái này, làm sao không bán? Nhìn đạo hữu thành tâm muốn, lại là dùng được, những này bình bình lọ lọ thêm cùng một chỗ, tính ngươi 12 khối linh thạch, quyền đường kết giao bằng hữu. Sách nát này hắn chỉ quyển kia nguyên đan sơ giải, ngươi nếu là muốn đi đâu giải buồn, coi như ta tặng cho người thêm đầu. Thêm đầu. Trần Lâm dưới chân trì trệ, giống bị lý do này hấp dẫn, nhưng lập tức ghét bỏ liếc qua quyển kia cũ nát nguyên đan sơ giải cười nhạo nói, cái này hồ biên loạn tạo sách nát, ta muốn nó giải cái gì im lìm. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt rơi vào màu xanh trên dao găm mặt, ngươi nếu có thành ý nói, không bằng đem thanh trụy thủ kia dựng cho ta tính toán, ta tốt xấu còn có thể cầm lấy đi gọt gọt vỏ trái cây. Không được. Trung niên chủ quán như bị đạp cái đuôi bình thường, kích động kém chút nhảy dựng lên. Đạo hữu ngươi cái này trả giá cũng quá hung ác. Truy thủ này dù nói thế nào cũng là phong tức làm bằng sắt vật liệu tiền còn chưa hết cái giá này. Sao có thể khi tiêm đầu tặng không? Trần Lâm cũng là không nổi, hắn cười nhạo một tiếng, vậy ngươi liền lấy sách nát đến lừa gạt ta. Trung niên chủ quán có chút một nghẹn, trong mắt đi lòng vòng, nếu không dạng này, trừ cái này dao găm, ngươi tại ta bày ra tùy tiện tuyển một dạng. Trần Lâm lại giống như là mất kiên trì, trực tiếp quát tay đánh gậy hắn, ngựa khí chém đinh chặt sắt, 10 khối linh thạch, những này câm ngân bình ta lấy đi, quyển sách nát kia ngươi thích cho hay không, coi như giữ lại ngươi bản thân giải buồn, đi. Ta hiện tại thì trả tiền, không được. Hắn dừng một chút, làm bộ quay người, vậy liền như vậy coi như thôi, ta cũng tiết kiệm giày bỏ đi. Không đợi Trần Lâm thoại âm rơi xuống, trung niên chủ quán đã như được đại xá, liên tục không ngừng đáp, liền 10 khối linh thạch, ta cái này giúp ngươi chứa vào nói đi. Hắn cực nhanh đem đống kia bình quán nào ảo nhét vào một cái cựu túi vải, nghĩ nghĩ, lại cầm lấy quyển sách cũ kia cùng một chỗ đưa cho Trần Lâm. Tiếp nhận linh thạch trong lòng của hắn tảng đá lớn rơi xuống đất, trong miệng vẫn không quên khách khí, đạo hữu sảng khoái. Như ngưỡng rượu thật có đặc sắc, nhớ kỹ quay đầu cùng lão ca nói một chút. Dễ nói Trần Lâm lên tiếng, cầm lên túi xoay người rời đi. Đi vào chính mình trên quầy hàng, Trần Lâm một bên động thủ muốn bán phụ lục theo tự dọn xong, trong lòng suy tư lên trong túi chứa vật bình bình lọ lọ. Hắn hiểu được những dụng cụ này vật liệu tuyệt không phải cái gọi là câm ngân mà là càng cao cấp hơn linh tài, chỉ là hệ thống xem xét không ra, không biết cụ thể ra sao cấp bậc, nhưng căn cứ trước đó mảnh vỡ pháp bảo phán đoán, ít nhất phải tại tam giai trở lên, tứ giai ngũ giai thậm chí cao hơn. Về phần nó ứng dụng, Trần Lâm trong lòng có cái đại khái, hệ thống nếu biểu hiện nó có tuyệt linh cấm thần công hiệu, đương nhiên sẽ không nói lung tung. Tuyệt linh đối với tu tiên giả tới nói tự nhiên không phải vật gì tốt, nhưng cũng phải nhìn ứng dụng trường hợp. Trần Lâm chỉ trong nháy mắt liền nghĩ đến nhiều loại ứng dụng phương pháp, tỉ như đem tài liệu này chế tác thành hộ giáp hoặc là pháp khí phi hành sân phủ, phải chăng có thể chống cự pháp thuật công kích, thậm chí mơ hồ tu sĩ trúc cơ thần thức quét lướt. lại tỉ như đem gia nhập vào cấm chế đạo cụ hoặc là bẫy dập, có thể hay không dùng để bắt một chút pháp thuật năng khiếu yêu thú, hoặc là trực tiếp bố trí mai phục tu tiên giả, mọi việc như thế đủ loại. Nhưng hiện nay chính mình thân ở phường thị, qua hay là thời gian thái bình, lại là không quá dùng tới được những vật này. Nhưng là, lập tức hắn liền phủ nhận ý nghĩ của mình, không đối. Rơi vào pháp khí loại hình không dùng được, chí ít làm kiện nội giáp mặc bên dưới, ai giữ được chuẩn sẽ có ngoài ý muốn gì. Nhưng mà, hắn còn không có mua được phòng thân nội giáp, nhưng lại có niềm vui mới. Chương 53 thủy nhu kim chương 53 thủy nhu kim sạp hàng vừa bày xuống, không bao lâu liền đến một vị người quen. Cùng lúc trước mấy lần khác biệt, Hàn Bình đầu bên trên đeo đỉnh màu đen nó lá, đem trên mặt mặt sẹo che giấu trong bóng ma, lộ ra chẳng phải hung lệ, chỉ là tiếng nói vẫn là lạnh lùng băng băng, nơi này là hai lượng thủy nhu kim. Hàn Bình lấy ra một cái túi màu đen, chỉ nói một câu, cũng không nói gì nữa. Trần Lâm đã cùng hắn đánh qua mấy lần quan hệ, tự nhiên biết phải làm sao, lúc này sảng khoái điểm ra 60 khối linh thạch, tiền bối quả nhiên thần thông quảng đại. Lúc này mới mấy ngày công phu, hai lượng thủy nhu kim liền có thể tới tay, thật khiến cho người ta bội phục. Hàn Bình tiếp nhận linh thạch, khoe miệng miễn cưỡng giật giật cho là cười qua, thanh âm băng lãnh vẫn như cũ, tạm thời chỉ có nhiều như vậy, còn muốn lời nói, các loại một tháng. Trần Lâm chính sầu thủy nhu kim số lượng hơi ít, không nghĩ tới còn có kinh hỉ, tự nhiên là muốn, tiền bối nếu có hàng, tùy thời có thể tới tìm ta. Hàn Bình khẽ dạng, tiếp nhận linh thạch quay người trực tiếp rời đi. Tiền bối đi thong thả, Trần Lâm đưa mắt nhìn đối phương sau khi rời đi, trầm mặc một lát, trong lòng suy tư nói, chỉ có hai lượng thủy nhu kim lời nói xích viêm quyển bên trong kiếm hoàn hai loại pháp khí, một chủ công một chủ phòng, Trần Lâm ngược lại là muốn cả hai đều làm muốn, nhưng hiện nay thủy nhu kim số lượng không đủ, lại chỉ có thể lựa chọn một trong số đó. Trước đem loại kia hợp thành đi ra. Trần Lâm trong lúc nhất thời lâm vào do dự, bất quá hắn lập tức liền đem việc này đè xuống, chuẩn bị lát nữa lại nói. Bởi vì, sinh ý tới. Giờ thìn, theo giao dịch cao phong thời gian trôi qua, cổ rong bảy tập bên trong lui tới tán tu dần dần hiếm đi. Đây là hai tấm diễm thuật phủ, cùng tặng ngài hai tấm chỉ đường phủ. Đạo hưu cất kỹ đưa tiễn một tên sau cùng hộ khách đằng sau, Trần Lâm đem bày ra bán thửa phù lục cất kỹ, đứng dậy đi ra ngoài. Hắn vừa đi ra bảy tập mấy bước, đột nhiên tâm niệm vừa động, mượn chỗ rẽ thời khắc, ánh mắt dư quang hướng về sau quét tới, chỉ gặp cách đó không xa rẽ cây sau, một mảnh màu xám góc áo phút chốc chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn lúc này trong lòng run lên, chính mình đây là bị để mắt tới. Vì cái gì? Là nhìn chúng chính mình linh thạch, muốn cướp tiền. Nhưng mà trong lòng lập tức làm ra phủ định, đây chính là có Thanh Nguyên Tông chấp pháp đội tùy thời tuần tra thanh trúc phường thị. Trên mặt nổi chính mình hết thảy cũng liền bán mấy chục tấm diễm thuật phủ, dù cho không tính chi phí, cũng liền trên dưới 100 khối linh thạch, còn không đáng đến người khác bất chấp nguy hiểm tại trong phường thị động thủ. Như vậy, đi theo chính mình sẽ là ai chứ? Mang theo nghi vấn, Trần Lâm dọc theo đường lớn hướng trong phường thị phương hướng đi đến. Trên đường đi, Trần Lâm lơ đãng thăm dò, quả nhiên phát hiện không đúng, một bóng người như gần như xa rơi ở phía sau. Bất quá, Trần Lâm phát giác được, đối phương tu vi cũng không làm sao cao, hành động ở giữa cũng là các loại lạnh nhạt sơ hở. Nhưng đối phương tựa hồ hết sức cẩn thận, Trần Lâm dù cho mấy lần thăm dò, cũng không thể thấy rõ khuôn mặt. Dạng như vậy, không bằng. Trần Lâm trong lòng suy tư ở giữa, đã đến linh bảo cắt trước. Ngẩng đầu nhìn một chút linh bảo cắt trên biển hiệu mạ vàng chữ lớn, Trần Lâm cất bước đi vào trong cát. Bởi vì ngày đông nghỉ ngơi nguyên nhân, linh bảo cắt nội bị chi thường ngày náo nhiệt một chút, Trần Lâm một chút quét tới, đã nhìn thấy 7, 8 tên tu sĩ, phân biệt tụ làm vài chồng đứng tại pháp khí trước mặt thảo luận. Không chờ đi lên linh bảo cắt tiểu nhị mở miệng, Trần Lâm chủ động nói ra, ta muốn nhìn bên dưới loại phòng ngự pháp khí. Linh bảo cắt tiểu nhị lập tức nhãn tình sáng lên, dẫn Trần Lâm liền hướng thang lầu đi đến, đạo hữu mời tới bên này. Linh bảo các tổng cộng có 3 tầng, một tầng là đại sảnh, ngoại trừ vị trí trung tâm bày ra 3 kiện linh khí biểu hiện ra, 4 bề một vòng đều là phổ thông pháp khí. Tầng 2 diện tích liền thiếu đi rất nhiều, là cái vây hành lang một dạng kết cấu, xuyên thấu qua ở giữa giếng trời, có thể nhìn thấy một tầng đại sảnh cảnh tượng. Mà một chút tương đối chân quý đặc thù pháp khí cùng loại phòng ngự pháp khí, đều bày ra nơi đây biểu hiện ra, lấy làm phân chia. Hắn tới đây, chính là hướng về phía cái này giếng trời tới. Linh bảo các ở vào trong phường thị ngã tư đường, độc lập kiến trúc, trừ bỏ sát đường hai bên ngoài cửa chính, hậu phương còn có 2 nơi có thể thông hành. Trần Lâm tiến vào linh bảo các, đối phương nếu muốn tiếp cận hắn, nhất định phải cùng theo vào. Trần Lâm cực đối phương không biết mình đã phát hiện bị người theo dõi, kể từ đó, có rất lớn xác suất sẽ cùng tiến linh bảo các đến. Đạo hữu là muốn nội giáp loại phòng ngự pháp khí hay là pháp bảo loại? Tiểu nhị vừa đi vừa giới thiệu nói, nội giáp loại pháp khí chỗ tốt là tính bí mật tốt, lại lực phòng ngự tương đối cao, nhiều lấy yêu thú gia thú lân phiến thêm nữa linh tính tơ kim loại bệnh mà thành, khuyết điểm là không thể che chở toàn thân, cái kia pháp bảo loại lại có gì khác biệt? Trần Lâm đang khi nói chuyện, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn giếng trời. Pháp bảo loại thì lại khác, nhiều lấy linh tơ chế, mỹ quan hào phóng, lại tiểu nhị giới thiệu âm thanh bên trong, Trần Lâm ánh mắt có chút ngưng tụ, tự nhiên chuyển hướng bên cạnh trưng bày mấy món nội giáp, giúp ta nói rằng những này nội giáp đều có gì đặc biệt. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, hắn đã thấy rõ, trong đại sảnh ngoại trừ vừa rồi mấy tên tu sĩ bên ngoài, thình lình nhiều một người, lại là hắn. Trong lúc đang suy tư, tiểu nhị chỉ hướng trưng bày trên kệ mấy món nội giáp giới thiệu nói, đạo hữu mời xem, cái này màu nâu xanh thạch tê giáp lấy thạch tê cóng ra may, bình thường đao kiếm có thương. Món kia màu xanh thảm lạnh lân giáp thì lại lấy hàn đàm giáp mãng ra bụng là tài, càng dung nhập nước ẩn tinh phấn, đối với kim hỏa hai hệ pháp thuật có tự nhiên kháng tính, đáng tiếc vật lý phòng hộ hơi yếu. Tiểu nhị nói đến chỗ này hơi làm dừng lại đằng sau, cường điệu trong giới thiệu ở giữa một kiện lưu quang ẩn động màu ám kim nội giáp, còn có cái này sợi vàng triển ti giáp không chỉ muốn huyền kim tuyến làm nền, thân giáp chỗ mấu chốt càng khắc ấn có tiểu kim cương chợt có. Thể tự hành thu nạp linh khí duy trì, vật lý thuật pháp phòng ngự đều có, là bổn điểm chấn điểm chi giáp. Trần Lâm trong lòng hiểu rõ, trước mắt ba kiện này nội giáp, thạch tê giáp phòng ngự vật lý tốt hơn, lạnh lân giáp thì chủ phòng ngự pháp thuật, sợi vàng triển ti giáp thì là cả hai đều có, đương nhiên giá cả khẳng định cũng là cao nhất. Trải qua một phen suy tư, Trần Lâm quyết định mua xuống thạch tê giáp. Hắn suy nghĩ kỹ càng, thạch tê giáp phòng ngự vật lý tốt, như lại nghĩ biện pháp đem mặt ngoài tầng kia loại câm ngân chất liệu làm sơ xử lý, dắt lên chút linh tài, chưa chắc không có khả năng tự hành tăng lên nó đối với pháp thuật kháng tính. Đương nhiên, hắn tuyệt sẽ không thừa nhận chính mình thuần túy là bị cái kia sợi vàng triển ti giáp nhất 1500 linh thạch giá cả cho khuyên lui. Trần Lâm rời đi linh bảo các sau, không có trực tiếp bay về chỗ ở, mà là dọc theo đại đạo, hướng phương bắc hướng đi đến. Ra phường thị, đặt vào đi một năm quen thuộc con đường. Mấy cái chuyển hướng, đi vào một chỗ tiểu đạo này dài ước chừng nửa dặm, phía trước là một mảnh rừng trúc, hai bên đều là bằng phẳng mặt đất, ngày bình thường mọc đầy cỏ dại, lúc này một trận gió bấp phá đến, trên cỏ bao trùm lấy toái tuyết rơi xuống, lộ ra điều hiệu run run khô héo ngọn cỏ. Trần Lâm vùi đầu hướng về phía trước đi nhanh, dưới chân bộ pháp càng chạy càng nhanh. Phía sau đi theo người nhất thời gấp, mắt thấy Trần Lâm muốn đi tiến rừng trúc, hắn sợ đem người mất dấu cũng không lo được che giấu, dưới chân đi nhanh mấy bước muốn theo sát một chút. Nhưng vào đúng lúc này, chạy tới bên ngoài rừng trúc Trần Lâm, đột nhiên dưới chân dừng lại. Trong lòng của hắn giật mình, liền muốn tìm địa phương ẩn nút, nhưng mà chung quanh nơi này bốn chỗ bằng phẳng, nơi nào còn có thể chỗ ẩn nút. Vương Nhị Nưu Trần Lâm quay người đứng vững, ánh mắt nhìn chằm chằm kinh hoàng thân ảnh, nâng lên thanh âm, lại nói: "Ngươi cùng ta đã lâu như vậy, đến cùng muốn làm gì?" Chương 54 thần lôi diệt địch, chương 54 thần lôi diệt địch. Ta không phải theo sát phía sau chính là Vương Nhị Nưu, lúc này hắn bị Trần Lâm hô ra, lập tức một mặt quất bách, chột dạ ở giữa ấp úng cũng nói không ra lời gì đến. Lúc này Trần Lâm xác định đi theo sau lưng chỉ có Vương Nhị Nưu một người, lập tức trong lòng hơi động. Tốt, ai Trần Lâm hét lớn một tiếng, chỉ vào Vương Nhị Nưu tức giận nói: "Vương Nhị Nưu, ngươi gan to bằng trời, chẳng lẽ có chủ ý với ta, chuẩn bị làm cấp tu, kết tu?" Vương Nhị Nưu ánh mắt chỉ trệ, chính mình lúc nào biến cấp tu? Nhưng mà không đợi hắn kịp phản ứng, "Ngươi đợi đấy cho ta lấy, ta cái này đi tìm Thanh Nguyên Tông tuần tra đội." Trần Lâm đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, hiển nhiên không phải nói lấy chơi. Vương Nhị Nưu giật mình tỉnh lại, lập tức giật nảy mình, hắn hai tay ngay cả bảy, "Đừng đừng đừng." "Trần Lâm, Trần Lâm, ngươi nghe ta nói." Hắn cuống quýt tiến lên mấy bước, dừng lại. Vương Nhị Nưu dưới chân chỉ trệ, dương mắt nhìn lại, chỉ gặp Trần Lâm trước người phiêu khởi một tấm bùa chú, hồng quang ẩn ẩn, chỉ hướng chính mình. Trần Lâm tế lên linh phù, trước mắt Vương Nhị Nưu nhìn cùng trước đó không khác nhau chút nào, nhưng hắn luôn cảm thấy có chút không đúng. Vương Nhị Nưu nuốt nước miếng, không còn dám động, chỉ là cúi đầu ở giữa, trong mắt đột nhiên thanh quang lóe lên, trán nổi gân xanh phun, hô hấp đều nặng nề mấy phần. Nhưng mà sau một khắc, lập tức lại khôi phục thanh minh. Trần Lâm mơ hồ phát giác không đúng, trong lòng cảnh giác, ra hiệu hắn đứng tại chỗ, "Ngươi cho ta đứng yên đừng núp đích, lại tới ta liền không khách khí." Lúc này khoảng cách song phương đã không đến 100 mét, tại tu tiên giả cường đại thể phách ra chỉ bên dưới, đã có thể thấy rõ trên mặt đối phương biểu lộ. Trần Lâm mi tâm cao lại, nhìn chăm chú Vương Nhị Nưu biểu hiện trên mặt, nói: "Đến cùng vì cái gì đi theo ta, có phải hay không Trịnh Đường Võ để cho người tới? Nói ta biết từng đạo nhân hạ lạc." "Không phải, không phải." Vương Nhị Nưu nao nao, tiếp lấy liên tục khoát tay, "Cái kia từng đạo nhân thế nhưng là cấp tu, tiếp tu, ta tránh cũng không kịp." Trần Lâm nhíu mày lại, không có nói tiếp. Vương Nhị Nưu do dự một chút sau, "Ngươi, ngươi gần nhất có hay không nhìn thấy qua Tiền Thái?" "Tiền Thái?" Trần Lâm cũng có chút nghi ngờ, mình cùng Tiền Thái tố không vắng lai, đối phương tại sao lại truyền tới tìm hắn hỏi thăm? Lại nói, lúc đó tại quán trà, chính mình sau khi rời đi, chỉ có Tôn Tứ đi theo, Tiền Thái hòa Vương Nhị Nưu hẳn là cùng một chỗ vào Tề Vân Minh, về phần về sau xảy ra chuyện gì, chính mình cũng không rõ ràng. Nghĩ đến đây, Trần Lâm không hiểu hỏi, "Ngươi tìm hắn, lại chạy tới theo dõi ta? Đó là cái có ý tứ gì?" Vương Nhị Nưu kêu lên một tiếng đau đớn, cảm thấy tim đập rộn lên, phiền muộn dị thường, gia hỏa này hắn cầm đồ của ta, người đã không thấy tăm hơi. Ngay sau đó hắn cố nén khó chịu che ngực, thở hổn hển mấy cái, tiếp tục giải thích nói: "Hơn một tháng này, trong phường thị bên ngoài ta khắp nơi đều đã tìm, đều không có nhìn thấy tung ảnh của hắn, ta muốn hắn khả năng cùng ngươi quen một chút." Trần Lâm nghe được nhíu chặt mày, cái này Vương Nhị Nưu nói chỉ nói một nửa, hiển nhiên là có chỗ giấu giếm. Ánh mắt của hắn đông nhiên ngưng tụ, rơi vào Vương Nhị Nưu bên gáy, nơi đó mơ hồ hiện ra một mảnh nhỏ quỷ dị màu xanh, tính chất cứng rắn, đường vân rõ ràng, lại giống như là một loại nào đó lân phiến. Đây là cái gì? Biến dị hay là yêu quái? Trần Lâm vẹn vẹn trong nháy mắt liền toát ra vô số suy nghĩ, nhưng chỉ có một chút có thể xác định là tình huống không đúng, nơi đây không nên ở lâu. Nghĩ đến đây, thanh âm hắn trầm xuống, nhìn chăm chú Vương Nhị Nưu cử động, "Hắn cầm thứ gì ta không muốn biết, ta cũng không muốn quản các ngươi sự tình." Đang khi nói chuyện, hắn ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, "Nhưng sau đó, ngươi như còn dám đi theo ta một bước, liền chớ trách ta không niệm bạn cũ tình cũ." Nói đi, hắn cũng mặc kệ Vương Nhị Nưu phản ứng ra sao, quay người vội vàng tối lui, bước nhanh nhảy vào rừng trúc. Các loại, chờ chút, Vương Nhị Nưu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn thân như nhũn ra, miễn cưỡng đưa tay muốn hồ, lại một trận lay động, lảo đảo ngã xuống đất. Mà lúc này, Trần Lâm thân ảnh sớm đã biến mất tại trong rừng trúc. Trên mặt đất Vương Nhị Nưu thân thể đứng im bất động, một cỗ khí tức làm người sợ hãi tràn ngập ra. Rừng trúc ở giữa, Trần Lâm đạp trên lá rụng nhanh chân đi nhanh, chỉ mấy hơi ở giữa đã vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, ngay tại hắn sắp lửa gạt ra rừng trúc thời khắc, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng không giống tiếng người gào thét. Trong chốc lát, quần điểu kinh bay, trúc mục đứt gãy đôm đốp tiếng vang, từ xa mà đến gần, liên tiếp truyền đến, phảng phất có cái gì to lớn cự vật chính thô bạo phá tan chướng ngại, bằng tốc độ kinh người truy tập mà đến. Trần Lâm trong lòng run lên, không chút do dự, đầu ngón tay đã kẹp lấy một đạo xanh biếc phù lục, chính là cái kia Tôn Phong phù. Linh lực thúc dục, phù lục trong nháy mắt đốt hết, hóa thành hai đạo màu xanh nhạt phong dược hư ảnh, trong nháy mắt kèm ở sau lưng của hắn. Sau một khắc, thân hình hắn đột nhiên nhẹ nhàng, tốc độ tăng gọn, như một đạo như mũi tên rời cung lướt đi dừng trúc, chỉ ở nguyên địa lưu lại mấy mảnh hơi rung nhẹ lá trúc. Phanh sau lưng vài gốc thanh trúc cầm vang nổ đoạn, mảnh gỗ vụn bay tán loạn bên trong, một đạo khổng lồ bóng đen bỗng nhiên xông ra. Trần Lâm con ngươi co rụt lại. Quái vật kia mặc dù còn lưu lại Vương Nhị Nưu rách dưới quần áo cùng mơ hồ khuôn mặt, nhưng toàn thân bao trùm xanh đen lân phiến, một đôi mắt dọc lóe ra băng lánh rắn ánh sáng, đã gần đến hồ yêu vật. Hắn không chút do dự, phi thân nhanh chóng thối lui đồng thời chập ngón tay như kiếm, một đạo hừng hực ly hỏa kiếm khí phá không điểm ra, tinh chuẩn trúng mục tiêu ngực nó. Keng! Một tiếng kim thạch giao kích giống như giòn vang, có thể đung chạy kim loại xí hồng kiếm khí lại bị cái kia cứng rắn lân phiến trong nháy mắt bắn ra, thậm chí không thể lưu lại nửa điểm vết cháy dấu vết. Không chút do dự, Trần Lâm giữa ngón tay xích mang lóe lên, một tấm phù lục màu đỏ không gió tự cháy. Không khí nóng rực và mèo, mặt đất cỏ khô trong nháy mắt giấy lên một vòng hỏa diễm. Ba đầu nóng bỏng hỏa xà gào thét hiện hình, mang theo sóng nhiệt cuộn cuộn, từ ba phương hướng hướng phía vảy trách vây kín cả tới. Sau một khắc, cái kia vảy trách lại không tránh không né, lợi chảo đống nhiên nô ra, vô cùng tinh chuẩn nắm lấy một đầu hỏa xà cái cổ. Nóng bỏng hỏa diễm thiêu đốt lấy xanh đen lân phiến, phát ra tư tư cháy vàng, lại không cách nào thương nó mảy may. Chỉ thấy nó gào thét một tiếng, hai tay đột nhiên phát lực, lại ngạnh sinh sinh đem cái kia vặn bẹo hỏa xà xé thành hai đoạn. Đứt gãy hỏa xà hóa thành đầy trời lưu hỏa, tứ tán bay tán loạn. Bằng được luyện khí trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực viêm xà phủ, đúng là không chút nào có tác dụng. Trần Lâm mâu ánh sáng phát lạnh, trong tay một chút hồng mang lặng yên mà ra, chính mình thì toàn lực thôi động Tốn Phong hai cánh, trong nháy mắt vội vàng thối lui hơn 30 trượng. Hồng mang chính là xích viêm thần lôi, nó mượn mặt khác hai đầu hỏa xà che lấp, đâm đầu vào vảy trách ngực. Sau một khắc, quanh trong chốc lát, hồng mang tăng gọn, một vòng như đại nhật giống như hào quang chói mắt đất bằng nở rộ. Đã lui ra trăm trượng có hơn Trần Lâm, vô ý thức đưa tay che đậy ánh mắt, theo sát lấy, một cô nóng dực khí lãng nhào tới trước mặt. Lại ngẩng đầu, trong tầm mắt xuất hiện một cái ba trượng vương viên hố to, biên giới một vòng bùn đất bị nhiệt độ cao đốt thành màu đen lưu ly hóa rắn chặt thái, mấy chục trượng vương viên bên trong, khắp nơi trên đất bừa bộn, khắp nơi là thiêu đốt hỏa diễm, đất khô cằn bên trên bốc lên từng sợi khói xanh. Cách đó không xa, chỉ còn lại có thanh lân bao trùm một nửa cánh tay, còn tại bốc lên lượn lờ tàn khói, cái kia giữ tận chỉ vẫn duy trì cầm nắm tư thế. Trần Lâm chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cất bước tiến lên, cẩn thận xem xét một phen sau, xác định Vương Nhị Nưu biến thành quái vật đã hôi phiên diện, chỉ còn trước mắt cánh tay này. Hắn lắc đầu, đang chuẩn bị rời đi ánh mắt lúc, tay cụt kia nằm chắc chỉ bắt ở giữa, đột nhiên hiện lên một đạo ánh sáng nhạt. Trần Lâm nhíu mày lại, xoay chuyển tay bắt, đồ vật bên trong rơi vào ánh mắt nhất sát, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại. Đây là ly châu chủng loại, linh vật phẩm giai, màu trắng lấy bí pháp phong cấm kỳ châu, nội ẩn một sợi hỗn tạp long nguyên, có thể dùng làm phụ trợ tu luyện hoặc là đột phá cảnh giới. Trần Lâm nhìn xem trong tay hạt châu, cùng trước đó là anh sử sở đến ly châu cơ hồ giống nhau như lúc, một dạng màu sắc ôn nhuận, một dạng thấu như hổ phách, bên trong cũng giống như nhau màu đậm chất lỏng, chỉ nhan sắc từ xanh nhạt biến thành tấu trắng. Chương 55 xích mang chương 55 xích mang cả hai, hiển nhiên là có cùng nguồn gốc. Mà hệ thống cấp cho từ khóa, càng là nói rõ điểm ấy. Thứ này lại là Tề Vân Minh xuất ra, mà lại liền ngay cả Vương Nhị Nưu loại này mới minh mấy tháng người, đều có thể phân đến một viên, không, không đối. Lúc trước Vương Nhị Nưu dựa vào tứ linh căn tư chất, ngắn ngủi mấy ngày thời gian đã dẫn khí nhập thể, thực lực tăng lên nhanh như vậy, hiển nhiên chính là cái này Lý Châu công hiệu. Trần Lâm nghĩ đến đây, trong đầu điện quang lóe lên, nói như thế, Tề Vân Minh rất sớm đã có loại hạt châu này. Như vậy Thanh Nguyên Tông Trần Lâm nhớ tới túi chứa vật bên trong một viên khác màu xanh ly châu, trong lòng nghi vấn sáng tỏ thông suốt. Gần nhất nửa năm phường thị phong vân biến hóa, tam đại gia tộc nội bộ, Tề Vân Minh của thời, tất cả Thanh Nguyên Tông ngầm đồng ý phía dưới, song phương sớm đã đạt thành một loại nào đó không muốn người biết giao dịch. Nó giao dịch nội dung, tất nhiên cùng cái này ly châu có quan hệ. Phải biết Thanh Nguyên Tông tuy là kim đan tông môn, có kim đan chân nhân tồn tại, nhưng trong môn phái trúc cơ cũng bèn bèn mười mấy mà thôi, vẫn là tuyệt đối chủ lực. Màu xanh ly châu có thể trợ giúp tu sĩ trúc cơ tăng trưởng tu vi, đột phá cảnh giới, đó là chân quý bực nào bảo vật. Đổi chính mình cũng bỏ được giao dịch, dù sao thanh trúc phường thị chân quý nhất cũng liền một đạo linh mạch cấp 2 mà thôi. Mặt khác, đã có nhị giai màu xanh ly châu, vậy có hay không tam giai màu lam ly châu, hoặc là tứ giai? Dù sao cùng long tướng quan đồ vật có tứ giai tồn tại, đó cũng là rất hợp lý. Cũng không biết Tề Vân Minh những này ly châu là từ chỗ nào được đến, số lượng lại có bao nhiêu, mà lại nếu là tin tức tiết lộ ra ngoài, những cái kia không cách nào đột phá trúc cơ chân tu, kim đan chân nhân, còn không đem thanh trúc phường thị cho đại bằng. Chỉ là có một chút, Vương Nhị Nưu dị hóa có thể hay không cùng hạt châu này có quan hệ. Không phải Trần Lâm nhạy cảm, đều nói long xà đồng nguyên, Vương Nhị Nưu quỷ dị mắt rắn, cùng trên thân mọc ra thanh lân không một không nói rõ điểm ấy. Mà lại, Vương Nhị Nưu chỉ luyện khí sơ kỳ cảnh giới liền đã khó chơi như vậy, vậy liệu rằng có những cảnh giới khác cao hơn người cũng thụ hạt châu ảnh hưởng, cũng sẽ biến dị thành quái vật. Thì như, trúc cơ kỳ tu sĩ. Nghĩ đến đây, Trần Lâm hơi biến sắc mặt, lần thứ nhất lên rời đi phường thị suy nghĩ. Nhưng hắn lập tức lắc đầu, phía ngoài cấp tu, tiếp tu, cùng yêu thú cũng là vấn đề, coi như muốn đi, cũng muốn trước chuẩn bị sẵn sàng, bất kể như thế nào, trong phường thị tạm thời coi như an ổn, hy vọng trong khoảng thời gian này có thể duy trì ổn định, tốt nhất có thể đợi được ta đột phá luyện khí trung giai. Bất quá, cũng không thể trong lòng còn có may mắn, phải làm cho tốt ngoài ý muốn tùy thời đến chuẩn bị. Tốt xấu quen biết một trận, xử lý thích đáng tốt Vương Nhị Nưu còn sót lại cánh tay sau, Trần Lâm quét dọn một chút vết tích, sau đó lại lượn quanh một vòng, từ tây phường bên cạnh lần nữa tiến vào phường thị, trực tiếp trở lại chỗ ở thẳng đến đóng cửa phòng, ở vào trận pháp bảo hộ bên trong, Trần Lâm cả người mới từ trạng thái căng thẳng trầm tĩnh lại. Không có cùng đi thường bình thường trực tiếp bắt đầu tu luyện, Trần Lâm chuẩn bị cho mình thả nửa ngày nghỉ, thư giãn một tí tâm tình. Nấu lên linh mễ sau khi ăn xong, Trần Lâm mượn chờ đợi thời gian, nghĩ lại lên hôm nay cùng Vương Nhị Nưu biến thành quái vật quá trình chiến đấu, hôm nay lúc đối chiến, lên tác dụng lớn nhất thuộc về Tốn Phong phủ, dựa vào phù này cung cấp ưu thế tốc độ, mới khiến cho chính mình đồng Vương Nhị Nưu kéo dài khoảng cách, triển khai du đấu, đến cuối cùng dùng Xích Viêm Thần Lôi một kích đánh giết. Phải có ưu thế tốc độ, phù lục hoặc là pháp khí đều có thể. Xem trước một chút có hay không thích hợp pháp khí, nếu như không có, cái kia Vân Phù Bí Điện liền có thần đi phù loại này thường dùng nhất ra top loại phù lục, có thể xếp vào hậu tuyển. Trong lúc suy tư, Trần Lâm đem mục tiêu định ra. Mà thứ hai công thần, dĩ nhiên chính là tự tay luyện chế Xích Viêm Thần Lôi, uy lực của nó mạnh mẽ tuyệt không phải luyện khí kỳ tu sĩ có khả năng với tới, có thể tại Ly Hỏa kiếm khí cùng Viêm Xà phù mất đi hiệu lực tình huống dưới, đưa đến giải quyết dứt khoát tác dụng. Ngược lại là vừa mua nội giáp, mặc trên người không có phát huy bất cứ tác dụng gì. Bất quá Trần Lâm minh bạch, liên quan tới hộ giáp chính là như vậy, bình thường không dùng được, mà nếu dùng đến lời nói, mãi mãi xa sẽ chỉ ngại ít, sẽ không ngại nhiều. Xích Viêm Thần Lôi uy lực mặc dù lớn, nhưng chỉ có thể làm đòn sát thủ sử dụng, lại ứng dụng hoàn cảnh có chỗ cực hạn. Nói cho cùng, hay là thiếu một tay cường lực thủ đoạn công kích. Nghĩ đến đây, Trần Lâm trong lòng có quyết đoán. Hắn lấy ra từ Hàn Bình chỗ mua hàng nước nhu kim, bắt đầu tiến hành hợp thành. Xích Viêm quyển bên trong chứa được 3 loại pháp khí, ngoại trừ Xích Viêm Thần Lôi bên ngoài, còn lại cả hai. Xích Viêm vòng cùng Xích Viêm kiếm đều cần dùng đến dệt nước thanh kim một vật. Dệt nước thanh kim làm ra tăng pháp khí tính bền dẻo chủ tài, muốn lấy thanh kim làm dẫn, đem nước nhu kim đặc thù kim thủy thuộc tính tụ tập luyện ra, mới có thể thành tài sử dụng. Bởi vậy, cái này hai lượng nước nhu kim chỉ đủ dùng làm một kiện pháp khí chế tác. Mở ra hệ thống, đặt vào như màu vàng ngưng thủy ngân giống như nước nhu kim, thanh kim thạch quặng thô cùng biết song phối phương. Hợp thành, kim quang hiện lên. Trần Lâm trong tay nhiều đoàn lớn chừng ngón cái, màu vàng mặt ngoài mang theo tóc đen mạnh vấn, như cao su giống như mềm dẻo dệt nước thanh kim. Lại lấy ra sớm đã chuẩn bị xong Xích Viêm tinh thiết, tinh thủy thép những vật này, lại đặt vào Xích Viêm kiếm phối phương, đang muốn lấy tay hợp thành thời khắc, chợt động tác ngừng một lát. Hắn trầm ngâm một lát, từ trong chữ vật đại lấy ra một khối nhỏ canh kim. Mắt nhìn mặt ngoài lưu chuyển tuần trắng ngân quang, toàn thân tản mát ra một cỗ bức người phong duệ chi khí canh kim, đầu ngón tay hắn gảy nhẹ, đem nó thêm nhập vật liệu bên trong, lại đem phối phương hơi làm sửa chữa. Luyện khí mấu chốt tại trận văn cùng hạch tâm tài liệu phối trộn, còn lại như trang trí thậm chí biên độ nhỏ cải biến tạo hình cũng không ảnh hưởng nó công hiệu, mà canh kim vừa lúc số lượng có hạn, chỉ có thể ở lưỡi dao các loại chỗ mấu chốt hơi làm tăng thêm. Và lại, canh kim bản chính là chí dương chi kim, xứng đôi Xích Viêm kiếm bản thể, hoàn toàn không ảnh hưởng nó công hiệu. Đem phối phương đổi tốt sau, Trần Lâm không có ở do dự, lúc này khẽ quát một tiếng, hợp thành. Kim quang chợt lóe lên, trước người trống rỗng xuất hiện một thanh đoản kiếm, ước hai thước không đến chiều dài, thân kiếm toàn thân xích hồng như diễm, chỉ có lưỡi dao chỗ có tôi luyện một đường ngân bạch hàn mang, phong duệ chi khí thấu không mà ra, lại ẩn ẩn cắt đứt quang ảnh. Trần Lâm tâm hỉ, nhẹ nhàng nắm chặt cùng màu chuôi kiếm, trong tay chuyển đến ấm áp xúc cảm. Nhớ tới canh kim cứng rắn nhất sắc bén nhất, phá pháp chu tả tiên tuổi, hắn thấp giọng tự nói, cũng không nên đoạ canh kim vì danh mới là. Nói đi, hắn từ trong túi chứa vật lấy ra một viên màu đỏ sẫm kim loại tiểu cầu. Đây là trước đó tinh luyện canh kim lúc còn sót lại nhị giai pháp khí hải cốt, mặc dù không biết kỳ cụ thể cấu thành, nhưng tính chất cực kỳ cứng rắn. Trần Lâm cổ tay nhẹ rung, xích hồng đoạn kiếm im ắng bẽ rơi. Chỉ nghe xùy một tiếng vang nhỏ, cái kia màu đỏ kim loại tiểu cầu lại ứng thanh cắt thành hai đoạn, mặt cắt bóng loáng như gương, dường như chưa gặp mảy may trở ngại. Trần Lâm trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, thấp giọng nói, rất tốt, không hổ là canh kim, có thể tùy tiện cắt chém nhị giai linh kim. Nghĩ đến đây, tâm tư hắn nhất chuyển, nói như vậy, tu sĩ trúc cơ cũng ngăn không được ta một kiếm này. Lập tức hắn nhịn không được cười lên, tu sĩ trúc cơ đều có thể phi thiên nhập địa, ai còn sẽ cùng người cận thân vật lộn. Lại tiếp tục nhớ lại Xích Viêm quyển nói tới, Xích Viêm kiếm có thể tăng lên kiếm khí uy lực nói chuyện. Trần Lâm nếm thử đem Ly Hỏa kiếm khí hướng trong đó rót vào. Thân kiếm có chút tiếng rung, lập tức hồi phục bình tĩnh, trên thân kiếm nổi lên hừng hực hồng quang. Trần Lâm chỉ cảm thấy tâm theo niệm động, kiếm này giống như thân thể của mình kéo dài bình thường, kiếm khí thu phóng, điều khiển dễ dàng như tay chân. Hắn hài lòng nhìn trong tay Xích Diễm lưu chuyển chi kiếm, liền bảo ngươi Xích mang đi. Hắn thoại âm rơi xuống, trong lòng đột nhiên động một cái, lập tức triệt thoái phía sau mấy bước, cổ tay nhẹ chuyển, Xích Viêm đoạn kiếm lăng không vung ra, ngưng nhược thực chất xí hồng kiếm khí bước qua. Trên mặt đất cái kia đã bị chém làm hai đoạn màu đỏ tiểu cầu khẽ run lên, càng lại độ im lặng phân liệt ra đến. Ly Hỏa kiếm khí lại cũng kế thừa canh kim sắc bén thuộc tính. Chương 56 lĩnh thưởng cầu hạ đổi đọc, tạ ơn các vị khán quan. Chương 56 lĩnh thưởng cầu hạ đổi đọc, tạ ơn các vị khán quan. Trần Lâm am hiểu Ly Hỏa kiếm khí, là chủ tu công pháp Bính Hỏa Bồi Nguyên Kinh tự mang công pháp pháp thuật. Bây giờ tu tiên giới công pháp căn nguyên xuất từ tiền cổ thời kỳ, lúc đó yêu tộc cường thịnh, nhân tộc thế yếu, tu hành truyền thống pháp thuật cần đại lượng thời gian tinh lực luyện tập, là nhanh chóng tăng lên nhân tộc chiến lực, có đại năng bắt chước yêu tộc thần thông, sáng tạo công pháp mới hệ thống, đem một chút thuộc tính tương khế thuật pháp trực tiếp khảm vào đến trong đó. Những pháp thuật này không cần ngày kia học tập, chỉ theo công pháp tu luyện lúc linh lực vận chuyển tự động lĩnh ngộ, không cần chú pháp cũng có thể thi hành sử dụng. Trải qua không biết tuế nguyệt tranh đấu, nhân tộc cuối cùng được thắng, sừng sững tại thế này ở giữa, yêu tộc sớm đã tiêu biến vô tung, loại này truyền thống lại là duyên tập xuống tới. Nay chủng loại giống như thần thông pháp thuật có rất nhiều ưu điểm, bởi vì sử dụng phần lớn là tự thân linh lực, miễn đi bấm niệm pháp quyết nôn chú quá trình, cho nên tốc độ xuất thủ cực nhanh, mà lại mặc kệ chúng quanh có hay không linh khí, hoàn cảnh như thế nào ác liệt, đều có thể như thường lệ sử dụng, thậm chí có thể theo tu vi tăng lên mà gia tăng uy lực của nó. Nhưng có một chút, uy lực của nó từ đầu đến cuối không sánh bằng những cái kia điều động thiên địa linh lực cùng giai pháp thuật. Bởi vậy, có thể tăng phúc tự thân uy lực pháp thuật pháp khí mới chân quý như thế. Mà Trần Lâm mới luyện được xích mang đã có tăng phúc ly hỏa kiếm khí uy lực, thậm chí có thể đem tam giai linh tải cành kim đặc tính đưa vào trong đó, khiến cho kiếm khí có thể tùy tiện cắt ra nhị giai linh kim. Cái này đã đột phá pháp khí phạm chủ, đơn thuần công kích hiệu quả, thậm chí có thể so với nghĩ ra linh khí. Nếu như sớm có cái này xích mang lúc trước đối đầu Vương Nhị Nữ lúc, chỉ cần một đạo ly hỏa kiếm khí liền có thể chấm dứt, làm sao cần hao phí như vậy công phu, ngay cả xích viêm thần lôi đều bận rộn. Giải quyết hết công phạt thủ đoạn khiếm khuyết vấn đề, Trần Lâm tự nhiên nhớ tới thủ ngữ chi pháp. Suy nghĩ động chỗ, Trần Lâm lấy ra ban ngày mua sắm một bạc dụng cụ, những dụng cụ này mặt ngoài hiện đầy các loại đập ngấn lom dấu vết, hiển nhiên đảm bảo người đối với nó không lắm để bụng. Bộ này dụng cụ tổng cộng có 16 kiện, trong đó 8 cái là lớn kiện dụng cụ, lớn nhất chính là cái miệng rộng tròn chén, trứng nồi đất lớn nhỏ, còn lại đều là chút chén trà lớn nhỏ bình cổ dài, mặt khác 8 cái thì hình dạng và cấu tạo giống nhau, bụng lớn cổ dài, nếu ngay cả dây leo hồ lô dưa, vẹn vẹn trung rượu lớn nhỏ bình tròn. Tuyệt linh cấm thần, để cho ta nhìn xem làm sao cái tuyệt linh pháp. Trần Lâm tâm tư ở giữa, lấy ra cái viên đỗ nửa xẹp, mặt ngoài che kín vẹn bình tròn nhỏ, đem nó để đặt trên mặt đất. Đầu ngón tay nhẹ chụp, xích mang lóe lên, ly hỏa kiếm khí điện xạ mà tới. Đùng bình tròn nhỏ đánh bay hơn trượng, rơi trên mặt đất, nhanh như chớp quay cuồng một hồi đằng sau đứng tại góc tường. Trần Lâm mi tâm cao lại, tiến lên mấy bước, đem nó nhặt lên. Cái kia bình tròn xúc tu lạnh buốt, hoàn toàn chưa thụ ly hỏa kiếm khí cao ấm ảnh hưởng, chỉ là thân bình vốn là lom xẹp tròn đủ chỗ, bây giờ lại thêm một cái lỗ rách, lộ ra càng khó coi. Trần Lâm trong lòng hiểu rõ, loại này không biết tên chất liệu có thể miễn dịch nhiệt độ cao ly hỏa linh lực tiêu đốt, lại đối với kiếm khí trùng kích không có chút nào chống cự chi lực. Bất quá cái này cũng tại hắn trong dự tưởng, dù sao trên bình những vết tích kia sớm đã nói rõ hết thảy. Hiện tại chẳng qua là nghiệm chứng một lần mà thôi, cũng may hệ thống giám định ra tuyệt linh, lại là lời nói không qua. Nghĩ đến đây, Trần Lâm viết xong phối phương, lập tức liền đem món kim màu xanh nội giáp cùng hơi có vẻ tàn phá màu bạc bình tròn nhỏ cùng nhau đặt vào hợp thành cột bên trong. Kim quang hiện lên, trước mắt thình lình hiện ra một kiện ngân quang lưu chuyển nội giáp, màu bạc bình tròn nhỏ đã hóa thành lớp mạng, hoàn mỹ che tại trên thân giáp. Trần Lâm trong lòng vui mừng, đưa tay cầm lấy nội giáp. Nhưng mà đầu ngón tay hắn vừa mới chạm đến mặt ngoài, tầng kia sáng như bạc độ màng liền ứng thanh vỡ vụn, như lộ sắc giống như từng mảnh chóc từng mảng. Đây là Trần Lâm trong mày nhìn dưới mặt đất tàn mát màu bạc tàn phiến, đây là lần thứ nhất hệ thống hợp thành thất bại. Không, không phải thất bại, hắn lập tức lắc đầu, phủ định chính mình lúc trước suy nghĩ. Hệ thống đã hoàn mỹ thi hành hợp thành, nội giáp bên trên lớp mạ đều bao trùm, không sai chút nào. Cái này hiển nhiên là chất liệu vấn đề, giữa hai bên không cách nào kết hợp, dẫn đến độ màng chóc ra. Là ta phối phương nguyên nhân sao? Trần Lâm thấp giọng tự hỏi, lông mày cau lại, hắn ý thức đến chính mình chỉ là cưỡng ép đem màu bạc chất liệu hóa thành độ màng che tại giáp thượng, lại đối với con đường luyện khí bên trong chất liệu tương dung nguyên lý hoàn toàn không biết gì cả. Hệ thống mặc dù có thể chấp hành chỉ lệnh, cuối cùng không cách nào đền bù nhận biết bên trên thiếu thốn. Xem ra có chút mấu chốt hay là không có hiểu rõ, bất quá cũng may đổ vật ngay tại trong tay, chờ về đầu nghiên cứu rõ ràng sau, thử lại cũng không muộn. Trần Lâm lắc đầu, trong lòng đã có so đo, ngày mai đi trước Linh Bảo Các, nhìn xem có hay không thích hợp ra tốc loại hình pháp khí. Ngay tại trong lúc suy tư, một cỗ dị hương xông vào mũi, lại là linh mễ đã nấu quen. Bên này Trần Lâm ở trong nhà hưởng dụng linh mễ, mà thân ở Tề Vân Minh Trịnh Đôn Võ, lại là thời gian không dễ chịu. Lúc này hắn nơm nớp lo sợ đứng ở bên ngoài đại điện trên đất trống, cúi đầu nhìn mình chằm chằm mũi chân. Hai ngày, ta cho ngươi hai ngày thời gian. Triệu Nguyên trên mặt cho lãnh túc, hoàn toàn không có ngày xưa hòa ái bộ dáng. Hắn dạo bước nửa vòng, đi vào Trịnh Đường Võ phía sau đứng vững. Thanh âm hắn không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ ngữ khí. Trong vòng hai ngày, ngươi đem Vương Nhị Nhu tìm cho ta trở về. Sống thì gặp người, chết muốn gặp đi. Thoại âm rơi xuống, thật lâu không có bất cứ động tĩnh gì. Trịnh Đường Võ chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng, tựa hồ có đạo ánh mắt băng lãnh khóa lại chính mình, nhưng hắn lại không dám loạn động. Thẳng đến một hồi lâu, Triệu Nguyên nhàn nhạt thanh âm mới từ phía sau truyền đến, không mang theo mảy may ngữ khí, nếu không, hậu quả ngươi nên biết. Là, biên nhận chuyện, ta cái này đi tìm Trịnh Đương Võ, mồ hôi lạnh trên trán thấm ra, cũng không dám đi bôi lên một thanh. Hắn vội vàng quay đầu, hướng Triệu Nguyên không người hành lễ sau, vội vàng rời khỏi ngoài cửa. Triệu Nguyên ánh mắt đưa mắt nhìn hắn sau khi đi xa, mới hừ lạnh một tiếng, xoay người lại đến nội điện, xông ngồi cao trên ghế thân ảnh khôi nô cung kính hành lễ nói, minh chủ, Vương Nhị Nhu việc này. Triệu Phản Vân chính đuốt ve một cái cũ kỹ thanh đồng la bàn, nghe vậy đưa tay đánh gãy, không cần nhắc lại, bất quá là cái thất bại vật thí nghiệm thôi. Triệu Nguyên nghe vậy khẽ giật mình, lập tức trong mắt lóe lên minh ngộ chi sắc, ngữ khí mang theo vài phần kinh hỉ. Minh chủ có ý tứ là Vương Nhị Nhu tuy là bên trên nhóm vật thí nghiệm bên trong niên kỷ nhỏ nhất, lại có thể kiên trì đến cuối cùng. Triệu Phán Vân đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua trên la bàn cái kia đạo ám trầm vết tích, ngữ khí bình thản, bây giờ xem ra tuổi nhỏ ngược lại càng có khả năng thành sự. Hắn dương mắt, ánh mắt thâm thúy, lao ra hỏa mặc dù chạy, nhưng hắn lưu lại cái kia nhỏ, ngược lại là khối khó được tài liệu tốt, lại đi tìm mấy cái tuổi như vậy đến. Nói đến đây hắn dừng một chút, mới tiếp tục phân phó, mặt khác, Thanh Nguyên Tông người qua mấy ngày đã đến, ta phải trước đó lại lên núi một chuyến. Là, Triệu Nguyên cung kính hành lễ, đại ca ngươi yên tâm. hai chuyện này ta đều sẽ an bài thỏa đáng. Triệu Phàn Vân khẽ dạng, huyền hắc áo khoác tùy theo giơ lên, hắn quay người đi ra ngoài, thanh âm trầm thấp theo tiếng bước chân nhàn nhạt chuyển đến, ngươi làm việc, ta yên tâm. Sáng sớm hôm sau, Trần Lâm còn tại tính toán điều tức, đồng linh khinh hưởng đột nhiên chuyển đến. Hắn liêm tức thu công, đi vào trong sảnh, chỉ gặp truyền âm chuông đồng bên cạnh lặng lặng treo lấy một đạo phù lục màu xanh. Trần Lâm lông mày cau lại, đưa tay sờ hướng phù lục. Nhưng mà đầu ngón tay hắn chưa đụng phải phù lục, thanh phù đã không rõ tự nhiên, trong ánh lửa một đạo thanh âm thanh lãnh liền từ trong đó truyền ra, phụ Thanh Nguyên Tông chấp sự đường làm cho, xin mời Trần Lâm đạo hữu mau tới nhận lấy báo cáo khen thưởng. Chương 57 phòng ngừa chu đáo, chương 57 phòng ngừa chu đáo. Nhìn trước mắt đốt tận dư bụi, Trần Lâm sắc mặt hơi trầm xuống, khó trách phòng ốc phòng hộ pháp trận không có một chút phản ứng, nguyên lai là Thanh Nguyên Tông truyền âm phù. Hiển nhiên, chỗ này vị phòng hộ pháp trận, đối với Thanh Nguyên Tông không nói là thủng rông kêu to, cũng là lưu lại cửa sau. Hắn khe khẽ lắc đầu, bất quá cái này cũng nhắc nhở chính mình, trận pháp loại vật này, nếu như không phải mình bố trí, cuối cùng không có khả năng đáp lại hoàn toàn tín nhiệm. Trần Lâm trầm tư một lát sau, đè xuống đáy lòng cảm xúc, sắc mặt bình tĩnh đi ra cửa phòng. Hắn cũng muốn nhìn xem, Thanh Nguyên Tông ban thưởng lại sẽ là thứ gì. Chấp sự trong đường, tiếp đãi Trần Lâm vẫn là Trần Thanh Vũ. Hai người ngồi xuống đằng sau, Trần Thanh Vũ chủ động mở miệng, đạo hữu lần này báo cáo có công, theo tông môn luật lệ, đặc biệt cho linh thạch hạ phẩm 50 mai, lấy làm ban thưởng. Trần Lâm trầm mặc một lát, mặc dù có đoán được ban thưởng sẽ không quá cao, nhưng là hắn nhớ không lầm, tuần tra đội lần này bắt được trong mấy người, thế nhưng là có 3 tên luyện khí trung kỳ tu sĩ cùng 1 tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ, không nói trên người bọn họ pháp khí linh thạch, thậm chí còn có ẩn nặc trận quận loại này cao cấp pháp khí tồn tại. Tốt a, chính mình vốn là vì miễn đi phiền phức mới hướng Thanh Nguyên Tông báo cáo, có thể được linh thạch ban thưởng đã là niềm vui ngoài ý muốn, tự nhiên không có khả năng quá mức hy vọng xa vời. Lắc đầu, Trần Lâm chuyển hỏi mình quan tâm sự tình, chỉ không biết những người kia đến tuột cùng như thế nào xử phạt. Lãnh Minh khoáng mạch 10 năm khổ dịch. Trần Thanh Vũ nâng chén trà lên cạn uống một ngụm, thanh âm nhàn nhạt, đợi mấy ngày nữa các loại tông môn phi chu tới phường thị, đến lúc đó liền sẽ đem bọn hắn cùng một chỗ mang đi. Phi chu? Trần Lâm trong lòng hơi động, mượn cơ hội hỏi, ta nhớ được lần trước, Lục Thăng Dương Lục đạo hữu chính là thừa chu trưởng lao phi chu tới, liền không biết lần này có thể hay không cùng một chỗ cùng đi lục sư đệ. Hắn còn kém một chút. Trần Thanh Vũ lắc đầu, ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ, lần này tới đều là đệ tử nội môn. Hắn lại nói một nửa, liền không chịu lại nhiều ngôn ngữ, nhưng Trần Lâm đã từ đó thu hoạch đầy đủ tin tức. Thanh Nguyên Tông đệ tử nội môn phần lớn là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, bọn hắn tới đây làm gì? Nhớ tới đạt được Thanh Nguyên Tông ngầm đồng ý Tề Vân Minh, Vương Nhị Nưu biến dị cùng cổ quái Ly Châu, Trần Lâm trong lòng mơ hồ dâng lên một tia bất an. Mang theo cái này chút bất an, Trần Lâm rời đi chấp sự các sau, cũng không có như nguyên kế hoạch giống như tiến về Linh Bảo Cát, mà là tới trước Huyền Phù Hiên. Thẩm Hạo đạt được Thúy Diệp tranh giấy trợ, lúc này đã thành công chế được nhất giai phù lục, chính thức trở thành Khương Nhiên đệ tử. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, hắn gặp Trần Lâm đến, rất là nhiệt tình, vừa định tìm ngươi tới, đến. Chúng ta tọa hạ lại nói. Hai người ở trong viện trên băng ghế đá tọa hạ, Trần Lâm dẫn đầu chắp tay cười nói, chúc mừng Thẩm phù sư đạt được ước muốn, chính thức bái nhập Khương Tiền Bối môn hạ. Thẩm Hạo trên mặt khó nén vui mừng, liên tục quát tay, may mắn mà thôi, may mắn mà có Trần Lâm ngươi lúc trước tương trợ. Trần Lâm nhẹ gật đầu, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ta muốn kết nhóm đi hướng Lâm Viên Tiên Thành, không biết ngươi có hay không người quen biết, giúp ta giới thiệu một hai. Tu tiên giới phường thị Tiên Thành đều là thành lập tại trên linh mạch, mà linh mạch vị trí chi địa, trừ số ít vài điểm ngoại, còn lại nhiều tại ít hai lui tới hung tuyệt chỗ, bốn bề không phải hoàn cảnh ác liệt, chính là yêu thú hoành hành. Các phường thị Tiên Thành ở giữa vắng lai, thường thường đường xá xa xôi, giống Trần Lâm như vậy chưa chút cơ, không cách nào phi hành tán tu, phần lớn lựa chọn kết bạn mà đi, lấy ứng đối trên đường tầng tầng lớp lớp nguy hiểm. Những nguy hiểm này không chỉ có đến từ yêu thú tập kích cùng ác liệt môi trường tự nhiên, càng bao quát cùng là tu sĩ cấp tu, tiếp tu, mai phục. Rất nhiều người tại trong phường thị nhìn như chất phát trung thực, không đúng, một khi bước ra an toàn phạm vi, liền có thể rút đao khiêu chiến. Nguyên nhân chính là như vậy, có được hiểu rõ, có thể tin lại đồng đạo rất là trọng yếu. Mà giống Huyền Phù Hiên dạng này cắm rễ ở tán tu quần thể tổ chức, thường thường nắm giữ càng thêm ra hơn đi cùng tổ đội tin tức, đây cũng là Trần Lâm đến đây tìm kiếm Thẩm Hạo mấu chốt nguyên nhân. Thẩm Hạo nao, vô ý thức hỏi ngược lại, ngươi đi Lâm Viên Tiên Thành làm cái gì? Lập tức hắn khoát tay áo, gia hiệu Trần Lâm không cần giải thích, ta đây không phải hỏi không. Có cái nào tán tu không muốn đi Lâm Viên Tiên Thành? Trần Lâm thấy thế, tự nhiên dừng lại chuẩn bị giải thích câu nói, chờ lấy Thẩm Hạo nói tiếp. Thẩm Hạo trầm ngâm một lát, ánh mắt chuyển hướng Trần Lâm, ta để ý ngươi đi Linh Vụ Minh Hiên hỏi một chút. Nơi đó, có lẽ có thích hợp đối tượng. Một Linh Vụ Minh Hiên. Trần Lâm có chút không hiểu. Không sai. Thẩm Hạo gật đầu giải thích nói, Linh Vụ Minh Hiên mặc dù lấy linh trà nổi tiếng, kỳ thực càng giống một kẻ tán tu hội tụ ở giữa tổ chức, bọn hắn không chỉ có cung cấp vật phẩm gửi lại, kỳ thật cũng có cấp cho nhiệm vụ, mua bán tình báo cùng vật liệu sinh ý. Rất nhiều từ bên ngoài đến tán tu đến phường thị chuyện làm thứ nhất chính là đến Linh Vụ Minh Hiên mua sắm tình báo. Thẩm Hạo tiếp lấy giải thích nói, chúng ta tán tu như muốn đi Tiên Thành, ổn thỏa nhất lựa chọn, nhưng thật ra là đi theo đại thương đội đồng hành, như Linh Bảo Cát, Đan Đỉnh Cát, cùng chúng ta Huyền Phù Hiên, mỗi tháng đều sẽ phái ra cố định thương đội vãng lai tại các đại phường thị cùng Tiên Thành ở giữa vận chuyển hàng hóa. Những thương đội này không chỉ có phối lưu chuyên nghiệp hộ vệ, thường thường còn có trúc cơ chân tu tọa chấn, tính an toàn có thể xưng số 1. Hắn nói đến đây, lại lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần tiếc nuối, bất quá những thương đội này vốn là các đại thế lực tự hành chuẩn bị, hàng đầu chức trách là vận chuyển nhà mình hàng hóa, bình thường sẽ không tiếp nhận ngoại nhân tùy hành. Thẩm Hạo hơi ngưng lại, tiếp tục phân tích nói, lần nữa nhất đẳng lựa chọn, chính là giống thần binh các loại này do gia tộc tu sĩ kinh doanh tương đội, bọn hắn có nhiều thần tộc ràng buộc, bình thường sẽ không làm việc quá mức, bao nhiêu còn giảng chút tín dự. Nhưng đem so với đại thương đội, tóm lại là kém một chút, gia tộc tu sĩ đối với phổ thông tán tu nhiều ôm khinh mạn thái độ, giữa song phương không nói thế thành nước lửa, nhưng cũng khó có thể thân cận. Thẩm Hạo tổng kết nói, bởi vậy, ta mới để cử ngươi đi Linh Vụ Minh Hiên, bọn hắn nơi đó. Có lẽ có ngươi muốn tin tức. Trần Lâm nhớ lại Linh Vụ Minh Hiên xác thực có tình báo mua bán, chỉ không nghĩ tới còn chiếu cố cùng loại môi giới phục vụ. Như vậy xem ra, xác thực có cần phải đi một chuyến Linh Vụ Minh Hiên. Trần Lâm trong lòng có quyết đoán, hắn cáo biệt Thẩm Hạo, trước khi rời đi nhắc nhở hắn, gần nhất phường thị phong vân biến ảo, Tề Vân Minh động tác liên tiếp cùng tam đại gia tộc không ngừng xung đột, Thanh Nguyên Tông lại thái độ mập mờ, ta sợ có việc thái có biến, không khỏi thụ tác động đến, vẫn là phải sớm làm tốt dự định. Hai Thẩm Hạo nao nao, chợt giật mình, ta nói ngươi làm sao đột nhiên cao hứng, nghĩ đến muốn đi tiên thành. Nguyên lai là phòng ngừa chủ đáo, muốn đi tránh hạ phong đầu. Thẩm Hạo dừng lại một lát sau, nghiêm mặt nói ra, sư phụ đã từng đã nói với ta, tam đại gia tộc cùng Tề Vân Minh xung đột không thể tránh né, nhưng ta Huyền Phù Hiên chiêu bài ở đây, liệu bọn hắn cũng không dám như thế nào. Ngược lại là ngươi, không ngại tránh trước cuộc phong ba này, tạm thời tránh mũi nhọn. Trần Lâm khẽ bước cằm, làm cuối cùng nhắc nhở, mọi thứ làm nhiều cân nhắc, bất luận ngoại lực gì chỉ có thể tạm dùng, không thể hoàn toàn dựa vào, ngươi hay là cẩn thận là hơn. Nói đi, hắn đối với Thẩm Hạo chắp tay, quay người bước nhanh mà rời đi. Thẩm Hạo lông mày cau lại, ánh mắt nhìn Trần Lâm đi xa bóng lưng, trong lòng như có điều suy nghĩ. Chương 58 ước định linh bảo cắt thính đường bên trong, trưng bày đỡ cùng trên vách tường chỗ treo các loại pháp khí linh vận lưu chuyển, bảo quang bắn ra bốn phía, chợt nhìn lại rất là doan người. Trần Lâm đi vào trong cát, nhìn cũng không nhìn trên tường những vật này, trực tiếp đi hướng về hàng. Canh giữ ở sau quầy tiểu nhị thấy một lần hắn, trước mắt lập tức sáng lên. Đây chẳng phải là hôm qua vị kia sảng khoái mua xuống nội giáp khách hàng. Hắn vội vàng chất lên nhiệt tình dáng tươi cười, bước nhanh tiến lên đón đến, vị đạo hữu này, hôm nay quang lâm tiểu điếm, không biết có gì cần. Trần Lâm không chút do dự, trực tiếp mở miệng nói, ta cần một kiện có thể tốc độ tăng lên, có lẽ có thể trong khoảng thời gian ngắn bộc phát tăng tốc pháp khí. Cái này tiểu nhị mặt lộ vẻ khó xử, xoa xoa đôi bàn tay, chần chờ mở miệng nói, đạo hữu ngài muốn loại này pháp khí, bản các nguyên bản ngược lại thật sự là có một kiện, tên là phong hành giày, chính là tăng lên thân pháp tốc độ tinh phẩm, chỉ là thực sự không khéo, hôm qua vừa bị một vị khách nhân đặt trước đi. Trần Lâm nhíu mày, trầm giọng nói, to như vậy linh bảo các liền món pháp khí này, có thể có mặt khác cùng loại thay mặt phẩm. Tiểu nhị trên mặt lập tức lộ ra cười khổ, bất đắc dĩ chắp tay nói, đạo hữu minh giám, loại này tốc độ tăng lên pháp khí vốn là luyện chế không dễ, từ trước đến nay cũng không đủ cầu, trong các trước mắt xác thực không có sẵn tồn kho, đám tiếp theo hàng ít nhất phải chờ đến tháng sau sơ mới có thể đưa đến. Tháng sau? Trần Lâm trong lòng thầm nghĩ, hiện tại mới đầu tháng, đợi thêm tháng sau, chẳng phải là muốn chọn vẹn chờ thêm một tháng, xem ra cái này linh bảo các là chỉ nhìn không lên. Nghĩ đến đây, hắn không cần phải nhiều lời nữa, hướng tiểu nhị khẽ bước cằm, liền quay người rời đi linh bảo các. Nhìn xuống sắc trời, ngày qua ba xảo, đã gần đến giờ thịnh, lúc này lại đi bày tập đã không có ý nghĩa gì. Trần Lâm trầm ngâm một lát, quay người liền hướng Linh Vụ Minh Hiên đi đến. Thẩm Hạo nếu để cử Linh Vụ Minh Hiên, nghĩ đến là tín dự không kém, tổ chức này thực lực nghe có thể cùng đan đỉnh các cấp thế lực sánh vai, có nó bảo đảm, tự nhiên xa so với chính mình tìm kiếm không rõ nội tình tán tu muốn đáng tin. Trong lúc suy tư, Trần Lâm đã đi đến Linh Vụ Minh Hiên trước cửa. Trung hợp trưởng quỹ ngay tại phòng trước quản lý, gặp hắn tiến đến liền mỉm cười đón lấy. Trần Lâm thuyết minh sơ qua ý đồ đến sau, trưởng quỹ trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, lập tức nghiêng người làm ra một cái dấu tay xin mời, dẫn hắn đi hướng hậu phương một gian tinh thất. Đạo hữu xin mời đi theo ta. Việc này trong chúng ta ở giữa nói chuyện. Hai người ngồi xuống đằng sau, tiểu nhị dâng lên hai chén linh trà, sau đó lặng yên tối lui, đem cửa phòng cẩn thận đóng kỹ. Trong phòng hương trà lượn lờ, trưởng quỹ nâng chung trà lên, ngựa khí bình thản hỏi, không biết đạo hữu cụ thể có gì nhu cầu. Trần Lâm lược hơi trầm ngâm, nói ngay vào điểm chính, tại hạ muốn mau sớm rời đi Thanh Trúc Phường Thị, tiến về Lâm Viên Tiên Thành, không chi kỷ ngày phải chăng có thích hợp đội ngũ nhưng cùng đi. Nói đến chỗ này, hắn ngựa khí hơi ngừng lại, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía trưởng quỹ, cường điệu nói, trọng yếu nhất là cần phải an toàn đáng tin. Gần nhất trưởng quỹ nghe vậy, lốt ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái, trầm ngâm nói, không dối gạt đạo hữu, gần đây thật có đội ngũ vắng lai, nhưng nếu yêu cầu vạn vô nhất thất, lão hủ hay là đề nghị ngài đợi chút mấy ngày. Hắn nâng chén trà lên, ngữ khí chuyển thành trịnh trọng, ta vì ngài đề cử một chi đội bơn nhỏ, chuyên sự vật liệu bơn, hành tàu ở Lâm Viên Tiên Thành cùng Hàn Hạ Phường Thị ở giữa, đã có hơn 10 năm danh tiếng, dẫn đội là đối với luyện khí hậu kỳ vợ chồng, làm người ổn trọng, tại trong tán tu riêng có tín dự. Bọn hắn mấy tháng trước dọc đường nơi đây tiến về Hàn Hạ Cốc, theo hành trình suy tính, nhiều nhất 10 ngày trong vòng nửa tháng liền sẽ đường cũ trở về Lâm Viên Tiên Thành. Như đạo hữu cố ý, lão hủ có thể thay giật dây. Trần Lâm lông mày cau lại, thời gian nửa tháng ngược lại là chờ được, có Thanh Nguyên Tông người tại, phường thị trong khoảng thời gian ngắn chắc hẳn sẽ không phát sinh biến hóa quá lớn, mà chính mình cũng đúng lúc mượn trong khoảng thời gian này chuẩn bị một chút. Nhưng hai tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ, nếu như đối phương ở trên đường có ý nghĩ gì lời nói, trưởng quỹ nói rất hay, Linh Vụ Minh Hiên cũng có tín dự, nhưng là việc quan hệ chính mình an nguy, lại là không thể không nhiều hơn niệm tâm. Nghĩ đến đây, Trần Lâm mở miệng hỏi, không dối gạt trưởng quỹ, tại hạ tu vi còn thấp, một mình cùng hậu kỳ tu sĩ đồng hành, trong lòng thực sự khó có thể bình an. Nói đến chỗ này hắn hơi làm dừng lại, giọng thành cần nói, tại hạ nguyện nhiều giao chút linh thạch làm trả thù lao, nhưng không biết có thể hay không mời bọn họ ký một phần linh khế. Dù sao đường xá xa xôi, có khế ước là bằng, lẫn nhau đều có thể an tâm. Trưởng quỹ nghe vậy, trầm ngâm một lát, trầm rãi nói, bọn hắn ở đây tiến hành tẩu hơn 10 năm, cực nặng tín dự, chưa bao giờ đi ra đường rẽ, bất quá đạo hữu sở cầu linh khế, cũng là hợp lẽ thường. Hắn lời nói xoay chuyển, thần sắc thẳng thắn, chỉ là cụ thể như thế nào, lão hủ thực sự không cách nào thay làm chủ, gái bọn hắn sau khi đến, đạo hữu có thể tự mình cùng bọn hắn thương nghị việc này. Trần Lâm nghe vậy, lúc này đứng dậy, hướng trưởng quỹ chắp tay hành lễ, như vậy, vậy làm phiền trưởng quỹ hao tâm tổn trí an bài. Sau đó, song phương thương nghị liên lạc phương thức. Đợi hết thảy thỏa đàm, Trần Lâm lấy ra hai khối linh thạch, làm phí trưng cầu ý kiến dùng, lúc này mới cáo từ rời đi. Hôm sau, buổi chiều vừa qua khỏi, Trần Lâm đúng hẹn đi vào đan đỉnh các. Hôm nay chính là đan sư Hàn Nhai ngày xuất quan, trong các tựa hồ so thường ngày càng bận rộn hơn mấy phần. Một tên phòng thủ đồng tử tiến lên đón đến, biết được Trần Lâm lai ý đằng sau, ngựa khí cung kính nói, Hàn đan sư đã luyện thành Nguyệt Lộ đan, trong đan phòng ngay tại thu lửa, lão nhân gia ông ta sau đó liền có thể xuất quan, xin mời đạo hữu theo ta đến phòng khách chờ một chút. Lập tức, hắn dẫn Trần Lâm xuyên qua hành lang gấp khúc, đi vào một gian thanh nhã phòng khách. Hàn Nhai thân là đan sư, ngày bình thường giao hữu rộng khắp, lúc này luyện chế mới đan thành công xuất quan, có không ít người đến đây chúc mừng, đồng tử an bài thỏa đằng sau, liền cáo lui rời đi, tiếp đại khách nhân khác. Trần Lâm cũng là không đổi, hắn hôm nay đến đây, mục đích chủ yếu là vì Hoàng Nha đan, Hàn Nhai làm gì đều sẽ tới thấy mình một mặt. Lúc này có rảnh, Trần Lâm đánh giá đến bốn bề hoàn cảnh. Đây là một gian bày biện lịch sự tao nhã đại khách tính thất, phía sau là một cánh cửa sổ nhỏ, lúc này rộng mở nhìn thấy trong viện trồng trọt hoa mục, dựa vào tường một bên trên giá sách, chỉnh tề trưng bày lấy một chút thường gặp dược thảo đồ phổ cùng luyện đan cơ sở điện tịch, thờ khách nhân tiện tay đọc qua tiêu khiển. Phía trước thì là một bức bình chứa gió, phía trên miêu tả luyện đan tràng cảnh cổ họa, bút pháp tinh tế tỉ mỉ, ý cảnh xa xăm. Trần Lâm trong lòng hơi động, đang chuẩn bị đứng dậy đi lấy quyển sách, thuận tiện cởi xuống luyện đan pháp môn. Nhưng vào đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân, một tên thân mang đan đỉnh các mang tính tiêu chí đỏ trắng váy lụa thị nữ, đang cúi đầu bưng lấy khay trà từ sau tấm bình phong quấn ra. Đạo hữu thị nữ tiến lên mấy bước, đang muốn mở miệng chào hỏi, lại tại dương mắt trong đáy mắt, thanh âm im bặt mà dừng. Trần Lâm cũng là nao nao, thiếu nữ trước mắt khuôn mặt đáng yêu, ánh mắt xinh đẹp, hai đầu lông mày lại tự mang một cỗ quả cảm khí khái hào hùng. Không phải La Anh là ai? Hắn lập tức giật mình, phát giác được La Anh quanh thân ẩn ẩn lưu động linh luẩn, hiển nhiên đã thành công dẫn khí nhập thể. Hiển nhiên nàng nghe theo đề nghị của mình, tại tu hành có thành tựu đằng sau, lựa chọn gia nhập đan đỉnh các. Trần Lâm trong mắt lóe lên một vòng vui vẻ, chắp tay hạ đạo, "La đạo hữu, từ biệt đã lâu, ngươi đã tu hành có thành tựu." Nguyên đạo hữu sau đó con đường bằng phẳng, tiên lộ trường thanh. La Anh nghe vậy, khóe môi khẽ mím môi, thản nhiên nói, "Nếu không có Trần đạo hữu ngày đó tặng cho tụ khí đan tương trợ, ta cũng không có khả năng tại như vậy trong thời gian ngắn thành công dẫn khí nhập thể." Lúc trước Trần Lâm từ trong tay nàng đạt được viên kia thần bí ly châu sau, liền qua đáp lễ một bình chân quý tụ khí đan, lấy trợ tu hành, bây giờ xem ra, lần này trợ lực quả nhiên hiệu quả rõ rệt. Hai người một phen đàm đạo, Trần Lâm mới biết La Anh chính là bởi vì tự mình cảm nhận được tụ khí đan công hiệu, trải qua nghị sâu tính kỹ, cuối cùng lựa chọn gia nhập đan đỉnh các, cũng ký xuống dài đến 20 năm khế ước. Bây giờ, nàng đã ở đan sư từng mình tọa hạ đảm nhiệm học đồ, dốc lòng tu tập đan đạo. Đối với La Anh lựa chọn, Trần Lâm biểu thị đồng ý, tán tu thực sự quá mức gian nan, đối phương lại không giống chính mình có hệ thống tương trợ, kể từ đó có thể gia nhập một cái ổn định thế lực, đã là lựa chọn tốt nhất. Tuy nói 20 năm khế ước không ngắn, nhưng đối với tu tiên giả mà nói bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Có thể tại trong lúc này thu hoạch được che chở cũng học tập luyện đan kỹ nghệ, đã là bao nhiêu người cầu còn không được cơ duyên. Mà La Anh có thể thành công gia nhập, nguyên nhân căn bản nhất ở chỗ nàng thân thế trong sạch, lai lịch có dấu vết mà lần theo, đôi này coi trọng nền tảng thế lực tổ chức mà nói cực kỳ trọng yếu. Chương 59 nguyên đan thuốc giải chương 59 nguyên đan thuốc giải hai người chuyện phiếm không lâu, La Anh liền có việc tạm biệt rời đi, Trần Lâm một mình không có việc gì, đi vào trước kệ sách, gỡ xuống một bản tên là đan tính ngũ hành khái luận sổ. Phu thiên địa chi khí, và ngũ hành mà sinh biến, có cây chi tính, khái ngũ hành mà phân linh, luyện đan chi đạo. Thủ minh dược tính chi thuộc kim, mộc, nước, lửa, đất mới có thể điều hòa long hổ, khống chế thủy hỏa. Trần Lâm nhăn đầu lông mày, nhanh chóng lật xem một lần, đại khái hiểu rõ trong sách nội dung, chính là luyện đan muốn trước phân biệt ra được dược tính thuộc tính ngũ hành, sau đó lại căn cứ ngũ hành sinh khắc đến luyện chế đan dược, về phần làm sao chia phân biệt làm sao. Luyện lại là nửa chữ chưa nói, chỉ là thuần túy lý luận khái quát mà thôi. Lắc đầu, ánh mắt quét về phía một quyển khác đan đỉnh âm dương luận, nhìn thấy danh tự này, Trần Lâm trong lòng liền có đại khái, đợi lần xem xét lúc, quả nhiên, luận đan đạo chi cơ, ở chỗ âm dương tương tế, thủy hỏa cùng khái không có gì bất ngờ xảy ra, lại là một bản lý luận tính đan đạo cơ sở. Bất quá Trần Lâm ngược lại là hứng thú, hắn tại phường thị sinh hoạt đã một năm có thừa, trong ngày thường đa số linh thạch 43, ngược lại là chưa bao giờ tiếp xúc qua bực này hệ thống tu tiên lý luận. Giờ phút này đọc qua đan tính ngũ hành khái luận đan đỉnh âm dương luận, phát hiện những này luyện đan kiến thức căn bản, nhìn như thô thiển, nhưng nó ẩn chứa trong đó âm dương tương tế, ngũ hành sinh khắc lý lẽ lại có chút huyền diệu, thậm chí có thể diễn sinh đến rất nhiều phương diện, xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Ỷ vào hiện nay đã gặp qua là không quên được trí nhớ, Trần Lâm tìm ra trên kệ thảo một âm dương biện tụ tán linh cơ thuyết địa mạch chân hỏa luận loại lý luận này tính điển tịch từng cái lật xem. Thời gian thoáng một cái đã qua, cũng không biết đi qua bao lâu, Trần Lâm đã đem trên kệ điển tịch lật xem hơn phân nửa, chỉ còn lại có mấy quyển du ký tạc đàm loại hình sách giải trí chưa chạm đến. Đúng vào lúc này, Hàn Nhai đẩy cửa vào, trên mặt hắn mang theo ý cười, hiển nhiên tâm tình không tồi. Ánh mắt rơi vào Trần Lâm trong tay quyển kia đan kinh, trong mắt của hắn hiện lên một vòng kinh ngạc, có chút hăng hái mà hỏi thăm, Trần tiểu hữu cũng đối đan đạo cảm thấy hứng thú. Trần Lâm thả ra trong tay đan kinh, chắp tay hành lễ, thản nhiên cười nói, tiền bối nói giỡn, đan đạo chi pháp huyền diệu vô tận, tu sĩ chúng ta, người nào không phải lòng sinh hướng tới. Hàn Ngai cắp cắp cười một tiếng, khoát tay ra hiệu Trần Lâm ngồi xuống, tiểu hữu lại ngồi, hôm nay trong các sự vụ phức tạp, ngược lại để ngươi đợi lâu. Chúng ta tọa hạ nói chuyện. Hai người phân biệt sau khi ngồi xuống, Hàn Ngai thần sắc hơi chính, trong giọng nói mang theo vài phần khuyên bảo chi ý, tiểu hữu lưu tâm đan đạo là chuyện tốt, bất quá luyện đan một đường, khả viễn không có nhìn qua đơn giản như vậy. Trần Lâm nghe vậy, cũng là nghiêm sắc mặt, hắn vốn là có ý đan đạo, hiện nay Hàn Ngai hình như có giao lưu chi ý, vừa vặn mở miệng, xin lắng hay nghe, còn xin tiền bối chỉ điểm. Hàn Ngai nâng chung trà lên cạn rót một ngụm, lúc này mới chậm rãi nói, học tập đan đạo trước tiên cần phải đặt nền móng, phân biệt dược liệu, biết dược tính, chỉ là những này, liền phải học được mấy năm, tiếp lấy học tập làm sao bảo chế dược liệu, nước bay lửa quen, hong khô phơi nắng, cắt mài xoa phấn chờ chút lại được mấy năm, lại sau còn phải học khống hỏa, đây cũng không phải là nhìn xem sách liền có thể biết, đến tại đan lô bên cạnh chân thật luyện, hỏa hầu nắm chắc, toàn bằng kinh nghiệm cùng xúc cảm, không có 3 năm căn bản sở không được môn đạo. Hắn đặt chén trà xuống, thần sắc nghiêm túc, đợi như thế tầm 10 năm qua đi, mới tính mới nhập môn, mới có tư cách thử luyện đơn giản nhất tích tốc đan, tụ khí tán. Hàn Ngai nhẹ nhàng lắc đầu, có thể cái này vẫn chưa xong. Dược liệu năm, nơi sản sinh sai lệch quá nhiều, âm dương ngũ hành như thế nào phối trộn, những này đều muốn tinh tế suy nghĩ. Trần Lâm nghe vậy trầm mặc một lát, lông mày cau lại, dược liệu này nơi sản sinh cùng tuổi thọ, đối với thành đan ảnh hưởng to lớn như thế. Hàn Ngai khoát khoát tay, ngữ khí cảm khái, đâu chỉ cùng một lô đan, trời nắng ngày mưa hỏa hầu đều được biến, chỉ thiếu một chút liền có thể phế bỏ cả lô đan dược. Trần Lâm hơi suy tư, truy vấn, có thể hay không có phương pháp đem dược liệu phẩm chất khống chế ổn định, như vậy luyện đan xác suất thành công tất nhiên có thể được đến đề cao. Hàn Ngai nghe vậy không khỏi bật cười, hắn lắc đầu, vậy làm sao có thể thành? Dược liệu không thể so với kim thạch, bản thân dễ hỏng khó tồn, bốn bề có chút biến hóa liền sẽ thụ ảnh hưởng, nếu thật có bực này bất việc biện pháp, đan sư như thế nào lại như vậy thưa thớt. Trần Lâm nghe vậy, lập tức trong lòng có chút thất vọng, hắn vốn có ý đan đạo, tự nghĩ ỷ vào hợp thành hệ thống, hợp thành đan dược tính ổn định không kém bất kỳ ai. Nhưng bây giờ lại bị dược liệu này hay thay đổi dược tính cho làm khó. Chẳng lẽ mỗi lần hợp thành trước, đều được trước tiên đem dược liệu đặc tính mò thấy, một lần nữa điều chỉnh phối phương. Đó căn bản là không thực tế sự tình. Phiền toái hơn chính là, hắn vừa rồi từ trong điện tịch nhìn thấy, có chút dược liệu ẩn tàng dược tính, không phải tại đan hỏa trong quá trình luyện chế mới có thể hiện hiện, loại tình huống này, lại nên như thế nào ứng đối? Hợp thành hệ thống có thể xử lý loại này động thái biến hóa sao? Nhưng vào lúc này, Hàn Ngai giống như nhớ ra cái gì đó, trên mặt lộ ra hồi ức thần sắc, bất quá, trước kia tại tổng các lúc, ngược lại là tại một bản nguyên đan dược giải bên trên gặp qua cái thuyết pháp, giảng chính là hóa dược là khí, lấy khí luyện đan, chương đem dược liệu đều luyện hóa thành bản nguyên dược khí, lại theo ngũ hành sinh khắc lý lẽ điều hòa chư khí, cuối cùng ngưng khí thành đan. Hắn khẽ cười một tiếng, lắc đầu, bất quá cái kia hóa khí chi pháp đơn thuần phán đoán, theo cuốn sách này lời nói, một vị thuốc liền có thể phân ra 100.000 chủng khí, ai có bản lĩnh điều hòa, làm cái tham khảo vẫn được, coi là thật coi như làm trò cười. Nguyên đan dược giải. Trần Lâm trong lòng hơi động, danh tự này nghe làm sao có chút quen hay. Hơi chút suy tư, đông nhiên nhớ tới, chính mình trong túi chứa vật không đang nằm lấy một bản chủ quán dựng tặng nguyên đan sơ giải. Mà lại, lúc đó chủ quán liền từng nói qua, phía trên ghi lại là linh khí hóa đan chi pháp, hẳn là giữa hai cái này sẽ có cái gì liên quan. Trần Lâm ý niệm trong lòng xoay nhanh, mang theo hiếu kỳ hỏi, tiền bối, ngài nói quyển kia nguyên đan dược giải có phải là thật hay không? Hàn Ngai xem thường khoát tay áo, trên lý luận là có thể thực hiện, nhưng căn bản không người có thể làm được. Trần Lâm thuận thế truy vấn, không biết cái này nguyên đan dược giải ở nơi nào có thể tìm đọc. Nguyên bản tự nhiên cất giữ trong tổng các. Hàn Ngai đáp, bất quá các đại tiên thành đan đỉnh các phân các đều còn có phục khắc gỡ bốn. Hắn nói, mang theo kinh ngạc nhìn về phía Trần Lâm, làm sao, ngươi thật đúng là đối với luyện đan chi đạo cảm thấy hứng thú. Trần Lâm gật gật đầu, giọng thanh khẩn, ban bối sát thực đối với đan đạo rất có hứng thú, ngày sau không thiếu được phải hướng ngài nhiều hơn thỉnh giáo. Hàn Ngai nghe vậy cười ha ha một tiếng, chỉ coi hắn là đột phát cao hứng, thế là sảng khoái đáp ứng, tiểu hưu nếu có nghi vấn, tùy thời đến hỏi chính là. Trần Lâm lấy ra 240 khối linh hạch, đem Hàn Ngai chỉ còn lại 2 bình hoàng nha đan mua xuống. Đem đan dược cất kỹ sau, hắn chắp tay cùng Hàn Ngai cáo tử, quay người rời đi đan đỉnh các. Trần Lâm cương bước ra đan đỉnh các bậc cửa, đang chuẩn bị quay người trở về chỗ ở, cách đó không xa lại đột nhiên truyền đến một trận tiếng cái vã kịch liệt. Hắn vốn không muốn quản cái gì nhàn sự, đang chuẩn bị rời đi, chợt nghe thấy một đạo quen thai thanh âm. Trần Lâm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp Trịnh Đương Võ đang cùng mấy tên tu sĩ giằng co, song phương tranh mặt đỏ tới mang tai. Trịnh Đương Võ trợn mắt tròn xoe, nghiêm nghị quát, Vương Nhị Như không thấy, tuyệt đối cùng các ngươi thoát không khỏi liên quan. Đối diện một tên hán tử mặt đỏ lập tức chế giễu lại, thả ngươi mẹ cầu thí. Tam ca của ta ngày hôm trước xuất cửa chưa về, nhất định là ngươi ở sau lưng dở trò quỷ. Song phương kiếm bạt nỗ trương, lại chỉ dám miệng cãi lộn, bởi vì bên cạnh ba tên thân mang thanh nguyên tông phục sức tuần tra đội viên đang đứng ở phía xa, có chút hăng hái nhìn xem trận này náo nhiệt. Một trận ồn ào, mấy người mặt đỏ tới mang hai, cuối cùng kết thúc chính là Trịnh Đường Võ hung hăng câu nói vừa dứt, các ngươi trở lấy, chuyện này chúng ta Tề Vân Minh nhất định sẽ tra rõ ràng. Nói đi, hắn giận dữ quay người rời đi, lưu lại hán tử mặt đỏ mấy người sắc mặt âm trầm đứng tại chỗ. Trần Lâm chạm tại chỗ bóng tối thấy rõ ràng, mấy người khác hắn không biết, nhưng Trịnh Đường Võ hiển nhiên là vua Nhị Nhu mà đến. Tâm tư hắn tập chuyện, đây là Trịnh Đường Võ hành vi cá nhân, hay là Tề Vân Minh đối với Vương Nhị Nhu mất tích lên lòng nghi ngờ. Chương 60 Đan Văn Trần Lâm đưa mắt nhìn Trịnh Đường Võ đi xa bóng lưng, tâm tư, lúc đó Vương Nhị Nhu đi theo ta, không biết có hay không bị người nhìn thấy chợt nhíu mày lại, mình bây giờ thế yếu, như một vị bị động chờ đợi, một khi sự tình bại lộ, chỉ sợ là nói không rõ ràng. Và lại Thanh Nguyên Tông cùng Tề Vân Minh quan hệ mập mờ, tuyệt không thể trông cậy vào bọn hắn sẽ công chính xử trí. Trong lúc đang suy tư, sau lưng trong ngõ hẻm truyền đến động tĩnh, dương mắt nhìn lại, mấy tên tráng hán hoảng hoảng du du giơ lên một cái đỉnh đồng, từ bên ngoài hướng đan đỉnh cấp đi cửa sau đi. Hồng Bạch bào phục đồng tử đi theo bên cạnh, trong miệng không ngừng nhắc tới, các ngươi lần sau chú ý một chút, vừa rồi đi quá gấp, nơi này đầu đồ vật cũng không phải đùa giỡn, lần trước Triệu Nhị tung tóe đến một dọn, em chút không có sống lại là đan đỉnh các người tại xử lý luyện đan còn sót lại phế thải, đan dược phế thải có nhiều kịch độc, chỉ tồn đầy một đỉnh không sai biệt lắm số lượng, liền muốn kịp thời xử lý sạch, bởi vậy một màn này cơ hồ mỗi ngày có thể thấy được. Lần sau chúng ta sẽ thêm ổn lấy điểm mấy tên tráng hán thuận miệng đáp lời lấy, giơ lên đỉnh đồng tiến vào đan đỉnh các cửa sau. Trần Lâm lập tức trong lòng hơi động, có chú ý lúc này liền quay đầu hướng Huyền Phù Hiên đi đến, cũng không có tìm Thâm Hạo, trực tiếp đi vào sân khấu chỗ, mua xuống mấy tấm phù lục sau, hướng phường phương bắc hướng đi đến. Chờ hắn cuốn trải qua phường nam, trở lại nhà mình chỗ ở lúc, đã là ngày đến giữa trời, đến giữa trưa thời tiết. Ngồi đã bên dưới, liền nhìn cái này nước đục bên trong, có hay không con cá mắc câu rồi Trần Lâm tư nghĩ kỹ một lát sau, lắc đầu, đem việc này tạm thời buông xuống. Lập tức, nhớ tới Hàn Nhai lời nói, trong lòng hơi động, từ trong túi chữ vật lấy ra một bản trang bìa hơi thiếu, biên giới run rẩy, nhìn rất là cũ nát sách. Để cho ta ngó ngó Trần Lâm liếc mắt bìa sách bên trên viết Nguyên Đan Sơ Giải bốn chữ lớn, liền lật ra nhìn kỹ đứng lên. Một nguyên sơ phán, vạn tượng bắt đầu sinh, khí là đan bản, đan là khí ngưng, chấp nhất ngự vạn, đan đạo có thể thành cuốn sách này khúc dạo đầu chính là cực kỳ hùng vĩ lý luận lập ý, hắn hơi xem xét, tâm thần liền đắm chìm trong đó. Thời gian cực nhanh, tinh ảnh lưu bụi, trong nháy mắt đã là gần lúc hoàng hôn vân, huyến đỏ dáng chiều từ cửa sổ chiếu nhập, chiếu vào Trần Lâm tay nâng chi thư bên trên. Lúc này hắn đã lật đến cuối cùng bài tờ, chỉ thấy phía trên viết: đến trăm khí có thể giải, thiên chương huyền ảo đã minh, có thể theo hồi xuân tục linh hai phương tử chi, lấy nghiệm đan đạo sơ cảnh. Nhưng này bất quá gõ cửa chi gạch, muốn tìm hiểu đường áo, khi cầu nguyên đan dược giải lấy phân biệt ngàn khí, nguyên đan chính giải lấy tham gia tạo hóa, lưỡng nghi cùng tồn tại, phương đến đan mạch chân truyền. Trần Lâm chậm rãi khép sách lại quyển, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, thấp giọng lẩm bẩm: thì ra là thế. Trần Lâm trong lòng hiểu rõ, chính mình lúc trước suy nghĩ không kém, bản này nguyên đan sơ giải quả nhiên cùng Hàn Nhai đề cập nguyên đan dược giải hệ ra đồng nguyên. Cái này nguyên đan hệ liệt điển tịch, nguồn gốc từ thượng cổ tông môn một nguyên tông tông này lập phái chi cơ, chính là tuân theo nhất nguyên hóa bắt đầu, vạn vật quy nhất lý niệm, cũng dưới đây một mình sáng tạo ra nguyên đan chi pháp, lấy nhờ vào đó thăm dò đại đạo. Nói đơn giản, nguyên đan chi pháp cho là thế giới vạn vật đều là do cơ sở nhất nguyên khí tạo thành, những nguyên khí này theo âm dương ngũ hành bất đồng tổ hợp cấu trúc, biến thành đủ loại đồ vật. Mà nguyên đan luyện chế, chính là đem những vật này một lần nữa phân giải thành bản nguyên nhất âm dương ngũ hành nguyên khí, lại y theo đặc biệt pháp tắc, đem những nguyên khí này một lần nữa cấu tạo thành các loại công hiệu linh đan. Mà lại trong tay mình nguyên đan sơ giải tuy là nhập môn điện tịch, lại là toàn bộ nguyên đan hệ thống đặt nền móng chi tác, trong đó không chỉ có tỏ rõ một nguyên tông hoạch tâm lý luận, càng đã bao hàm căn bản nhất vạn vật hóa khí, ngưng khí hóa đan chi thuật. Mạch suy nghĩ này lại cùng tiếp trước nhận biết bên trong vạn vật do hạt cơ sở tạo thành lý luận không như mà hợp. Trần Lâm hơi xúc động, một nguyên tông lý niệm xác thực không sai, nếu bọn họ có thể thành công, chỉ sợ thật đúng là có thể lấy nguyên khí luyện ra hết thảy. Chỉ là cái này nguyên đan chi pháp, vô luận là phân giải vạn vật trở lại nguyên quyết, hay là ngưng khí thành đan hóa nguyên quyết, thao tác đều cực kỳ gian nan. Theo nguyên đan sơ giải thuyết pháp, mới học trở lại nguyên quyết dùng tốt nhất tinh khiết linh dược luyện tập, mới có thể nhanh chóng quen thuộc vào tay, có thể cho dù là cơ sở nhất linh dược, một khi phân giải, chí ít cũng sẽ phân ra mấy chục chủng thuộc tính khác nhau linh khí. Không nói đến phá giải cần cao bao nhiêu tu vi, ly thể sau trong nháy mắt liền sẽ lẫn nhau hô tạp, lẫn nhau ô nhiễm. Một bởi vậy, như thế nào tại phá giải đồng thời, cấp tốc sẽ có dùng linh khí thành phần phân biệt cũng tách ra, cũng kịp thời tiến hành phong tồn bảo dưỡng, mới là phương pháp này hạch tâm nhất chỗ khó chỗ. Trần Lâm trong lòng đoán chừng, như theo trên sách nói tới, có thể thi triển pháp này ít nhất phải kim đan chân nhân trở lên, không, thậm chí là nguyên anh chân quân cũng nói không chính xác. Nhưng mà, chỗ này có hết thảy khó khăn, tại hệ thống trước mặt lại là giải quyết dễ dàng. Tinh chuẩn phân giải, trong nháy mắt chiết xuất, tức thời gây dựng lại, cái này nguyên đan sơ giải bên trong chứa đựng huyền ảo pháp môn, đơn giản giống như là cho hắn chế tạo riêng bình thường. Như vậy, trước thử xuống như thế nào? Nghĩ đến đây, Trần Lâm không khỏi tâm thần khẽ nhúc đích, đột nhiên đứng dậy. Hắn không cần mua linh dược tới thử nghiệm, dựa theo trên sách nói tới hai loại đan vương, trong đó hồi xuân đan chủ tái chính là ất mộc nguyên khí, lấy thuần dương nguyên khí điều hóa trong đó ất mộc sinh cơ, có thể khôi phục nhanh chóng khí huyết, chữa trị nhục thân thương tích. Mà chỉ cần các loại linh thực, tất nhiên ẩn chứa ất mộc nguyên khí, chỉ là hỗn tạp mặt khác thuộc tính, mới có các loại tính chất. Mà nguyên đan chi pháp, chỉ cần chiết xuất ất mộc chi khí, lại điều lấy thuần dương nguyên khí, liền có thể thành đan, chỉ nói thao tác phương pháp, so với phổ thông luyện đan chi pháp đơn giản đầu chỉ mấy lần. Trần Lâm chính chuẩn bị động thủ, đột nhiên trong lòng hơi động, lấy ra trong túi chứa vật một cái bình nhỏ màu bạc. Đúng rồi, những này chắc hẳn chính là nguyên đan sơ giải bên trong chỗ sách cấm ngân đi. Trong sách nói tới, loại này được xưng là cấm ngân vật liệu, là lúc trước một nguyên tông đại năng từ Thái Huyền Nguyên Thâm chỗ một cái không biết tên bên trong gì tích ngoại ý muốn thu hoạch, bởi vì có ngăn cách linh khí đặc biệt công hiệu, liền bị luyện chế thành các loại dụng cụ dùng để lâm thời trang bị phân giải ra ngoài nguyên khí. Trần Lâm có hệ thống hợp thành, trực tiếp liền một bước đúng chỗ, cũng không cần cấm bình mà con, nhưng hắn luôn cảm thấy thứ này không đơn giản. Sau khi xem, liền đem nó thả lại trong túi chứa vật cất kỹ. Lập tức, hắn tiện tay lấy ra một thanh thanh châu mễ, này mét trời sinh mang theo ớt một thuộc tính, vốn chính là rút ra ất mục nguyên khí vật liệu. Về phần thuần dương nguyên khí, hắn hơi suy nghĩ một chút, liền lấy ra xích mang kiếm, từ một khối xích viêm trên tinh thiết cắt đứt xuống một chút mảnh vụn, cái này sắp chính là địa hỏa tinh hoa chỗ ngưng, bản tính chí dương, để mà rút ra thuần dương nguyên khí không có gì thích hợp bằng. Đương nhiên, dùng xích viêm tinh thiết vốn chính là kế tạm thời, nếu như không phải đội vã nghiệm chứng luyện đan, vốn hẳn nên tìm những cái kia tiện nghi hỏa trúc linh thực. Đồ vật chuẩn bị đầy đủ sau, Trần Lâm liền bắt đầu lấy tự viết viết phối phương. Hắn viết cực kỳ tường tận, lưu loát viết đầy 3-4 tấm giấy, mới đưa tất cả chỉnh tự cùng yếu điểm ghi chép hoàn tất. Trần Lâm nhìn xem trong tay thật dày một chồng phối phương, lần thứ nhất cảm nhận được không tiện. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp, cũng không thể mỗi lần đều như thế sao chép. Hắn âm thầm suy nghĩ, trong trò chơi phối phương cũng không chỉ bằng giấy quang bản chip loại hình đều có thể dùng, quay đầu nhìn xem có thể hay không tìm tới thay thế đồ vật. Bất quá những này cũng có thể cho sau cân nhắc. Trần Lâm mở ra hệ thống, trước đem thanh châu mẹ cùng xích viêm tinh thiết mảnh vỡ để vào hợp thành cột bên trong, sau đó lại đặt vào phối phương. Trong lòng mặc niệm một tiếng, hợp thành. Kim quang hiện lên, không trung xuất hiện mấy viên xích hồng viên đan dược, ngay lúc sắp hạ xuống mặt đất. Trần Lâm tay mắt lênh lẹ, lấy tay chụp tới, đem đan dược vững vàng tiếp được. Hắn cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay, lông mày cau lại, đây là. Chỉ gặp trong lòng bàn tay viên đan dược xích hồng bừng sáng lưu chuyển, phía trên hiện ra rõ ràng là hai đạo huyền ảo đan văn. Chương 61 ra đá đồn, chương 61 ra đá đồn cực phẩm linh đan. Nên biết luyện đan sư luyện chế đan dược lúc, phần lớn là phổ thông đan dược, dược tính hỗn tạp mang theo một chút đan độc, dùng lâu dài sẽ đối với thân thể tạo thành không thể nghịch tổn thương. Nhưng nếu hỏa hầu khống chế hoàn mỹ thêm nữa thiên thời địa lợi phối hợp, là có cơ hội luyện chế ra mang theo đan văn linh đan. Loại linh đan này dược tính đã gần đến hoàn mỹ, không tồn tại cái gì đan độc tình huống. Trong đó một đầu đan văn người có thể xưng linh đan, trong đó đan độc hàm lượng trăm không đủ một, có thể yên tâm lớn mật sử dụng. Mà hai đầu đan văn tức là cực phẩm linh đan, dược tính tinh khiết, hoàn toàn không có đan độc chi hoạn, đây đã là thế chỗ hán hữu, có đan sư cả một đời đều chưa chắc có thể luyện ra một viên. Đương nhiên, còn có ba đầu đan văn hoàn mỹ linh đan, cũng được xưng chi là thần đan, thậm chí siêu việt đan dược bản thân hiệu quả, đương nhiên loại này cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Mà trong tay cái này mấy quả hồi xuân đan, rõ ràng đều là hai đầu đan văn cực phẩm linh đan. Hệ thống hợp thành nhất là ổn định, kể từ đó, về sau sản xuất đan dược chắc hẳn đều là cực phẩm linh đan. Trần Lâm nghĩ lại nghĩ đến, đây cũng là bởi vì cũng có ý, nguyên đan chi pháp vốn là tinh luyện tinh khiết nguyên khí, không chứa một tia tạp chất, lại có hệ thống thao tác tránh cho bất luận cái gì ô nhiễm, cực phẩm linh đan, không gì đáng trách. Cũng không biết, lúc này xuân đan cụ thể công hiệu như thế nào, Trần Lâm nhìn xem trong tay viên đan màu đỏ tự lẩm bẩm. Nguyên đan sơ giải bên trong cung cấp hai đạo đan vương, đều là cơ bản nhất đơn giản một loại, đan dược công hiệu cũng có chút ngắn gọn. Hồi xuân đan có thể nhanh chóng hồi phục khí huyết, chữa trị nhục thể tổn thương, mà tục linh đan lại có gia tốc pháp lực hồi phục, bổ sung thần thức tiêu hao tác dụng. Hiện nay trong tay chỉ có hồi xuân đan, Trần Lâm lại không tụ thường, tự nhiên không cách nào thí nghiệm. Tổng không đến mức chặt chính mình một đao lại phục đan dược thử một chút hiệu quả. Nghĩ đến đây, Trần Lâm nhìn xuống sát trời, lúc này mặc dù đã hoàng hôn lặn về tây, nhưng chưa vào đêm. Lúc này đứng dậy đi ra ngoài, trực tiếp đi vào phường Đông Linh Thú Các. Cùng linh bảo các huyền phù hiên loại kia khí phái phòng lớn khác biệt, linh thú các chủ thể là cái rộng rãi đại viện, trung quanh dựng lấy thành hàng lều gỗ cùng lồng sắt, bên trong quan nuôi các loại lớn nhỏ khác biệt linh thú. Mặc dù có thể nhìn ra được, ngày bình thường quét dọn rất dụng tâm, mặt đất cũng chỉnh tề sạch sẽ, nhưng trong không khí vẫn tràn ngập một cỗ không sao dễ ngửi hương vị. Có hay không nhỏ một chút, nghe lời nhịn nuôi sống thí nghiệm thuốc linh thú, Trần Lâm đối mặt tiếp đãi tiểu nhị đưa ra yêu cầu, vị liêu còn tăng thêm một câu, tốt nhất hương vị cũng muốn điểm nhỏ. Tiểu nhị là tên khuôn mặt thô ráp nam tử trung niên, trên thân cũng không linh áp ba động, hiển nhiên chỉ là cái phàm nhân. Đối mặt Trần Lâm hỏi ý, hắn hơi có vẻ câu nệ xoa xoa đôi bàn tay, cung kính phía trước dẫn đường, tiên sư xin mời đi theo ta, bên này đều là tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, thích hợp thí nghiệm thuốc linh thú. Tiểu nhị dẫn Trần Lâm đi đến một loạt lồng gỗ trước, cẩn thận từng ly từng tí giới thiệu nói, tiên sư mời xem, cái này trong lồng quan chính là người phong díu, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, khiếu giác linh mẫn, thí nghiệm thuốc lúc như dược tính khác thường, nó liền sẽ sao động bất an, là thích hợp nhất kiểm nghiệm dược vật độc tính. Trần Lâm nhìn về phía trong lồng con sóc kia bộ dáng tiểu thú, nó toàn thân đỏ hạt, chỉ trên lưng một lạc bộ lông màu xanh, ngay tại trong lồng linh xảo chui lên mẹ xuống. Hắn từ chối cho ý kiến lắc đầu. Nguyên đan bản tính tinh khiết nhất, ở đâu ra độc gì tính cần kiểm nghiệm. Tiểu nhị rất có ánh mắt, gặp Trần Lâm giống như không hài lòng, lập tức chỉ hướng bên cạnh lồng sắt, bên này quan chính là thạch bị đồn. Tiểu nhị liên tục không ngừng giới thiệu nói, con thú này da dày thịt béo, khí huyết thịt vượng, nếu là thí nghiệm chút dược tính mãnh liệt đang dược, nó có thể nhất gánh bắt được, dù cho có chênh lệch chút ít kém, cũng không dễ thương tới tính mệnh. Nói đến chỗ này, tiểu nhị hơi chút dừng lại, vô ý thức hạ giọng nói, chỉ cần cực kỳ điều dưỡng chút mấy ngày, liền có thể lần nữa sử dụng. Ân. Trần Lâm lập tức hứng thú, ánh mắt hướng lồng sắt nhìn lại. Chỉ gặp trong lồng mấy cái cao hơn một xích linh thú, có được xám trắng lông tóc, thấp khỏe to mọng, bộ dáng có chút cùng loại lợn nước cùng chuột chui kết hợp, bọn chúng hoặc nằm sấp hoặc nằm, thần thái nhàn nhã, gặp người tới gần cũng không kinh hoàng, càng có mấy cái bưng lấy lá cây chính gặm đến hăng hái. Tiểu nhị gặp Trần Lâm cảm thấy hứng thú, vội vàng ân cần bổ sung, tiên sư, cái này thạch bị đồn tốt nhất nuôi sống, ngày bình thường không cần ăn, chính là cho ăn chút bình thường lá cây cỏ khô cũng không nói chết, bớt lo rớt. Trần Lâm quan sát tỉ mỉ cái kia mấy cái mập phì linh thú, thấy chúng nó từng cái da lông bóng loáng, tinh thần sung mãn, xác thực rất có sức sống dáng vẻ. Hắn lúc này chỉ vào trong đó nhất là béo tốt thạch bị đồn nói liền, nó cái kia thạch bị đồn chính bưng lấy nhánh cây gặm đến hăng hái, đột nhiên không khỏi vì đó trong lòng một lông, một cỗ không hiểu cảm giác nguy cơ đánh tới, chân trước bưng lấy nhánh cây lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Nó toàn thân thịt mỡ cứng đờ, lúc này đôi mắt nhỏ khép lại, tứ chi một đám, cái bụng chỉ lên trời, muốn giả chết lừa dối vượt qua kiểm tra. Nhưng mà, thì đã trễ, một cái đại thủ nắm nó ra phần gáy, toàn bộ xách ra chiếc lồng. Tiên sư chớ trách, thứ này nhất là sẽ giả chết, một bị dọa dẫm phát sợ liền nằm vật xuống bất động, lát nữa chính mình liền tốt tiểu nhị cười giải thích, lập tức hắn quay đầu nhìn về trong viện đề cao giọng hô, "Tôn tứ, nhanh cầm cái đơn độc chiếc lồng tới." Thoại âm rơi xuống không lâu, một đạo thân ảnh quen thuộc mang theo một cái lồng sắt chạy chậm tới, người tới nhìn thấy Trần Lâm lập tức bỗng nhiên mà người, "Trần Lâm." Trần Lâm gật gật đầu, trên mặt mang lên một vòng nụ cười lạnh nhạt, "Tôn tứ, đã lâu không gặp lạ." "Đúng vậy, người bây giờ là?" Tôn tứ có chút chân tay luống cuống, hắn không phải không nhãn lực trung niên tiểu nhị cung kính thái độ đã nói rõ hết vậy, chỉ là có chút không dám vững tin mà thôi. Trần Lâm khẽ bước cằm, ngữ khí khiêm tốn, "Bất quá là may mắn tu luyện có thành tựu, không có bị đuổi ra phường thị mà thôi." "A, chúc mừng Tôn tứ," nhất thời nghẹn lời. Một bên trung niên tiểu nhị rất có ánh mắt, chủ động tiếp nhận lồng sắt, lưu loát đem thạch bị đồn chứa vào trong đó. "Tiên sư đại nhân, ngài linh thú đã sắp xếp gọn." Trung niên tiểu nhị đem chiếc lồng đưa cho Trần Lâm, thuận thế hóa giải Tôn tứ xấu hổ. Trần Lâm đưa qua hai khối linh thạch, đối với Tôn tứ lược một cái đầu, "Ta có việc đi trước một bước, ngày sau rảnh rỗi trò chuyện tiếp." Đưa mắt nhìn Trần Lâm rời đi, Tôn tứ kinh ngạc đứng tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng thất lạc. Trung niên tiểu nhị vỗ vỗ bả vai hắn, cũng không nói cái gì, quay người cơ lấy bên cạnh của bá, hướng bên trong thú lan đi đến. Trần Lâm không có đem việc này để ở trong lòng, hai người vốn cũng không phải là cái gì quen biết bằng hữu, ngày đó cửa hàng trà từ biệt, Tôn tứ câu kia đến linh thú các tìm ta cũng chỉ là câu lời khách sáo mà thôi. Bây giờ sơ giao tình cảm đã hết, càng không cần quá nhiều lo lắng. Hắn dẫn theo chiếc lồng, trực tiếp hướng chỗ ở đi đến. Trong phòng, Trần Lâm mang theo thạch bị đồn cái cổ, cũng chỉ hướng phía sau chân nhẹ nhàng gạch một cái, máu tươi đỏ thấm lập tức chảy ra. Thu thạch bị đồn to mọng thân thể run lên bần bật, lập tức nghiêng đầu một cái, sủi lơ giả chết. Trần Lâm để trượt lấy nó lắc lư mấy lần, kết quả không có chút nào tỉnh dậy ý tứ, lúc này gỡ ra miệng của nó, nhét vào một viên hồi xuân đan sau, đem nó ném vào trong lồng mặc kệ. Nhưng mà đan dược mới vừa vào bụng, thậm chí không chờ Trần Lâm quay người, thạch bị đồn trên đùi cái kia đạo miệng nhỏ liền đã cấp tốc cầm máu thu nạp, trong nháy mắt chỉ còn một đạo bạch ngấn nhàn nhạt. Hiệu quả tốt như vậy, Trần Lâm có chút kinh dị, dược hiệu này xa so với hắn dự đoán càng thêm rõ rệt. Ánh mắt của hắn lóe lên, lúc này có quyết định, cái kia thử lại lần nữa thu trải qua một phen dày vò, thạch bị đồn tinh thần hề bại nút ở lồng sừng, một bộ dáng ủy khuất. Trần Lâm lắc đầu, tiện tay lấy ra một thanh dùng thừa thúy ngọc lá trúc ném vào, thạch bị đồn dù sao cũng là linh thú, mặc dù ăn phổ thông cây cỏ cũng sẽ không chết đói, nhưng đêm nay sắp thực dày vò quá sức, hay là cho nó ăn ngon một chút bồi bổ. Vừa rồi còn yên đầu đạp não thạch bị đồn lập tức tinh thần tỉnh táo, đống nhiên nào tới, hai cái chân trước ôm lấy lá trúc, không kịp chờ đợi ăn liên tục đứng lên. Hai Trần Lâm nhiều lần thí nghiệm, đạt được hồi xuân đan đại khái hiệu quả, đan này lấy ớt một nguyên khí làm cơ sở, ẩn chứa đại lượng ớt một sinh cơ, đối với phổ thông thụ thương hiệu quả tốt nhất, một chút quẹt làm bị thương đâm bị thương, chỉ không liên quan đến gân cốt nội tạng, có thể đứng dậy can gặp ảnh hiệu quả. Mà đối với càng nặng nội tạng tổn thương cũng có vô cùng tốt hiệu quả, chỉ chờ một lát đợi một lát liền có thể hoàn toàn chữa trị. Khó khăn nhất ngược lại là gãy xương tổn thương, mặc dù cùng nội tạng tổn thương chữa trị thời gian giống nhau, nhưng bởi vì khôi phục quá nhanh, ngược lại cần sớm cố định cung xương, tránh cho dài lệch ra dẫn phát hai lần tổn thương. Hồi xuân đan hiệu quả tốt như vậy, Trần Lâm đối với tục linh đan càng mong đợi, chỉ là bây giờ sắc trời lấy muộn, hợp thành tục linh đan vật liệu tạm thời khiếm khuyết, chỉ có thể ngày mai lại nói. Chương 62 tục linh đan Thanh Trúc Phường thị Tây Nam ước chỗ năm dặm, có một cái tên là Loạn Thạch Hố đất hoang. Nơi này vốn là một tòa cao chừng 10 trượng trở lại thanh thạch sơn, bởi vì thu thập đá xanh tu kiến phường thị bị khai thác hầu như không còn, bây giờ chỉ còn lại có một lần đá vụn hố to. Nơi đây chưa có người nguyện ý tới gần, không chỉ có bởi vì bốn bề loạn thạch gầy trơ xương, không có một mảng cỏ, càng bởi vì nơi này là phường thị trồng chất rác rưởi hế vật chi địa, ngày bình thường xú khí hơn điên, làm cho người chùn bước. Giờ thìn vừa qua khỏi, sắc trời hừng đông. Mấy tên thân mang màu nâu tạp dịch phục sức phàm nhân, chọn rõ rác một cước cạn đi đến cạnh hố, cầm đầu hán tử trung niên mở miệng nhắc nhở, đều cẩn thận một chút dưới chân, địa phương quỷ quái này tảng đá nhiều. Mùi vị kia cũng quá bật lên. Bên cạnh một cái tuổi trẻ chút nhịn không được phàn nàn, đầu nhi, nếu không ta hướng bên kia đổ điểm. Bên kia nhìn xem nhẹ nhàng khoan khoái chút. Hán tử trung niên thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, lập tức trên mặt biến đổi, người muốn chết ta. Hắn hạ giọng quát lớn, bên kia là đan đỉnh các đồ cặn thuốc địa phương, nghe nói đều là luyện đan phế liệu, có độc, sẽ chết người đấy. Thật hay giả mấy người đang khi nói chuyện, rơi vào sau cùng một tên tạp dịch chạy tới cạnh hố, đang chuẩn bị khuynh đảo rất rưởi, chợt liếc thấy cách đó không xa trong đống loạn thạch có đạo màu xanh phản quang. Hắn hiếu kỳ xích lại gần chút, mở ra mặt ngoài tạp vật. Một giây sau, hắn đột nhiên phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, lộn nhào hướng ngã sau lui. Thế nào? Mấy người khác bị hắn bị hù giật mình, vội vàng chạy tới. Thuận hắn tay run rẩy chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp trong loạn thạch thình lình lộ ra một cái dày đặc thanh lân giữ tợn móng vuốt. Yêu quái a. Mấy người bị cái kia thanh lân quái chảo dọa đến hồn phi phách tán, ném đòn gánh rất rưởi, phát một tiếng hô, lộn nhào hướng phường thị phương hướng bỏ chạy. Cái kia ngã sắp xuống tạp dịch rơi vào cuối cùng, trong kinh hoàng vừa muốn bỏ dậy, ánh mắt lại bỗng nhiên bị móng vuốt kia nắm chắc đồ vật hấp dẫn. Đó là một viên lớn chừng trái nhãn, toàn thân tròn trịa hạt châu màu trắng. Bảo vật. Trong đầu suy nghĩ chợt lóe lên, sau một khắc, tham lam để hắn cố nén quay người đảo tàu xúc động. Hắn quyết tâm liều mạng, cơ hồ là từ từ nhắm hai mắt, đột nhiên từ cái kia cứng ngắt trong móng đuốt móc ra hạt châu, lạnh buốt xúc cảm để hắn run lên. Hắn cũng không dám nhìn nhiều, đem hạt châu hướng trong ngực bịt lại, lộn nhào đuổi theo đồng bạn đảo mệnh đi. Phương thị bốn bề xuất hiện yêu quái tin tức trong nháy mắt truyền ra đến, như là đầu nhập nước hồ tảng đá, thạch đầu, giống như cấp tốc khơi dậy tầng tầng bọt sóng. Trịnh Dương Võ biết được việc này, lúc này trong lòng cảm giác nặng nề, một cố dự cảm bất tường dâng lên. Hắn lập tức lên đường chạy tới loạn thạch hố, nhưng mà hay là đến chậm một bước. Thanh Nguyên Tông tuần tra đội sớm đã đến cũng đã đem cái kiêm màu xanh móng đuốt nghiêm mật thu quản. Trịnh Dương Võ xen lẫn trong đám người nghị luận ầm ĩ bên trong, tử tế nghe lấy những cái kiêm miêu tả cái gì bảy màu xanh giống nhân thủ móng đuốt. Mọi việc như thế, hắn càng nghe sắc mặt càng khó nhìn. Những đặc thù này, cùng đêm đó Vương Nhị Nưu sao mà tương tự. Nghĩ tới đây, hắn lặng lẽ rời khỏi đám người, quay người liền hướng Tề Vân Minh trụ sở chạy tới. Tề Vân Minh hậu viện, trong thư phòng, Triệu Nguyên ngồi ngay ngắn trên ghế, ngựa khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Thanh Nguyên Tông người ít ngày nữa sắp tới, Vương Nhị Nưu việc này tương quan vết tích, ngươi tự mình đi xử lý sạch sẽ. Nhớ kỹ, dấu vết muốn lưu loát. Triệu Tư Huyền đứng xuôi tay, thần sắc lạnh lùng khẽ bước cằm, thuộc hạ minh bạch. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tàn khốc, cái gọi là xử lý sạch sẽ, tự nhiên là muốn để tất cả cảm kích người triệt để im miệng. Đúng vào lúc này, Trịnh Dương Võ thở hổn hển bay thẳng tiến đến, người chưa đến tiếng tới trước, Triệu chấp sự, không xong, Vương Nhị Nưu hắn nói nôn một nửa, mới phát hiện Triệu Tư Huyền cũng trong phòng, lập tức thần sắc siết chặt, sắc mặt lúng túng một ngay tại chỗ. Triệu Nguyên Sung hắn khoát tay áo, khuôn mặt bình tĩnh từ tốn nói, không cần nói, sự tình ta đã xem rõ ràng, việc này đến tiếp sau, ngươi cũng không cần xen vào nữa. Nói đi, ánh mắt của hắn chuyển hướng Triệu Tư Huyền trên mặt, ngữ khí hơi chậm mấy phần, ngươi đi trước làm việc. Là, chấp sự. Triệu Tư Huyền ôm quyền thi lễ, quay người rời khỏi ngoài phòng. Trịnh Dương Võ lại vẫn ngây người tại chỗ, thẳng đến Triệu Tư Huyền bước chân biến mất, hắn mới vội vàng tiến lên, chấp sự, thật không phải ta không thấy Lao Vương Nhị Nưu, chính hắn việc này ta đã biết. Triệu Nguyên mặt không thay đổi đánh gậy hắn, lanh thanh nói ra, ngươi không cần lại nhúng tay. Hắn hơi chút trầm ngâm, trầm giọng phân phó nói, gần nhất trong các muốn chiêu nạp người mới, việc này ngươi có kinh nghiệm, tự đi chiêu hiển các lĩnh nhiệm vụ đi. Trịnh Dương Võ đương tức một trận tâm hỉ, Vương Nhị Nưu việc này cứ như vậy đi qua, hắn liên tục không ngừng đáp ứng, minh bạch, ta cái này ngay lập tức đi. Hắn không người rời khỏi thư phòng, vừa mới chuyển thân phóng ra mấy bước, đã thấy cột trụ hành lang bên cạnh một đạo thân ảnh quen thuộc đứng chắp tay. Trịnh Dương Võ bước chân dừng lại, nụ cười trên mặt hơi cương, Triệu Tuần Tra Triệu Tư Huyền ánh mắt lãnh đạm quét về phía hắn, trong thanh âm không mang theo mảy may nhiệt độ, Trịnh Dương Võ, trước ngươi thường cùng Vương Nhị Nưu pha trộn, hắn trước khi mất tích cuối cùng đi nơi nào, gặp qua người nào, ngươi cũng đã biết. Trịnh Dương Võ nghe vậy trong lòng đống nhiên siết chặt, nếu như bị người biết, chính mình từng chọn Vương Nhị Nưu đi tìm Trần Lâm, cái kia không chừng việc này nguyên do liền muốn treo ở trên đầu mình. Về phần hoài nghi là Trần Lâm cách làm, ý niệm này vừa mới hiện hiện liền bị chính hắn phủ định. Cái kia Trần Lâm bất quá luyện khí sơ kỳ tu vi, nếu thật cùng Vương Nhị Nưu độc thủ, hạ chàng chỉ sợ so cái kia Tam Ca chẳng tốt đẹp gì. Nghĩ đến đây, hắn cuốn quýt lắc đầu nói, không có, không có. Ta cuối cùng gặp hắn thời điểm, hắn liền nói muốn đi phường thị phía tây đi dạo, đằng sau liền lại không gặp mặt. Triệu Tư Huyền một chút liền xem thấu sự trột dạ của hắn, ánh mắt lạnh lẽo, nghĩ rõ ràng lại nói, nếu có dầu diếm, tự gánh lấy hậu quả. Cái này Trịnh Dương Võ tâm tư thay đổi thật nhanh, trước mắt cái này Triệu Tư Huyền là có tiếng lòng dạ ác độc thủ đoạn, tuyệt không phải dễ dàng hạng người. Ngay tại hắn do dự trong mấy mắt, trên cổ đông nhiên truyền đến một đạo lạnh buốt xúc cảm. Một thanh lưới dao đã chống đi lên. Triệu Tư Huyền thanh âm ghé vào lỗ tai hắn lạnh lùng băng lên, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Ta toàn nói. Trịnh Dương Võ dọa đến hồn phi phách tán, liên tục không ngừng kêu to lên. Cổ rong bày tập, làm phường thị dòng người dày đặc nhất nơi trốn một trong, tin tức đương nhiên sẽ không rơi xuống. Trần Lâm chống lên quầy hàng mới không có không lâu, liền nghe đến loạn thạch hố có yêu thú ẩn hiện nghe đồn, hắn so với ai khác đều rõ ràng, chỗ này vị yêu thú rốt cuộc là thứ gì, tự nhiên không thế nào cảm thấy hứng thú. Làm sao người bên ngoài lại đối với cái này nói chuyện say xưa? Trước mắt liền có một vị khách quen, chính nói đến mặt mày hớn hở, nghe nói là từ trúc khê dưới đáy ẩn vào đến tích yêu, cũng không biết đạo hữu cao kiến, ta cũng như thế cảm thấy. Trần Lâm liên tục gật đầu phụ họa, thủ hạ lại là lưu loát đem phủ lục đóng gói tốt, hết thảy 12 tấm diễm thuật phủ, theo mua 5 đưa 1 giá cả, lại tặng ngài 10 cái ngưng thủy phủ, thừa vệ 35 khối linh thạch. Khách quen kia một bên điểm ra linh thạch đưa qua, một bên nhịn không được lẩm bẩm linh thạch này là thật không trải qua hoa. Giao nhận hoàn thành, hắn mắt nhìn bảy bên cạnh dựng thẳng dọn kho bán phá giá một bài, hiếu kỳ hỏi, diễm thuật phủ thế nhưng là người độc nhất vô nhị sinh ý, luôn luôn bán hưng hỏa, làm sao đột nhiên liền dọn kho không bán? Trần Lâm cười cười, giải thích nói, cũng là không phải không bán, chỉ vép đùa tốn thời gian phế thần, lâu dài xuống tới khó tránh khỏi chậm trễ tự thân tu hành, bây giờ dự định tạm nghỉ một đoạn thời gian, mua chút đan dược tăng cao tu vi, đợi cảnh giới vững chắc sau, cái này diễm thuẫn phù hay là sẽ bán. Đạo hữu lời ấy có lý. Khách quen nghe vậy rất là đồng ý, gật đầu liên tục xưng là, tu sĩ chúng ta lúc này lấy tu vi làm gốc, sao có thể là chút ngoại vật mà bỏ gốc lấy ngọn, chờ đạo hữu ngươi tuổi còn trẻ liền có như vậy kiến thức, thực sự khó được. Đạo hữu quá khen. Trần Lâm khiêm hư trả lời. Đưa tiễn khách quen sau, Trần Lâm kiểm kê hạ thân nhà. Dưới mắt thông qua bán hạ giá, trong tay đã hấp lại thêm nữa trước kia chỗ dư, tổng cộng có hơn 500 khối linh thạch, tồn kho diễm thuẫn phù cũng chỉ có hơn 30 tấm. Trong lòng của hắn có quyết định, ngày mai ra lại bảy một ngày, liền có thể cơ bản thành không tồn kho, sau đó liền giảm bớt ra ngoài, điệu thấp làm việc một thu còn sau, Trần Lâm lại chọn mua chút lam bị nước bao quanh dây leo cùng tháng lộ cỏ sau, liền trực tiếp phản trở lại chỗ ở lam bị nước bao quanh dây leo toàn thân nhặt hạt, bởi vì dây leo thân dày đặc từng vòng ám lam vòng văn từ đó gọi tên. Đây là một loại sinh trưởng ở linh tuyền bên cạnh linh thực, bởi vì sản lượng cực cao, giá cả rẻ tiền, bình thường bị cần làm ăn cỏ linh thú đồ ăn. Trần Lâm mua lam bị nước bao quanh dây leo, thứ nhất là có thể cho ăn ra đá đồn, thứ hai à, lam bị nước bao quanh dây leo vừa lúc là chất nước thuộc linh thực, có thể chính có thể dùng đến phân giải tục linh đan cần thiết quý thủy nguyên khí. Một mà chuẩn bị phân giải thuần âm nguyên khí tháng lộ cỏ, thì là một loại màu bạc nhạt cỏ mịn, thuộc linh dược một loại, bởi vậy giá cả cũng đắt hơn nhiều. Bởi vậy Trần Lâm mua 10 cân lam bị nước bao quanh dây leo mới 50 linh xa, mà vẹn vẹn 2 lượng tháng lộ cỏ, liền xài 2 khối linh thạch. Chỉ là, cái này đã là rẻ nhất ẩn chứa thuần âm nguyên khí linh thực, mặt khác không phải thiếu hàng, chính là giá cả càng thêm đắt đỏ. Vật liệu chuẩn bị đầy đủ, phối phương đặt vào. Theo kim quang hiện lên, mấy viên toàn thân xanh thẳm, đan thân vờn quanh hai đầu đàn văn tục linh đan, rơi vào Trần Lâm lòng bàn tay. Chương 63 dược hiệu đông đi xuân tới, nhiệt độ chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng ở cũng không làm sao lớn trong hậu viện, đã có một gốc cây đào bắt đầu đâm chồi nốt lục, màu nâu trên cành bò đầy điểm điểm non thúy, hiện thị rõ sinh cơ bừng bừng. Ông dưới cây đào, Trần Lâm quanh thân không ngừng hiện hiện màu vàng nhung thổ giáp thuẫn, lại không ngừng tán đi, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán không trung. Thẳng các loại Trần Lâm cảm giác được thể nội linh lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, hắn mới dừng lại gọi ra nhung thổ giáp thuẫn cử động. Không sai biệt lắm, thể nội linh lực chỉ còn không tới ba thành, đầy đủ thí nghiệm tục linh đan. Trần Lâm tâm niệm khẽ động, lấy ra một viên mặt ngoài xanh thẳm tục linh đan, ngửa đầu ăn vào. Đan dược vào bụng, một cỗ khí tức thanh lương lập tức tăng ra, nguyên bản gần như khô kiệt linh lực cũng theo đó cấp tốc khôi phục, thậm chí liên quan đầu não cũng thanh minh rất nhiều. Trần Lâm không có đánh ngồi thổ nạp, liền do lấy đan dược tự hành tan ra, lấy khảo thí đan dược trong chiến đấu có thể phát huy chân thực hiệu dụng. Theo em bà xạ, thời gian tôi di, khí tức thanh lương liên tục không ngừng bổ sung bên dưới, trong đan điền linh lực cấp tốc khôi phục đến viên mãn. Nhưng mà, dược lực cũng không hao hết, vẫn như cũ tiếp tục không ngừng tuôn ra. Chỉ dùng nửa khắc đồng hồ, liền khôi phục ta bảy thành linh lực, lại dược lực vẫn còn. Trần Lâm tâm bên trong hiện lên một cái ý niệm trong đầu, ý vị này một viên tục linh đan không chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn bổ sung đại lượng tiêu hao, nó có dư dược lực càng đẩy lấy trèo chống đến tiếp sau tiếp tục tác chiến. Xem ra cái này nguyên đan chi pháp quả nhiên huyền diệu phi thường. Hắn đệ xuống còn lại tâm tư, cẩn thận cảm thụ thể nội còn tại lưu chuyển dược lực, tính ra nó tiếp tục thời gian cùng tổng thể khôi phục số lượng, cái này sẽ quyết định viên đan dược kia chân chính giá trị. Thanh lương chi khí không ngừng hiện lên, dược lực kéo dài đến hơn một phút, mới dần dần bắt đầu biến mất xuống dưới. Trần Lâm lược tính toán một chút, trong lòng liền có kết quả, đan này bổ sung linh khí tổng lượng lại vượt qua hắn đan điển dung lượng 4 thành trở lên. Kể từ đó, dù cho ta đột phá luyện khí tầng 4, tấn thăng đến luyện khí trung kỳ, viên này tục linh đan cũng có thể bổ đầy gần nửa linh lực. Trần Lâm trong mắt tinh quang chớp động, trọng yếu nhất chính là nguyên đan pháp luyện chế đan dược tinh khiết đến cực điểm, không có chút nào đan độc thai hoàng ẩm, có thể dùng lâu dài mà tránh lo âu về sau. Cái này mang ý nghĩa về sau tu vi lại cao hơn, cũng có thể thông qua tiếp tục phục dụng tục linh đan đến bổ sung linh lực tiêu hao. Cái này mang ý nghĩa có hồi xuân cùng tục linh hai loại đan dược nơi tay, ngày sau cùng người tranh đấu liền tránh lo âu về sau, vô luận là thụ thương hay là linh lực khô kiệt đều có thể dùng hai loại đan dược kịp thời bổ sung. Nghĩ đến đây, Trần Lâm tâm bên trong đống nhiên khẽ động, đây vẫn chỉ là nguyên đan chi pháp bên trong cơ sở nhất luyện tập đan dược, liền có như thế thần hiệu. Vậy chân chính ghi lại nguyên đan nhất mạch hoạch tâm đan phương nguyên đan dược giải bên trong chứa được linh đan lại nên có cỡ nào nghịch thiên chi năng. Vừa nghĩ đến đây, hắn đối với cái kia đến tiếp sau đan đạo chuyển thừa không khỏi sinh ra trước nay chưa có khát vọng. Nguyên đan chi pháp thao tác phức tạp như vậy, Nguyên Anh chân nhân có lẽ cũng lực chỗ không kịp, thiên hạ trừ ta hệ thống bên ngoài, lại không cả hai có thể hoàn mỹ xuất hiện lại. Trần Lâm mâu quang sáng rực, cảm xúc bành trướng, pháp môn này đơn giản chính là vì ta lượng thân định chế, vô luận như thế nào, ta nhất định phải thu hoạch được nguyên đan dược giải. Hắn nhẹ hút khẩu khí, đè xuống kích động trong lòng cảm xúc, một cái ý niệm trong đầu tựa như tia chớp xẹt qua não hải, có lẽ, đây chính là ta đại đạo nơi cơ duyên. Trần Lâm mâu quang buông xuống, tự lẩm bẩm đan đỉnh các. Hắn suy tư một lát, trong lòng đã có số đo, dưới mắt nguyên đan dược giải ngay tại Lâm Nguyên thành đan đỉnh các bên trong. Như vậy nên như thế nào đạt được quyển sách này, là anh làm đan đỉnh các dược đồng, hẳn là sẽ biết chút ít tình huống. Nghĩ đến đây, hắn liền không lại trì hoãn, đứng dậy trực tiếp hướng đan đỉnh các mà đi. Đan đỉnh các làm cắm rễ các đại tiên thành phường thị tổ chức buôn bán, mặc dù mặt ngoài địa thấp, nhưng kỳ thật lực cực kỳ cường đại. Căn cơ ở chỗ một bộ đặc biệt đan sư bồi dưỡng hệ thống, bọn hắn quanh năm tuyển nhận có tư chất dược đồng, từ nhận ra dược liệu các loại cơ sở bắt đầu hệ thống truyền thụ, đợi học đồ tấn thăng làm đan sư đằng sau, đa số sẽ lưu tại trong các hiệu lực. Chính là bộ này liên tục không ngừng bồi dưỡng máu mới phương thức, mới làm đan đỉnh các chi nhánh khai biến thiên hạ. Cho nên cho dù ở Thanh Trúc phường thị loại địa phương nhỏ này, gia nhập đan đỉnh các người cũng không phải số ít. Bởi vậy, Trần Lâm Lai tìm La Anh lúc, lại bị cáo chi, nàng chính cùng mấy tên cùng thời kỳ dược đồng cùng một chỗ, tại học tập nhận ra phân lấy dược liệu. Trần Lâm tự nhiên không tốt thúc giục, chỉ có thể ở hậu viện chờ đợi, ước chừng sau nửa canh giờ, mới gặp La Anh vội vàng chạy đến. Làm phiên Trần Đạo hữu cựu các loại La Anh mang trên mặt một tia ấy nấy, vừa rồi ngay tại học tập phân lấy gió cất cỏ, trong lúc nhất thời đi không được là ta tới vội vàng. Trần Lâm bại thủ biểu thị không sao, đi thẳng vào vấn đề hỏi, lần này đến đây là muốn cùng ngươi thỉnh giáo một chút, ta cố ý gia nhập đan đỉnh các, nhưng lại không muốn ký lâu dài linh khế bị ướt thuốc, không biết có thể có biện pháp gì. Cái này là anh suy nghĩ một chút, quay người dẫn Trần Lâm hướng nơi hẻo lánh chỗ đi đến, việc này còn muốn nói tỉ mỉ, đạo hữu mà theo ta đến bên này. Đan đỉnh các hậu viện cực lớn, lang đỉnh hồ nước, hoa một núi giả đầy đủ mọi thứ, bố trí xen vào nhau có thứ tự. La Anh dẫn Trần Lâm lai đến một tòa núi giả sau yên lặng tiểu đỉnh bên trong tòa hạ. Hai người sau khi ngồi xuống, La Anh nhìn về phía Trần Lâm, ánh mắt trong suốt, không biết đạo hữu muốn gia nhập Đan đỉnh các là vì nghiên cứu đan đạo hay là tạm tìm một chỗ an thân. Không đợi Trần Lâm trả lời, nàng liền nói tiếp, như chỉ muốn học tập luyện đan, cũng chỉ có thể từ dược đồng thân phận học từ đầu, hoặc bằng vào đan sư thân phận trực tiếp gia nhập, trong các từ trước đến nay coi trọng đan đạo kỹ nghệ, đan sư thân phận ổn thỏa nhất. Trần Lâm tâm nghĩ nhanh quay ngược trở lại, mình quả thật biết luyện đan, nhưng là hệ thống hợp thành, không nói trước chính mình giải thích không rõ từ chỗ nào học thuật luyện đan, ánh sáng khảo hạch biểu hiện ra liền qua không được cửa này. Nghĩ đến đây, hắn suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn về phía La Anh, nếu chỉ là nhờ bao che đâu. La Anh lắc đầu, cũng không xem trọng đầu này, nàng nói thẳng, đan đỉnh các tự nhiên cũng không chỉ đan sư, như thân gia trong sạch, tu vi cao thâm thì có thể đảm nhiệm hộ viện chức vụ, đan sư thường thường không sợ trường đấu pháp, trong các mướn người hộ vệ cũng là chuyện thường. Nói xuống chi ý, Trần Lâm tự nhiên nghe hiểu được, chính mình mới luyện khí sơ kỳ tu vi, tự thân còn khó đảm bảo, người ta làm sao lại muốn? Nhưng mình cũng không có khả năng ký cái 10 năm 20 năm khế ước tới làm dược đồng. Chỉ là kể từ đó, muốn gia nhập đan đỉnh các, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng thu hoạch nguyên đan dược giải ý nghĩ, liền muốn thất bại. Đang lúc hắn cảm thấy thất vọng thời khắc, La Anh lại giống như là chợt nhớ tới cái gì, đôi mắt sáng lên, đúng rồi, còn có một cái biện pháp. Trần Lâm chính trong lúc suy tư, nghe vậy trong lòng hơi động, biện pháp gì? La Anh ngẩng đầu lên nói, lại là vừa rồi quên trong các một mực hữu chiêu khách hành, chỉ là chúng ta thanh trúc này phường thị quy mô nhỏ, khó được có nhân tài chấp nhận, nghe nói tại các đại tiên thành phân cắt, nhưng có sở trường hạng người, đều có thể xin mời khách khanh thân phận, ước thúc thiếu đãi ngộ lại là không sai. Nói đến chỗ này, La Anh ánh mắt rơi vào Trần Lâm trên thân, Trần đạo hữu đã tinh thông chế phù, chắc hẳn cũng coi như nhân tài hàng ngũ, không ngại ta đi hướng chấp sự hỏi thăm một chút, nhìn xem phường thị bên này gần đây phải chăng cũng hữu chiêu thu khách khanh dự định. Không cần Trần Lâm lắc đầu, tự tuyệt nói, việc này không đổi, đợi để nói sau. Khách khanh chức cũng không phải là đan đỉnh các một mình sáng tạo, các đại thế lực đều có cùng loại chức vị, thế lực khắp nơi ở các nơi mời chào nhân thủ một loại quen dùng phương thức. Trần Lâm mục đích là vì thu hoạch Lâm Viên Tiên Thành Trung Nguyên đan dược giải hiện tại gia nhập thanh trúc phường đan đỉnh các liền đưa về nơi đây phân các quản hạt, không chỉ có tác dụng không nhiều lắm, ngược lại là chủ ước thúc. Dù cho muốn gia nhập, cũng là muốn đến tiên thành đằng sau, gia nhập tiên thành phân các mới là. Bất quá, La Anh lời nói ngược lại là cho hắn một cái nhắc nhở, mình có thể tìm quen biết Hàn Nhai xuất thủ, hỗ trợ làm cái thân phận trong sạch tiến văn kiện. Đợi ngày sau tiến về tiên thành đan đỉnh các, dựa vào vật này tìm kiếm khách khanh vị trí, chẳng phải là giảm bớt rất nhiều phiền phức. Bất quá nhân cơ hội này, hắn cũng chuẩn bị nhắc nhở bên dưới La Anh, La đạo hữu, gần đây trong phường thị sợ có biến cố, ngươi mặc dù tại đan đỉnh các bên trong tạm thời an toàn, nhưng nếu có cơ hội, tốt nhất vẫn là tạm cách nơi đây, tránh đầu sóng ngọn gió. La Anh nghe vậy, sắc mặt lập tức run lên, nàng biết rõ Trần Lâm hành sự ổn trọng, tuyệt sẽ không tự dưng tối tha. Nàng lúc này hơi gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, đa tạ Trần đạo hữu nhắc nhở, ta nhớ kỹ. Chương 64 xuống tay trước Trần Lâm cáo biệt La Anh đằng sau, cũng không có trước tiên đi tìm hắn ngay, mà là trực tiếp trở về nhà. Hắn chuẩn bị, tại lần sau mua sắm Hoàng Nha đan lúc, nhắc lại đến đây sự tình. Mặt khác, tiên thành khả bất bị phương thị, chính mình bèn vẹn một tay viêm thuật phủ, muốn đi nhận lời mời khách hành, thật sự là có chút không lấy ra được. Chính mình muốn trong đoạn thời gian này, nhiều nghiên cứu mấy loại thực dụng phụ lục, mới có thể tại Lâm Viên tiên thành đứng vững gót chân. Hiện nay Diễm Tuấn phủ đã quen biết, Viêm Thương phủ cũng đã thăm dò then chốt, đoán chừng luyện tập lại mấy ngày, liền có thể vẽ chế thành công. Mà Vân phủ trên bí điển những phủ lục khác lại là có chút miễn cưỡng, còn nhiều hơn thêm luyện tập mới được. Bất quá Trần Lâm trải qua hơn lần nếm thử, hắn quyết định trước từ trong bí điển chọn lựa một đạo hộ thân phù pháp Khôn Nguyên Che Đậy đem môn này phù pháp gia nhập đến tiếp sau trong luyện tập. Khôn Nguyên Che Đậy thuộc về thổ hành pháp thuật, là Trần Lâm hộ thân pháp thuật Lung Thổ Giáp Tuấn tiến giai phiên bản, nó lực phòng ngự càng mạnh, phòng hộ phạm vi cũng càng thêm rộng khắp. Trần Lâm chi cho nên chọn lựa đầu tiên phù này, nguyên nhân chính là hắn đối với cơ sở Lung Thổ Giáp Tuấn đã thuần thục khống chế, đối với cái này loại thổ hành pháp thuật linh kình vận chuyển nắm chắc sâu nhất, luyện tập đứng lên tự nhiên làm ít công to. Mà càng quan trọng hơn là, Trần Lâm nghe ngóng rõ ràng, thổ hệ phòng hộ pháp thuật tại Lâm Viên thành nhất là dễ bán, quanh năm tiêu hao rất nhiều, đụng phải đặc thù thời gian, thậm chí sẽ xuất hiện cùng không đủ cầu tình huống. Nếu có thể nắm giữ phù này, không chỉ có thể gia tăng nhận lời mời khách khanh nắm chắc, càng là một đầu ổn định tài lộ. Sáng sớm hôm sau, Trần Lâm chỉnh lý tốt muốn bán phù lục đằng sau, đi ra khỏi ngoài cửa, chuẩn bị tiến về cổ dung bài tập. Nhưng mà hắn đi không bao xa, liền phát giác không đúng chỗ, có người theo dõi. Trần Lâm từ lần trước bị Vương Nhị Nhu Vi tùy theo sau, liền lên tâm phòng bị, tại xuất hành trên phố lúc, có nhiều lưu ý chung quanh tình huống. Lần này cũng là, chỗ ở của hắn là cái bên hồ bản đảo, nhà biệt lập, tầm mắt khoáng đạt, hắn xuôi theo hồ thời điểm ra đi quán tính dùng ánh mắt còn lại quét về phía mặt hồ cái bóng, lại thật liếc thấy một đạo bóng người lén lén lút lút, tại sau lưng giao lộ chợt lóe lên. Chung quanh sáng sớm ra ngoài người tự nhiên không chỉ hắn một cái, nhưng bóng người này lại cực kỳ lạ mắt. Trần Lâm đương hạ trong lòng lưu ý, chỉ đi đến phường ngay bên ngoài, đã xác định người này mục tiêu đúng là mình. Bất quá Trần Lâm cũng không có gấp, cái này dù sao cũng là tại trong phường thị, đối phương mục đích không rõ, nhưng bây giờ chỉ thấy chính mình, hiển nhiên là cũng sẽ không tùy tiện động thủ. Nhưng trước muốn biết rõ ràng, đối phương đến tột cùng lai lịch gì, là trước kia bị báo cáo đám kia tán tu đồng bọn, hoặc là Tề Vân Minh người. Trần Lâm hơi suy tư, liền đánh giá ra, là tán tu khả năng không lớn. Hiểm nghi lớn nhất, hay là Tề Vân Minh. Thanh Nguyên Tông bắt những người kia đằng sau, bọn hắn cũng không có phản kháng, lại muôn miệng một lời ấn định chỉ có 4 người tham dự. Mà lại trên người mình cũng không lộ tại chỗ, tu tiên giả nào có nhiều như vậy hành động theo cảm tính, tại không có chỗ tốt tình huống dưới, trông mong bước lên khổ dịch phong hiểm tìm đến mình phiền phức. Như vậy Tề Vân Minh vì cái gì lại tìm đến chính mình phiền phức? Chẳng lẽ là Vương Nhị Nưu chuyện xảy ra? Không đối. Trần Lâm lập tức phủ nhận ý nghĩ này, tâm tư hắn nói đối phương hẳn là còn không xác định Vương Nhị Nưu cái chết chính là mình ra tay, nếu không, liền không chỉ một người này tới canh chừng chính mình. Như vậy, hẳn là chỉ là hoài nghi mình mà thôi, dù sao Vương Nhị Nưu biến dị tiến hành động, ảnh hưởng sẽ cực kỳ ác liệt. Trần Lâm thậm chí có thể nghĩ đến, kia cái gọi là Ly Châu, liền có khả năng là tạo thành Vương Nhị Nưu biến dị căn nguyên. Trước đó thông qua hệ thống phân biệt, Ly Châu bên trong thế nhưng là có Long Nguyên thành phần tồn tại, Vương Nhị Nưu biến dị lúc trên thân xuất hiện lần phiến cùng mắt dọc, không phải là loài rồng đặc thù. Mà cái này Ly Châu, có lẽ liền cùng Thanh Nguyên Tông thái độ mập mờ có quan hệ, dù sao không phải ai đều có hệ thống, có thể biết trong hạt châu chính là cái gì, có gì chủng chỗ hại. Trong tu tiên giới, có thể giúp người phá cảnh bảo vật, dù cho biết rõ có phong hiểm, cũng là chạy theo như vị. Mà một viên giúp người đột phá cảnh giới bảo châu, tự nhiên là có thể làm cho Thanh Nguyên Tông tu sĩ tâm động, trở thành giao dịch thẻ đánh bạc. Nhưng bởi như vậy, chính mình nên làm cái gì? Bỏ mặc không quan tâm, chỉ chờ Linh Vụ Trà Hiên trưởng quỹ liên lạc thương đội đến sau, lặng lẽ trốn mất. Không được, quá mức bị động. Trần Lâm trước tiên bác bỏ ý nghĩ này, hắn ánh mắt lạnh xuống, mà lại, dựa vào cái gì cũng chỉ ngươi tìm đến ta phiền phức. Hồi tưởng lại, từ trong quán trà Trịnh Đường võ xuất ra linh khế một khắc kia trở đi, cùng Tề Vân Minh gút mắc liền đã nhất định. Bây giờ lại nhìn Vương Nhị Nưu dị biến thảm trạng, cùng tiền thái không biết tung tích, không một không tại xác minh. Như lúc trước thật ký tấm kia linh khế, kết quả của mình chỉ sợ so với bọn hắn chẳng tốt đẹp gì. Mà trước đó không có năng lực thì thôi, chỉ có thể ẩn nhẫn sống qua ngày, nhưng lúc này không giống ngày xưa, có xích mang đoạn kiếm cùng xích viêm thần lôi nơi tay, cuối cùng có mấy phần sức tự vệ. Nếu là lấy hữu tâm tính vô tâm, nghe nói cái kia Tề Vân Minh minh chủ bất quá là luyện khí hậu kỳ tu vi, lại không biết hắn có thể gánh vác được vài cái xích viêm thần lôi. Nghĩ đến đây, Trần Lâm trong lòng có quyết định, đè xuống lập tức động thủ xúc động, trong mắt hàn quang ẩn hiện, đã các ngươi muốn chậm chậm, vậy liền chậm chậm cái đủ. Đợi quay đầu, thuận tiện cho Tề Vân Minh chuẩn bị phần đại lễ. Có lẽ là bởi vì mấy ngày trước đây bán hạ giá, thị trường nhu cầu đã tạm thời bão hòa, hôm nay Diễm Thuấn phủ chỉ bán ra 10 cái. Trần Lâm gặp sinh ý thanh đạm, liền quả quyết thu quán, hắn đem còn lại 20 tấm Diễm Thuấn phủ thu hồi, không còn bán ra, dự định lưu làm dùng riêng. Trần Lâm một đường hướng chỗ ở bước đi, sau lưng cái kia đạo theo dõi thân ảnh lúc gần lúc hiện, như là như giỏi trong xương giống như từ đầu đến cuối suýt ở phía xa. Hắn chỉ coi không gặp, trực tiếp về đến trong nhà. Hắn vượt qua cửa viện, trở tay đem cửa phòng khép lại, cũng đem cái kia sau lưng cái kia đạo theo sát ánh mắt triệt để ngăn cách ở bên ngoài. Trần Lâm kiềm chế trong lòng sao động, ngẩng đầu nhìn buổi trưa sắc, canh giờ còn sớm. Lúc này, kiềm chế nỗi lòng, như thường ngày giống như tiến hành tu luyện. Đêm dài, yên lặng như tờ, Trần Lâm đi vào hậu viện. Ngẩng đầu nhìn bên dưới bầu trời đêm, trên trời mây đen dày đặc, che khuất bầu trời đầy sao, chỉ một vầng minh nguyệt tại trong mây chìm nổi không chừng, như ẩn như hiện, quay đầu liền biến mất tại tầng mây ở giữa. Trời cao đêm không trăng, là ngày tháng tốt. Trần Lâm hài lòng gật đầu, lập tức tay lấy ra toàn thân màu đen phù lục. Cái này biệt tích phù hay là hôm qua ở giữa, là đưa lên Vương Nhị Nưu móng vuốt lúc mua sắm. Lúc đó nghĩ đến ngày sau vạn nhất hữu dụng, liền mua hơn mấy tấm, không có nghĩ rằng thời gian vẹn vẹn qua một ngày, liền có đất dụng võ. Linh lực thôi động, phù lục không gió tự nhiên, một đoàn ảm hối ba động chuyển đến, trong nháy mắt, Trần Lâm cả người liền phảng phất biến mất tại thế gian này, dù cho đứng tại chỗ không động, cũng mảy may không phát hiện được thân hình của hắn khí tức. Biệt tích phù có hiệu lực. Thấy vậy, Trần Lâm trên tay một dựng, lặng yên không tiếng động vượt qua đầu tường. Phòng ốc phòng hộ pháp trận đối ngoại không đối nội, bởi vậy, Trần Lâm ra ngoài lúc không có gây nên nửa điểm ba động. Nhà hàng xóm giáp 97 cùng giáp 96 lượng chỗ phòng ở, là xây ở hồ bên cạnh cao lên trên sườn đất, trên sườn núi một loạt bờ liễu, cảnh đón gió từ dương. Trần Lâm dọc theo sau phòng đường nhỏ, bước đến trên sườn núi sắp xếp bên cạnh tây, ở trên cao nhìn xuống nhìn thấy một bóng người, là tên thanh niên mặc áo bào xám nam tử, chính hai tay ôm đao ngồi chồm hổm ở bên đường một khối thanh lưu trên đá, ánh mắt phương hướng chính là cửa nhà mình. Như thế trắng trợn, Trần Lâm lông mày cau lại, đây là liên tàng đều không trốn một chút. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú một lát, đi lại đối phương tướng mạo đằng sau, đang muốn quay người rời đi. Nhưng vào đúng lúc này, thanh niên mặc áo bào xám kia chợt đứng lên, hướng phía cửa ngõ phương hướng đi đến. Trần Lâm trong lòng hơi động, ngay sau đó cất bước đuổi theo. Xa xa nhìn thấy thanh niên mặc áo bào xám lượn quanh vài vòng, đi vào một chỗ hẻo lánh đứng vững, không bao lâu liền có một tên nam tử áo đen từ cửa ngõ chậm rãi đi ra. Thanh niên mặc áo bào xám tiến ra đón, cung kính hành lễ. Lúc này đúng lúc gặp ánh trăng thấu bên dưới, chiếu vào người tới trên mặt. Trần Lâm ánh mắt ngưng tụ, lại là hắn. Người tới chính là Tề Vân Minh tuần tra Triệu Tư Huyền, Trần Lâm tăng cùng người này từng có gặp mặt một lần. Trần Lâm nín hơi ngưng thần, vận khởi nhĩ lực, Dạ Phong vừa lúc sẽ đoạn thỉnh thoảng tục đối thoại đưa tới. Chỉ nghe Triệu Tư Huyền âm thanh lạnh lùng nói, nhìn chăm chăm hắn, tìm đúng cơ hội, tại Thanh Nguyên Tông người tới trước đó xử lý sạch sẽ, miễn cho tự nhiên đâm ngang. Thanh niên mặc áo bào xám kia không hề lo lắng trả lời, chấp sự yên tâm, bất quá một cái luyện khí sơ kỳ tiểu tử, chỉ cần hắn dám bước ra phường thị nửa bước, thuộc hạ tiện tay liền có thể giải quyết. Hắn dừng một chút, lại thử thăm dò nói, bất quá, nghe nói tiểu tử kia sẽ vẽ bừa, không bằng chộp tới giam giữ chuyên môn chế phủ, há không càng có thể thay trong mình kiếm lấy linh hạch. Không được. Triệu Tư Huyền thanh âm đột nhiên trầm xuống, thanh âm lạnh lẽo, đây là cấp trên mệnh lệnh, liên quan đến đại kế, không cho phép nửa điểm trì hoãn, nhớ kỹ, người chết mới sẽ không mở miệng. Bóng cây sau, Trần Lâm mâu quang buông xuống, đối phương trong miệng luyện khí sơ kỳ tiểu tử, hiển nhiên chính là mình. Chính lúc này, Triệu Tư Huyền đã giao phó xong thành, hắn phất phất tay liền xoay người rời đi, thanh niên mặc áo bào xám kia thì là đi về. Trần Lâm ánh mắt chớp lên, suy tư một lát sau, cất bước hướng Triệu Tư Huyền phương hướng đuổi theo. Không phải Trần Lâm gan lớn, lấy luyện khí 3 tầng tu vi, đi theo dõi luyện khí trung kỳ tu sĩ. Hắn mua biệt tích phù thế nhưng là Huyền Phù Hiên sở xuất tinh phẩm phụ lục, giá cả đắt đỏ, đủ muốn 30 linh thạch một tấm, nhưng đổi lấy, tự nhiên là đối ứng với nhau hiệu quả. Chỉ khoảng cách không nên quá gần, chính là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, cũng không nhất định có thể phát giác. Lại thêm bóng đêm che lấp, cùng đối phương tuyệt khó liệu đến, lại sẽ có người bỏ được hao phí đắt như thế phụ lục, chỉ vì xa xa theo dõi một cái không thế nào trọng yếu mục tiêu. Triệu Tư Huyền tự nhiên cũng là không nghĩ tới, sắc mặt lạnh lùng bước nhanh tiến lên, không bao lâu liền đã rời xa phường thị, đi vào mảnh kia sâu thẳm bên ngoài rừng trúc, hắn ngừng chân mắt nhìn đen nhánh rừng trúc, đang chuẩn bị cất bước tiến vào. Trong lúc bất chợt, sau lưng linh áp tăng vọt, ba đầu nóng bỏng hỏa xà xé rách bầu trời đêm, gầm thét hướng hắn cuồng phệ mà đến. Triệu Tư Huyền trong lòng run lên, không chút nghĩ ngợi thôi động hộ thân pháp quyết. Quanh thân lam quang tăng vọt, năm mặt hình sáu cạnh thủy thuẫn trong nháy mắt ngưng kết, ba quang lưu chuyển ở giữa đã vòng hộ quanh thân, chính diện nên tiếp gào thét mà đến hỏa xà. Hỏa xà ầm vang đụng vào thủy thuẫn, liệt diễm hơi nước kịch liệt giao phong, suy suy rung động, bốc hơi lên mảng lớn xương trắng. Ngay tại thủy thuẫn ánh sáng rung dậy, sắp tán chưa tán thời khắc, một đạo xích hồng kiếm khí lặng yên mà tới, cái kia đủ để ngăn chặn hỏa xà hoành kích thủy thuẫn. Tại đạo kiếm khí này trước mặt lại như giấy mỏng giống như bị tùy tiện xé rách. Triệu Tư Huyền con ngươi đột nhiên co lại, vừa phát giác nguy cơ tới người, kiếm mang đã lướt qua cổ họng. Hắn bất động tại chỗ, trường đao trong tay vừa rồi ra khỏi vỏ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Sau một khắc, đầu lâu lăn xuống, thủy thuẫn ầm vang băng tán. Trần Lâm thân ảnh từ trong sương mù hiện hiện, hờ hững nhìn xem ngã trên mặt đất thi thể. Chương 65 mất tích. Trần Lâm cấp tốc túi người, nhặt lên trường đao pháp khí đồng thời, tại Triệu Tư Huyền trên thi thể tìm tòi một lát, lấy xuống một cái màu xám túi chứa vật, hắn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp nhét vào trong ngực. Ngay sau đó, hắn trong nháy mắt bắn ra một viên hỏa cầu, tinh chuẩn rơi vào trên thi thể. Liệt diễm cấp tốc dâng lên. Làm xong đây hết thảy, Trần Lâm thân hình lóe lên, trong nháy mắt dùng nhập trong bóng đêm. Trần Lâm trở về chỗ ở phụ cận, xa xa nhìn thấy thanh niên mặc áo bào xám kia vẫn ngồi chồm hổm ở thanh lưu trên đá, buồn bực ngán ngẩm lay hoay trường đao trong tay, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía nhà mình đóng chặt cửa viện. Trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng, đây chính là tẩy thoát chính mình hiểm nghi tốt nhất người làm chứng. Ngay sau đó dọc theo đường mòn cuốn trở về phòng sau, lặng yên không tiếng động lật về trong viện, chưa hù dọa một tia động tĩnh. Trở về trong phòng, trong lồng sắt ra đá đồn bị tiếng mở cửa bừng tỉnh, mắt nhỏ sợ hãi nhìn chằm chằm người tới. Vừa thấy là Trần Lâm, nó lập tức co lại đến lồng sừng, toàn thân thịt mỡ run rẩy không ngừng. Trần Lâm lườm nó một chút, tiện tay lấy ra một cây lam bị nước bao quanh dây leo, cắt xuống đoạn ngắn ném vào trong lồng. Vừa rồi còn run lẩy bẩy ra đá đồn lập tức nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên nhào tới trước ôm lấy đàn đoàn, răng rắc gặm đến hăng hái, phản phất vừa rồi sợ hãi chưa từng tồn tại. Không tiếp tục để ý cửa hàng này, Trần Lâm tại trước bàn ngồi xuống, đem tối nay đoạt được từng cái lấy ra, bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Đầu tiên là trường đao pháp khí, Trần Lâm đem đao từ màu đen ra trong vỏ rút ra, chỉ gặp thân đao toàn thân hơi lam, mang theo ẩn ẩn hạ khí, cái này hiển nhiên là một thanh thủy thuộc tính pháp khí, nhìn phẩm chất hẳn là trung phẩm pháp khí. Chính mình không dùng được, nhưng cầm lấy đi bán, cũng có thể thay cái 200 linh thạch tả hữu. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có một túi trữ vật. Trần Lâm hơi cảm thụ bên dưới túi trữ vật không gian, phát hiện cùng chính mình cái kia không sai biệt lắm, bên trong cũng là một phương tả hữu lớn nhỏ. Sau đó đem trong túi đồ vật từng cái lấy ra, ngoại trừ một chút phổ thông tạp vật bên ngoài, chung đến một thanh dao găm pháp khí, 5 bình đan dược, 132 khối linh thạch, các loại phụ lục hơn 20 dương, cùng hai viên màu trắng tiểu châu, ly châu chủng loại, linh vật phẩm giai, màu trắng. Trần Lâm nhìn xem trong tay hai viên ly châu, suy tư một lát, liền đem nó để qua một bên, đối với loại này rõ ràng có hậu hoạn đồ vật, hắn là không có chút nào hứng thú. Dao găm dài chừng nửa thước, quanh thân ngân bạch, lưới dao linh quang lưu chuyển, tự mang một cỗ sắc bén chi ý. Trần Lâm nhận ra, đây là linh bảo các châu bán lưu quang dao găm, do Hàn Thiết tôi đánh mà thành, sắc bén đến cực điểm, giá bán tại 30 linh thạch. Về phần 5 bình đan dược, Trần Lâm chỉ phân biệt ra được trong đó 2 bình là tôi nguyên đan, đan này cùng tụ khí đan công hiệu tương tự, là luyện khí trung kỳ tu sĩ sử dụng, tại đan đỉnh các trung giá bán là 40 linh thạch một bình. Về phần mặt khác 3 bình là đan dược gì, Trần Lâm nhất thời phân biệt không ra, chỉ có thể đem nó tạm thời thu hồi. Một mặt khác cái này, một chồng phụ lục tổng cộng có 23 tấm, trong đó nhất giai phụ lục 16 tấm, đều là công phạt loại ngũ hành phù pháp, giá trị cực lớn ước tại 50 linh thạch tả hữu. Thô sơ giản lược tính ra xuống tới, từ Triệu Tư Huyền trên thân lấy được chiến lợi phẩm, giá trị tiếp cận 500 linh thạch chi cự. Trần Lâm lắc đầu, đem những vật này phân loại cất kỹ, quả nhiên là giết người phóng hỏa đai vàng. Khó trách cấp tu, tiếp tu, thịnh hành. Lập tức hắn chuyển nghĩ lên việc này đến tiếp sau dấu vết. Trần Lâm ban đêm làm việc, tuy thuộc tại lâm thời ý động, nhưng cũng sau khi suy tính quả. Triệu Tư Huyền mặc dù tu vi cao hơn một cái tầng cấp, nhưng Trần Lâm dùng biệt tích phủ, đầu tiên liền chiếm cư tiên cơ, sau đó lại có xích mang đoạn kiếm cùng xích viêm thần lôi cái này hai đại át chủ bài. Nguyên nhân chính là có này lực lượng, vừa lúc đối phương ra phường thị, cơ hội tốt như vậy tự nhiên không dung bỏ lỡ, hắn mới quyết ý đi hiểm đánh cược một lần. Về phần hậu quả, hắn cũng có chỗ suy tính, thứ nhất, Nhậm Thùy, cho dù ai cũng khó có thể tưởng tượng, hắn một cái luyện khí sơ kỳ tu sĩ dám chủ động tập sát trung kỳ tu sĩ. Thứ hai, Tề Vân Minh không phải chính phái người nhìn mình chằm chằm. Hắn cả đêm chưa từng bước ra cửa viện nửa bước, Triệu Tư Huyền cái chết, có trời mới biết là gặp cấp tu, kiếp tu, hay là đắc tội đường nào cửu ra. Về phần cửa ra vào cái kia theo dõi liền tạm tùy hắn đi. Quay đầu ở ngoài cửa phụ lên bế quan tu luyện lệnh bài chính là, tu tiên giả bế quan tu luyện tùy tiện chính là 10 ngày nửa tháng lại bình thường bất quá, liền để hắn tại bên ngoài hào hào chờ lấy đi. Nhưng mà sáng sớm hôm sau, Còn chưa chờ Trần Lâm đem bế quan lệnh bài treo lên, liền có thanh thúy tiếng chuông từ phòng khách truyền đến. Trần Lâm nhíu mày lại, thâm tư nói, là ai? Sẽ là Tề Vân Minh người? La đạo hữu. Cửa viện mở ra, ngoài cửa đứng lại là một mặt lo lắng La Ảnh, mà cũng không phải là Trần Lâm suy nghĩ Tề Vân Minh hoặc Thanh Nguyên tông người. Lại vào nói Trần Lâm nghiêng người tránh ra, trong lòng than nhẹ nàng tới không khéo. Ngoài cửa Tề Vân Minh hai mắt, tất nhiên đã đem một màn này để ở trong mắt. Trần đạo hữu, ngươi có thể có tìm hiểu tin tức phương pháp. La Ảnh rất là lo lắng, mới tiến cửa viện, liền không nhịn được nói ra ý, La Hùng không thấy. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục cảm xúc, hôm qua nghe ngươi nhắc nhở đằng sau, ta sáng nay liền đi hắn chỗ ở tìm người. Trần Lâm nhíu mày, nghe La Anh nói lên trải qua. Nguyên lai, like, bọn hắn tỷ đệ trong hai người, đệ đệ La Hùng tư chất hơi kém, so La Anh đã chậm mấy ngày mới dẫn khí nhập thể. Bởi vậy La Anh dẫn đầu gia nhập đan đỉnh các sau, La Hùng liền tính toán đợi chính mình thành công dẫn khí sau lại đi gia nhập, vẫn tại chỗ cũ ở lại. Theo dĩ vãng thói quen, La Hùng cách một ngày liền sẽ đến đan đỉnh các tìm La Anh. Có thể hai ngày này nhưng không thấy bóng người, La Anh mới đầu cũng không nghĩ nhiều. Cho đến hôm qua nghe Trần Lâm nói lên phường thị sợ có biến cố, nàng mới lòng sinh bất an, chủ động tiến đến La Hùng chỗ ở nhắc nhở. Không ngờ trong phòng lại không có mưa hay, lại từ trên bàn rơi bụi lên xem, La Hùng đã ra ngoài nhiều ngày. La Anh thế mới biết không đối, nhưng là nàng mặc dù tại phường thị ở lại nhiều năm, nhưng ngày thường kết bạn phần lớn là phàm nhân, nào có năng lực tại trong phường thị tìm người. Càng nghĩ, chỉ có thể xin giúp đỡ Trần Lâm. Trần Lâm trong lòng hơi động, mơ hồ cảm giác việc này có lẽ cùng Tề Vân Minh có quan hệ. Nhưng bây giờ cũng không có chứng cứ có thể chứng minh điểm ấy, mà lại đối phương đang theo dõi chính mình, như ra ngoài hỗ trợ tìm người, ngược lại sẽ đánh cỏ kinh rắn, lên phản tác dụng. Sự tình phiền phức, nhưng cũng không phải vô giải. Trần Lâm lược hơi trầm ngâm, liền nghĩ đến biện pháp, hắn dương mắt nhìn về phía La Anh giải thích, dưới mắt ta có chút phiền phức cuốn thân, không tiện lập tức lên đường. Dạng này, ngươi trước tạm về đang đỉnh cát, đợi ta xử lý xong trong tay việc vặt, chậm chút thời điểm lại đi tìm ngươi, chúng ta cùng nhau tiến về Linh Vụ Minh Hiên xin giúp đỡ. Tâm hắn biết việc này cần bàn bạc kỹ hơn, lại bổ sung, Linh Vụ Minh Hiên quanh năm tiếp nhận tìm người ủy thác, đường đi rộng, đến lúc đó chúng ta cũng tốt cẩn thận thương nghị. La Anh nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, ta hiểu được. Vậy ta tại trong các lặng chờ đạo hữu tin tức. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, chắp tay thi lễ liền quay người rời đi, đi lại trầm ổn, không thấy bối rối. Đưa mắt nhìn La Anh rời đi, Trần Lâm khẽ lắc đầu, kỳ thật hắn cùng La Anh trong lòng đều hiểu, một phàm nhân, tại trong phường thị mất tích dí vị như thế nào. Nhưng quan tâm sẽ bị loạn, huyết nhục của mình chí thân, phàm là còn có một chút hy vọng, ai chịu dễ dàng buông tha. Cố gắng qua đi, cũng chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh mà thôi. Chương 66 ba ngày đem có khắc bế quan tạ khách một bài trèo tại cửa viện. Trần Lâm lập tức khép lại cánh cửa, quay người đi vào tinh thất. Ngoài viện, một mực lưu ý lấy trong viện động tĩnh nam tử mặc hôi bảo, mới đầu cũng không để ý khối kia mới treo một bài. Chờ hắn thấy rõ trên đó bế quan tạ khách bốn chữ lúc, không khỏi ngu ngơ nguyên địa, qua một lúc lâu, mới thấp giọng chửi mắng một câu, hậm hực quay người rời đi. Tuyệt Long Sơn ở vào Thanh Trúc phường thị đầu nam, thuộc 100.000 hoang mãng dãy núi dọc theo người ra ngoài chi mạch một trong, nó thế núi hiểm trở, cao hơn vạn trượng, linh ở giữa trải rộng khe sâu u cốc. Càng thường có các loại kỳ quỷ hung hãn yêu thú ẩn hiện, là tu sĩ không muốn tùy tiện đặt chân hung hiểm chi địa. Dãy núi chân núi phía nam một chỗ khe sâu hẻm núi, quanh năm bị ngũ thải độc chướng bao phủ, chướng khí chi liệt, thậm chí ngay cả da dày thịt béo yêu thú đều hãn hưu đặt chân, chỉ một chút không sợ khí độc huyết bức ở đây sinh sôi, ngược lại ngoài ý muốn duy trì lấy một loại yên tĩnh. Ngay tại lúc hôm nay, phần này yên tĩnh lại bị một đạo đột nhiên xâm nhập thân ảnh đánh vỡ, người tới thế đi cực nhanh, trong nháy mắt lướt vào một chỗ do huyết bức chiếm cư trong động đá đôi. Vô số phi bức bị kinh động, lập tức với cánh, đỏ tươi thân ảnh ở trong động réo vang lấy xoay quanh tán loạn. Thân ảnh đối với mấy cái này nào tập tới kịch độc huyết bức không thèm để ý chút nào, nhanh chóng ở trong động di động tiến lên, hắn tại hắc ám phức tạp trong động đá vôi đi nhanh như giẫm trên đất bằng, phản phất đối với nơi này hoàn cảnh như lòng bàn tay, mà những cái kia huyết bức chưa chạm đến bên cạnh hắn đã nhao nhao rơi xuống đất, lại không bất luận động tĩnh gì. Bất quá trong chốc lát, hắn liền đã xâm nhập động đá vôi dưới đáy, trước mắt chỗ u ám thình lình lộ ra một vòng quỷ quyệt lang quang, càng đến gần, bốn bề không khí liền càng phát ra lạnh thấu xương thấu xương. Trước mắt đúng là một vũng hàn tuyền, tuyền nhãn bất quá hơn một trượng phương viên, nước trong suốt tới đáy, lại từ đáy suối lộ ra ung tùm u lam hàn quang, rõ ràng là một đầu hiếm thấy linh mạch lòng đất hàn tuyền. Thân ảnh ngừng chân bên suối, ánh mắt rơi vào trong suối nước, chỉ gặp một đóa cự như người cao đợi phun thanh liên, đang lặng lặng tiềm ẩn đáy suối. Một hắn nhìn chăm chú hàn tuyền một lát, đột nhiên cười lạnh một tiếng đều theo tới nơi này, hay là ra đi thanh âm mặc dù không cao, lại tại trong động kích thích tầm tầm tiếng vọng, thật lâu không tiêu tan. Thoại âm rơi xuống, ba đạo thân ảnh từ chỗ tối chậm rãi hiện hiện, cầm đầu một tên lão giả áo vàng tiến lên. Trên mặt hắn mang theo vài phần vẻ mặt nghiêm trọng, Triệu Phan Vân, ngươi tốt gan to, biết rõ chúng ta theo, còn dám xâm nhập tuyệt địa này. Mấy người tuổi tác khá lớn, trên thân một cố dáng vẻ già nua rất dễ phân biệt, bọn hắn cầm đao kiếm trong tay các loại lưu quang pháp khí, quanh thân tản ra linh áp thình lình đều là luyện khí hậu kỳ. Thân ảnh chính là Triệu Phan Vân, đầu hắn cũng không về, thanh âm thản nhiên nói, ta chỉ cho là vương gia sẽ đến, không có nghĩ rằng các ngươi ba nhà đều người đến, thật đúng là coi trọng Triệu Mỗ. Lão giả áo vàng trong lòng lẩn ẩn bất an, nhiều năm kinh nghiệm nói với chính mình, đối phương như vậy không có sợ hãi thái độ hiển nhiên là có vấn đề. Nhưng hắn vừa rồi đã cùng mấy người tra xét xung quanh, nhưng lại không hay biết cảm giác bất luận cái gì mai phục hoặc trận pháp vết tích. Chẳng lẽ là phô trương thanh thế? Nghĩ đến đây, lão giả áo vàng cùng bên cạnh hai người trao đổi một ánh mắt, lập tức thanh âm trầm xuống, "Triệu Phan Vân, ngươi nếu lòng dạ biết rõ, vậy cũng không cần chúng ta tốn nhiều môi lưỡi những cái được gọi là Long Châu, đến tột cùng lai lịch ra sao? Triệu Phàn Vân nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, làm sao? Các ngươi Tam đại gia tộc cũng động tâm tư, là nghe nói Thanh Nguyên Tông người nhanh đến lúc này mới sốt ruột phát hỏa đi. Lão giả áo vàng đối mặt Triệu Phàn Vân ám phúng, sắc mặt không thay đổi chút nào. Gặp hai người khác đã lặng yên đứng vững vương vị, hình thành vây kín chi thế, hắn lúc này quát chói hai một tiếng, không cần nhiều lời, trực tiếp cầm xuống. Ha ha ha, đối mặt tật nhào mà đến ba người, Triệu Phàn Vân không tránh không né, ngược lại bộc phát ra một trận tràn ngập nịa mai cuồng tiếu, quả nhiên. Đây chính là các ngươi danh môn chính đạo. Sắc mặt mấy người tuy bị bất thình lình cuồng tiếu làm cho khẽ giật mình, nhưng đấu pháp kinh nghiệm phong phú bọn hắn lập tức phát giác khác thường, lúc này không chút do dự thôi động trong tay pháp khí, chỉ một thoáng đầy trời kiếm băng, xen lẫn băng hỏa lôi đỉnh, toàn lực hướng Triệu Phàn Vân đánh tới. Đối mặt đánh tới đầy trời công kích, Triệu Phàn Vân chỉ là hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, thân hình hắn kỳ biến, bên ngoài thân trong nháy mắt bao trùm lên một tầng vảy màu xanh, quanh thân khí thế điên cuồng tăng vọt, đột nhiên xông phá điểm giới hạn nào đó. Một cỗ viễn siêu luyện khí kỳ linh áp ầm vang bộc phát, đem đánh tới pháp khí quang mang đều đánh sơ xác. Cùng lúc đó, phía sau hắn gốc kia hoa sen màu xanh đống nhiên nở rộ, hoa tâm chỗ lại nâng một cái cổ đỉnh, thân đỉnh khắc đầy vô số dữ tợn yêu vật đồ đằng, tản mát ra khí tức làm người sợ hãi. Không tốt, là trúc cơ kỳ. Mấy người hãi nhiên biến sắc, quay người muốn trốn, lại vì lúc đã muộn. Triệu Phàn Vân đưa tay vung lên, cái kia yêu đỉnh lập tức buộc phát ra hấp lực khủng bố, như là vô hình cự thủ đem ba người trong nháy mắt túm nhập trong đỉnh. Ba vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ, lại không phải hắn một lần chi địch. Triệu Phàn Vân đối với cái này sớm có đoán trước, đưa tay lăng không ấn xuống, cự đỉnh kia lập tức phi tốc thu nhỏ, hóa thành một đạo lưu quang chui vào nó lòng bàn tay. Hắn ánh mắt lạnh xuống, ánh mắt nhìn chăm chú trong tay tiểu đỉnh, Thanh Nguyên Tông người. Sắp đến ngay tại lúc đó, tại Vương gia chỉ phường tạm dịch trong phòng, một tên dáng người nam tử tuổi trẻ nhỏ gầy, đang theo dõi lòng bàn tay viên kia hạt châu màu trắng, khắp khuôn mặt là dãy rủa. Qua thật lâu, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, đem hạt châu nguyên lành nuốt vào. Sau một khắc, một cơn nóng dục khí tức bỗng nhiên ở trong cơ thể hắn nổ tung. Nam tử phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, cả người cuộn mình ngã xuống đất, không bị khống chế quay cuồng giằng co. Tạp dịch phòng chỗ vắng vẻ, ban ngày ở giữa ít có người đến, tự nhiên cũng không có người biết được nam tử hôn mê. Bóng mặt trời dần dần rời, từ sáng sớm ánh sáng nhạt cho đến gần giữa trưa, ánh nắng xuyên thấu qua phá cửa sổ trên mặt đất bỏ ra ánh sáng sáng tỏ lổ lổ. Đúng lúc này, cửa phòng đóng chặt bên trong, đột nhiên truyền ra một trận kiềm chế, kìm nén không được trầm thấp tiếng cười. Tiếng cười từ ban sơ kiềm chế, dần dần cất cao, trở nên càng ngày càng vang, cuối cùng hóa thành không chút kiêng kỵ tùy tiện cười to, ở trên không đãng tạp dịch trong phòng không ngừng quanh quẩn. Đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình, Trần Lâm hồn nhiên không biết. Hắn chính hết sức chăm chú tại phù bút phía dưới, theo cuối cùng một đạo linh văn phát họa hoàn thành, trên lá bùa linh quang chợt lóe lên rồi biến mất. Luyện tập thật lâu Viêm Thương Phù, rốt cuộc thành. Viêm Thương Phù làm hỏa hệ công kích phù pháp, bản thân uy lực lớn, có luyện khí trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực công hiệu, lại bởi vì phát động tốc độ nhanh, thường bị một chút quyết thiếu cường công thủ đoạn tu sĩ cấp thấp coi là thay đổi chiến cuộc mấu chốt át chủ bài. Đến tận đây đồng thời, Huyền Phù tán nhân thần niệm trên ngọc giản tất cả phù lục, Trần Lâm đều đã toàn bộ nắm giữ. Sau đó, liền có thể bắt đầu nghiên cứu Vân Phù bí điển bên trong tổ hệ phòng hộ phù lục. Khôn Nguyên che đậy. Bất quá, Trần Lâm ngược lại là không có vội vã tiếp tục viết, hắn cùng La Anh hẹn xong, muốn đi linh vụ Minh Hiên một nhóm, lúc này thời gian vừa vặn không sai biệt lắm. Lần nữa dùng qua một tấm biệt tích phù sau, Trần Lâm xoay người đi vào ngoài phòng, dạo qua một vòng, lại phát hiện thanh niên mặc áo bào xám kia đã biến mất không thấy gì nữa. Như thế không có kiên nhẫn, hay là giết Triệu Tư Huyền đưa tới biến động. Trần Lâm lược một suy tư, liền không lại suy nghĩ nhiều. Bất quá, trải qua chuyện này, hắn cảm thấy chính mình rất có tất yếu đi học tập một môn ẩn tung biệt tích pháp thuật. Không phải vậy, cái này biệt tích phù mỗi ngày dùng, thế nhưng quá đốt linh thạch. Đến đan đỉnh các hậu viện, mang lên sớm đã chờ đợi lập tức La Anh, hai người tới linh vụ Minh Hiên. Một tìm người. Linh vụ Minh Hiên trưởng quỹ nghe nói hai người ý đồ đến đằng sau, rất quen thuộc nhậm rút ra một tờ giấy tuyên, ngẩng đầu nhìn về phía La Anh, "La Hùng đúng không?" Nói rằng tuổi của hắn thân cao, có cái gì đặc thù, mất tích lúc mặc cùng ngày thường thói quen yêu thích, còn có kết giao người La Anh nào nào, lập tức trong lòng dâng lên một tia hy vọng, cùng Trần Lâm liếc nhau sau, tiến lên trả lời trưởng quỹ chỗ đặt câu hỏi đề. Trưởng quỹ hỏi phi thường cẩn thận, La Anh cũng đáp cực kỳ chăm chú, một ít chi tiết nàng thông qua lặp đi lặp lại hồi ức đằng sau mới xác định, không có chút nào đình điểm địa đặt hoặc qua loa, bởi vì nàng biết, có lẽ kém lần ấy, liền có thể ảnh hưởng đến đệ đệ La Hùng sinh tử. Nhớ xong tin tức tương quan về sau, đã qua tầm gần nửa canh giờ. Trưởng quỹ thả ra trong tay giấy bút, giữ mắt nhìn về phía Trần Lâm hai người, đưa khí bình thản, như cần khẩn cấp xử lý, cần 20 linh thạch, bản hiên sẽ lập tức liên hệ tán tu tuyên bố nhiệm vụ, ưu tiên xử lý. Liên theo khẩn cấp làm phiền trưởng quỹ nhiều hơn đệ bụng. Trần Lâm lấy ra linh thạch đặt cửa hàng, ngữ khí khẩn thiết. Trưởng quỹ khẽ bước cằm, cũng không nhiều lời, lưu loát nhận lấy linh thạch liền quay người an bài công việc đi. La Anh mặt lộ vẻ cảm kích, đang muốn lên tiếng nói cảm ơn. Trần Lâm lại mỉm cười, khoát tay đánh gãy nàng, giữa bằng hữu, giúp đỡ lẫn nhau là nên. La Anh nghe vậy, nhẹ gật đầu, đem phần tình nghĩa này ghi ở trong lòng, không cần phải nhiều lời nữa. Không bao lâu, trưởng quỹ đi mà quay lại, đối với hai người gật gật đầu, đã an bài thỏa đáng, vừa có tin tức liền sẽ lập tức thông chi. Cảm ơn trưởng quỹ Trần Lâm chắp tay, đang chuẩn bị rời đi, lại bị trưởng quỹ gọi lại, đạo hữu dừng bước. Còn có một chuyện một bên La Anh thấy thế, cảm thấy đã sáng tỏ, nàng xông Trần Lâm khẽ gật đầu, quay người rời khỏi ngoài phòng chờ đợi. Đợi trong phòng chỉ còn hai người, trưởng quỹ vừa rồi nghiêm mặt thấp giọng nói, vừa nhận được mới nhất đưa tin, lần trước đề cập thương đội hành trình có biến, dự tính nhanh nhất sau 3 ngày đến Thanh Trúc Phường Thị. Mong rằng đạo hữu sớm làm chuẩn bị. Chương 67 chuẩn bị, chương 67 chuẩn bị 3 ngày trong thư phòng, Trần Lâm ngồi bút một trận, một tấm sắp hoàn thành lá bùa đột nhiên giấy lên, như vậy hết hiệu lực. Hắn không để ý chút nào đem nó hất ra, chậm rãi tự nói, thời gian ngược lại là trước thời hạn không ít, mặc dù làm rối loạn bốn có an bài, nhưng cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Đầu ngón tay khẽ chọc bàn, trong mắt của hắn hiện lên quyết đoán chi sắc, bất quá cũng là chuyện tốt, vừa vặn có thể sớm rời đi chỗ thị phi này. Bất quá, đến sắp xuất hiện đi cần thiết vật tư mau chóng chuẩn bị đầy đủ. Hắn quay người bước đến phía trước cửa sổ, ánh mắt lướt qua ngoài cửa sổ chỉ mộ sát trời, trong lòng đã có số đo. Việc cấp bách là muốn đi trước chuyến đan đỉnh cát, tìm Hàn Nhai hỗ trợ viết phần văn kiện giới, chờ đến Lâm Viên Tiên Thành lại đến lúc ôm chân vật, chỉ sợ liền không dễ làm. Ngoài ra, trên đường cần thiết vật tư cũng cần chuẩn bị đầy đủ, phụ lục, pháp khí, đan dược đều không thể thiếu, loại này dạng đều phải tốn phí linh thạch. Cũng may trước đó dọn kho diễm thuật phủ, thêm nữa triệu tư huyền công hiến, đổ tạm thời không thiếu linh thạch. May mắn sau khi, Trần Lâm không khỏi khẽ vuốt bên hông túi trữ vật, nhiều đồ như vậy. May mắn tu tiên giới có như thế tiện lợi đồ vật, ngược lại là giảm bớt không ít phiền phức. Phải biết, Lâm Viên Tiên Thành khoảng cách Thanh Trúc Phường thị trường mấy vạn dặm trình, thêm nữa trên đường các loại gian nan hiểm trở, dù cho tu tiên giả cũng muốn vạn phần coi chừng, một chuyến hành trình xuống tới, tối thiểu đến hơn một tháng thời gian. Con đường ánh sáng bên trên vật cần thiết liền sẽ không là số ít, cũng may Trần Lâm hiện tại có hai cái túi trữ vật, mới có thể khinh trang xuất trận. Nếu không, chỉ là tưởng tượng muốn có nặng nghề bọc hành lý lặn lội đường xa, Trần Lâm liền cảm thấy lấy âu sầu trong lòng. Sáng sớm hôm sau, Trần Lâm liền khởi hành tiến về Huyền Phù Hiên. Bởi vì tự thân đã nắm giữ Nhung Thổ Giáp Thuẫn cùng Diễm Thuẫn Phù, chuyến này hắn chủ yếu bù đắp còn lại Tam Hệ Hộ Thân Phù lục, mua vào một Giáp Thuẫn, Thủy Nguyên Trướng, Kim Giáp Phù tất cả 10 cái. Ngoài ra lại chuẩn bị Thần Hành Phù 10 cái, Tốn Phong Phù 5 tấm, Biệt Tích Phù 2 tấm, cùng Kim Một Khí Hậu tứ hệ phù lục công kích một số, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mua sắm thỏa đằng sau, Trần Lâm đi vòng tiến về Tiên Thư Các. Trần Lâm cương bước vào Tiên Thư Các, liền nhìn thấy một tên người quen, hắn mỉm cười tiến lên hô: "Trần đạo hữu, hôm nay là ngươi trực luân phiên." Trần Thanh Vũ nghe vậy hơi gật đầu, mỉm cười hỏi: "Đạo hữu hôm nay đến đây, nhưng là muốn chọn mua chút pháp thuật điện tịch?" Trần Lâm gật đầu nói: "Phải, nói thẳng nói xác thực, ta muốn một môn Nặc Tung thuật, lại chuẩn bị một môn Hỏa Hành công kích pháp thuật." Trần Lâm trước khi đến đã suy nghĩ sáng sớm, Nặc Tung thuật là phải học chi pháp, về sau có thể phát huy được tác dụng địa phương không phải số ít, tự nhiên là càng sớm học càng tốt. Về phần công kích pháp thuật, hắn tuy có xích mang đoạn kiếm cùng xích viêm thần lôi hai loại, nhưng đều là làm át chủ bài sử dụng, tùy tiện không tốt hiện ở người trước, mà đơn ly hỏa kiếm khí, lực sát thương xác thực hơi yếu, nhất định phải học tập một môn lấy làm chế lớp. Mà loại phòng ngự pháp thuật, trước dùng Nhung Thổ Giáp Thuẫn cùng Nội Giáp chống được, còn lại loại hình lại chỉ có thể lấy trước phụ lục tặng thay, ngày sau hay nói. Dù sao tu hành thuần thục pháp thuật cũng là cần thời gian, nếu có thể ở thương đội đến trước, sơ bộ nắm giữ một môn pháp thuật, liền đã không tệ. Nặc Tung thuật Trần Thành Vũ hơi chút trầm ngâm, lập tức lấy ra một bản thật dày sổ sách tìm đọc một lát, ngẩng đầu lên nói: "Thuật này ngọc giản trước mắt tạm thiếu, bất quá trong các có một môn tiềm tung thuật hiệu quả có chút tương cận, đạo hữu cần phải nhìn qua." Trần Lâm nghe vậy cau lại lông mày, không biết cái này tiềm tung thuật cùng Nặc Tung thuật có khác biệt gì. Trần Thanh Vũ mỉm cười, giải thích nói: "Nặc Tung thuật nặng tại triệt để ẩn nấp thân hình khí tức, mà tiềm tung thuật mặc dù ẩn nấp hiệu quả hơi kém, lại nhiều hơn mấy phần linh hoạt, tu tập sau có thể tăng lên tốc độ di chuyển, càng lợi cho ở trong hành động bảo trì ẩn nấp, nhất là thích hợp cần nhanh chóng biến hóa vị trí trường hợp." Trần Lâm nghe vậy trong lòng hơi động, cái này tiềm tung thuật nói đến, tựa hồ càng thích hợp chính mình sau đó ra ngoài cần thiết. Nói như thế, cái này tiềm tung thuật chính hợp ta dùng. Trần Lâm gật đầu tán thành, lập tức lại nói: "Lao phiền đạo hữu lại vì ta đề cử một môn Hỏa Hành công kích thuật pháp." Trần Thanh Vũ nghe vậy cười khẽ, nhắc tới cũng xảo, gần đây vừa có vị đồng môn gấp thiếu linh thạch, hắn ủy thác ta thay chào hàng hắn Hỏa Hành thuật pháp ngọc giản. Nguyên lai, tiên thư các chỗ bán ngọc giản đều là Thanh Nguyên Tông đệ tử hao phí thần thức khắc dấu mà thành, về phần nguyên nhân cũng rất đơn giản, dù sao không phải mỗi người đều có thiên phú, có thể nắm giữ luyện đan chế phù mọi việc như thế tu tiên kỹ nghệ. Bọn hắn thiếu linh thạch mua sắm tu hành tài nguyên, lại không thể toàn bộ nhờ tông môn cung cấp, bởi vậy liền ra tiên thư các loại mô thức này. Các đệ tử thông qua hao phí thần thức khắc dấu ngọc giản đổi lấy linh thạch, lấy mua tu luyện cần thiết, tiên thư các thì từ đó rút ra một chút trích phần trăm, duy trì vận hành. Đương nhiên, đồ vật cũng nên bán đi, mới có thể đổi được linh thạch, đây cũng là có đồng môn cầu đến Trần Thanh Vũ trên đầu nguyên nhân. Trần Lâm đối với cái này ngược lại là vui vẻ tiếp nhận, hắn cùng Trần Thanh Vũ đánh qua mấy lần quan hệ, biết người này mặt ngoài hiền hòa nhưng trong lòng rất có một cỗ thanh cao chi khí. Như vậy tâm tính người kiêu ngạo, làm việc tự có chuẩn tắc, sẽ không vô cớ hố chính mình. Trần Thanh Vũ lấy ra một viên không chút nào thu hút ngọc giản, nghiêm mặt giới thiệu nói: "Đây là một vị tinh nghiên hỏa pháp sư minh chố ghi chép có nó đắc ý nhất hai môn độc môn thuật pháp, bởi vậy giá bán cần 80 linh thạch." Trần Lâm trong lòng hơi động một chút, ánh mắt chuyển hướng Trần Thanh Vũ: "Còn xin đạo hữu hỗ trợ giới thiệu một hai." Đây là tự nhiên Trần Thanh Vũ mở miệng giới thiệu nói: "Nguyên lai, trong ngọc giản này ghi chép có hai đạo hỏa hành pháp thuật, đều là vị sư minh kia một mình sáng tạo mà thành, một là truyền công đơn thể âm hỏa thực linh tiễn, một là phạm vi sát thương đốt nguyên ngàn sen thuật. Trong đó âm hỏa thực linh tiễn càng đặc thù. Nó ngoại hình chỉ một không thu hút hỏa tiễn, xuất thủ y mắng, nhưng uy lực lớn, lại là ăn mòn hộ thân linh lực, khó lòng phòng bị. Mà đốt nguyên ngàn sen thuật pháp tắc này đi là một cái khác đường tắt, làm quần thể pháp thuật, có thể trong nháy mắt gọi ra ngàn đóa hỏa liên, tự hành truy tung phạm vi bên trong địch nhân, đả thương địch thủ đằng sau, càng có thể đốt nó huyết đủ, tự hao tổn mệnh nguyên, tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Ngược lại là có chút âm tàn." Trần Lâm trà sát cái cằm, trong mắt lại hiện lên một vòng tinh quang, "Bất quá, chính hợp ý ta." Tốn hao 150 linh thạch, cầm xuống tiềm tung thuật cùng Trần Thanh Vũ đề cử ngọc giản. Cái này không có cách nào, những này do tinh thông thuật pháp đệ tử tự mình khắc dấu độc môn pháp thuật ngọc giản, tự nhiên xa so với những cái kia lưu truyền rất rộng công pháp cơ bản muốn chân quý được nhiều, giá cao chót vót cũng hợp tình hợp lý. Cáo biệt Trần Thanh Vũ sau, Trần Lâm lần nữa đi vòng đi vào đan đỉnh các bên trong, tìm kiếm La Anh, lại bị cáo chi nàng tạm ra chưa về, đoán chừng là đi linh vụ Minh Hiên, quan tâm La Hùng sự tình. Không làm sao được, chỉ có thể đi trước tìm Hàn Ngai. Một phen chuyện tiếm, mua xuống Hàn Ngai tân luyện chế ra tới hai bình hoàng nha đằng sau. Trần Lâm trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, Hàn Thiên Bối, Văn Bối muốn tiến về Lâm Viên Tiên Thành sông sáo một phen, nghe nói Tiên Thành đan đỉnh các quanh năm tuyển nhận các loại người tài, Văn Bối có một chút phù pháp kỹ nghệ, muốn mưu khách khanh vị trí. Chỉ mới đến, nhân sinh địa sơ, cần một phần thân phận văn kiện giới làm dẫn giới, chứng minh thân phận trong sạch lai lịch đoan chính. Trần Lâm nói đến chỗ này hơi chút dừng lại, đối với Hàn Ngai chắp tay nghiêm mặt nói, còn xin tiền bối tương trợ, là Văn Bối ghi mục một phần phong thư. Hàn Ngai nghe vậy, trên mặt thường mang dáng tươi cười hơi liễm, hắn hơi chút trầm ngâm sau, nhẹ gật đầu, ngươi lai lịch trong sạch, Hàn Mộ giúp ngươi làm bảo đảm tự nhiên không có vấn đề. Hắn dương mắt nhìn về phía Trần Lâm, bất quá, đến Lâm Viên Tiên Thành sau, còn cần ngươi hỗ trợ làm kiện sự tình. Chương 68 lo lắng chương 68 lo lắng Trần Lâm chắp tay, nói thẳng nói, còn xin tiền bối nói tỉ mỉ, như tại Vãn Bối phạm vi năng lực bên trong, ổn thỏa hết sức nỗ lực, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Hàn Ngai lắc đầu, thở dài, nói ra, ta muốn xin ngươi giúp một tay mang vài thứ, đến Lâm Viên Tiên Thành sau, giao cho một người không đợi Trần Lâm trả lời, hắn liền tiếp tục giải thích nói, đó là ta một vị con của cố nhân. Hàn Ngai ngữ khí có chút trầm thấp, năm đó ta cùng hắn phụ thân cùng nhau đi ra ngoài lịch luyện, không ngờ gặp phải ngoài ý muốn. Trong nội tâm của ta hổ thẹn, những năm này một mực không còn mặt mũi đối bọn hắn mẹ con. Hắn lấy ra một cái túi nhỏ đẩy tới Trần Lâm trước mặt, đồ vật trong này là phụ thân hắn năm đó nắm ta cai quản dùng, hiện tại thời cơ đã thành quen, tự nhiên vật này quy nguyên chủ, ngươi như nhìn thấy hắn, liền nói là phụ thân hắn mặt khác bằng hữu cũ tặng cho, chớ có đề cập danh tính của ta. Trần Lâm cũng không có lập tức đón lấy, mà là dương mắt nhìn về phía Hàn Ngai, tiền bối có thể cáo chi, trong túi cụ thể là vật gì? Ta biết ngươi lòng có lo lắng, Hàn Ngai chủ động giải khai cái túi, lộ ra bên trong một khối thần niệm ngọc giản cùng một cái như khối rũ bị giống như kết cấu lục sắc kim loại mét khối. Ta bị hảo hữu kia xuất thân khôi lỗi thế gia, trong ngọc giản này đúng là hắn đối ra chuyển khôi lỗi thuật một phần bổ sung. Về phần khối lập phương này, Hàn Ngai ánh mắt chuyển hướng lục sắc mét khối, lại là vậy hắn thân chế một kiện nhỏ đồ chơi, quyền đương một phần bằng chứng đi. Trần Lâm tâm chúng nhưng khôi lỗi thuật có thể chế tác thao túng cơ quan thám hiểm chiến đấu, thuộc về tu tiên bách nghệ một trong, tự nhiên cực kỳ chân quý. Nhưng trong ngọc giản chỉ là một phần bổ sung nội dung mà thôi, đối với dùng tới được người mà nói, đương nhiên là rất chân quý, nhưng đối với không tập khôi lỗi thuật người mà nói, lại là không có chút nào tác dụng. Bởi vậy, mới yên tâm phó thác chính mình. Bất quá như vậy cũng tốt. Trần Lâm suy tư sau, gật đầu đáp ứng, nhận tiền bối tin cậy, Văn Bối chắc chắn đem việc này làm thỏa đáng. Hàn Ngai khẽ bước cằm, đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng vào đúng lúc này, oanh như sấm oanh minh tiếng xé gió ở chân trời vang lên, cũng từ xa mà đến gần, bằng tốc độ kinh người hướng bên này tiếp cận. Đây là Trần Lâm tâm bên trong khẽ động. Hàn Ngai lông mày cau lại, đứng dậy đi tới trước cửa sổ, ánh mắt nhìn chăm chú mở ra chân trời kim hồng, lắc đầu rất có khinh thường, như vậy trừng dương, e sợ cho người bên ngoài không biết hắn Thanh Nguyên Tông người giá lâm. Trần Lâm bộ đến bên cạnh hắn, không trung kim chu đã chậm rãi bắt đầu hạ xuống, nhìn nó rơi xuống vị trí, chính là Thanh Nguyên Tông trụ sở. Bất quá là một chiếc lưu vân kim chu thôi, cũng đáng được như vậy diều võ dương ai. Hàn Ngai thu hồi ánh mắt, không còn tiếp tục chú ý, quay người nhìn về phía Trần Lâm, thần sắc trở lại nghiêm nghị, đã như vậy, việc này liền làm phiền ngươi không bao lâu. Trần Lâm đem Hàn Ngai tự tay viết thư cùng món kia tín vật cẩn thận cất kỹ, chắp tay thi lễ, quay người liền thối lui ra khỏi gian phòng. Trong lòng của hắn còn tại suy nghĩ vừa rồi kim chu sự tình, luôn cảm thấy trong đó có chút kỳ quặc. Hắn trong lúc suy tư đi vào linh vụ Minh Hiên trước cửa, đang chờ tiến vào, đã thấy La Anh từ trong đội vàng đi ra, hai người suýt nữa đụng vào ngực. Nàng khí tức hơi loạn, mang trên mặt một loại phức tạp đội vàng. Trần đạo hữu. La Anh nhìn thấy hắn, lập tức dừng bước lại, thanh âm lo nghĩ bên trong lại mang một tia như chút được gánh nặng, La Hùng hắn. Có tin tức. Trần Lâm bãi khoát tay ra hiệu nàng không cần phải gấp, La đạo hữu đừng đợi, người tìm tới chính là tin tức tốt, từ từ nói. La Anh mấp máy môi, phát giác chung quanh lui tới có người chú mục, lúc này dẫn Trần Lâm đi hướng một bên chỗ hẻo lánh, lúc này mới tiếp tục mở miệng, nàng thở dài, ta vừa nhận được tin tức, người đúng là tìm được, chỉ là tình huống có chút khó giải quyết. Trần Lâm khẽ bước cằm, chậm đợi nàng nói rõ tường tình. La Anh ổn ổn tâm thần, thấp giọng nói, xác nhận tìm người nhiệm vụ tán tu truyền về tin tức xác thật, đã tra ra La Hùng hạ lạc. Giọng nói của nàng ngừng lại, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, hắn còn sống, chỉ là bị người của Vương gia nhốt đứng lên. Vương gia? Trần Lâm ánh mắt chớp lên, chợt nhớ lại trước đó phòng trúc kiến thức, chẳng lẽ kia cái gì Vương quản sự, hắn lại tới tìm các ngươi phiền phức? Cũng không phải là như vậy. La Anh lắc đầu, giải thích khởi sự tình nguyên nhân gây ra. Nguyên lai, lúc trước giật dây Vương quản sự đến đây sinh sự, là một cái tên là Vương Bình tộc nhân. Nguyên do trong đó La Anh mặc dù nói không tỉ mỉ, nhưng Trần Lâm đã đoán ra đại khái. Đơn giản là gặp sắc này lòng tham loại hình tâm tư xấu xa. Lần trước bị Trần Lâm chấn nhiếp sau, đối phương xác thực yên tĩnh một trận. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, ngay tại mấy ngày trước, Vương Bình lại đột nhiên phái người bắt đi La Hùng, bây giờ chính giam giữ tại Vương gia chỉ phường trong kho hàng. Cái kia mấy tên tìm tới người tán tu, chỉ chịu hoàn thành tìm người nhiệm vụ, vô luận như thế nào cũng không muốn lại nhúng tay cứu người một chuyện. Giờ phút này La Anh nhất phát sầu chính là như thế nào đem đệ đệ tử trong miệng hổ cứu ra. Trần Lâm lông mày cau lại, hắn tinh tường nhớ kỹ, tìm người nhiệm vụ tổng tiền thù lao là 50 linh thạch, dự chi cho linh vụ Minh Hiên 20 trong linh thạch, chỉ có thập linh thạch là tìm người tiền đặt cọc, đến tiếp sau cứu trở về La Hùng Vương có thể cầm tới còn thừa 40 linh thạch. Bây giờ đám tán tu ngay cả cái này dễ như trở bàn tay 40 linh thạch đều cam tâm từ bỏ, nguyên nhân hiển nhiên chỉ có một cái. Bọn hắn sợ đắc tội vương gia. Ý nghĩ của hắn lập tức liền bị nghiệm chứng. Linh Vũ Minh Hiên khẽ lắc đầu, mở miệng giải thích, mấy vị kia cũng không phải là không muốn kiếm khoản này linh thạch, thực là không dám, cái kia Vương Bình tuy là một kẻ phàm nhân, nhưng ai để hắn có cái luyện khí hậu kỳ ra ra ở sau lưng chỗ dựa. Trưởng quý ý vị thâm trường nhìn Trần Lâm một chút, chậm rãi nói, bọn hắn còn muốn tại Thanh Trúc Phường thị kiếm ăn, vương gia là tuyệt đối không đắc tội nổi. Trần Lâm tâm hạ nhưng hắn căn bản không có đến hỏi nếu La Anh đã gia nhập Đan Đỉnh Các, đối phương vì sao còn dám như vậy loại vấn đề này, trên đời này luôn có chút ngu xuẩn, không nhìn rõ tình thế, ước lượng không rõ chính mình bao nhiêu cân lượng. Hắn trực tiếp cắt vào mấu chốt, trầm giọng hỏi, trông coi La Hùng người, thực lực như thế nào? Trưởng quý thấy hắn như thế dứt khoát, hiểu ý cười một tiếng, trừ một cái luyện khí sơ kỳ tu sĩ ngẫu nhiên tuần sát, còn lại đều là phàm nhân võ giả, không đáng để lo. Trần Lâm hiểu rõ, hắn hướng La Anh đưa cái chờ một chút ánh mắt, lập tức đối trưởng quý gật đầu, đa tạ. Lại bổ sung, thương đội như đến, thỉnh cầu kịp thời cáo chi. Nói đi chắp tay thi lễ, quay người rời đi. La Anh cũng đối trưởng quý thi lễ một cái, sau đó cùng Trần Lâm cùng nhau đi ra Linh Vụ Minh Hiên. Hai người tới phụ cận một chỗ yên lặng góc ngõ. Trần Lâm nhìn về phía La Anh, hỏi, sau đó ngươi dự định như thế nào? La Anh thần sắc kiên định trả lời, ta chuẩn bị đi cầu Tăng Minh Đan Sư, mời hắn ra mặt cùng vương gia thương lượng, hy vọng có thể thuyết phục bọn hắn thả người, như thực sự không được nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, ta cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Nàng than nhẹ một tiếng, ngữ khí mang theo lý giải, những tán tu kia không muốn đắc tội vương gia, cũng là nhân chi thường tình. La Anh trịnh trọng hướng Trần Lâm thi lễ, thanh âm êm dịu lại kiên định, đa tạ đạo hữu một đường tương trợ, chỉ là vương gia sự tình, hay là do ta tự hành chấm dứt thôi. Nàng dương mắt nhìn về phía Trần Lâm, ánh mắt thanh tịnh, ngươi đã giúp ta rất nhiều, thực sự không nên lại vì này đắc tội vương gia. Trần Lâm tâm chúng nhưng, phàm là đang còn muốn thanh trúc này phường thị kiếm ăn tán tu, ai không đối vương gia kiêng kỵ ba phần. Đổi trước đó, hắn cũng là như thế, nhưng hiện nay tình huống lại là khác biệt. Chương 69 ly biệt, chương 69 ly biệt. Trần Lâm khoát khoát tay ngừng La Anh, hắn mở miệng hỏi, trải qua này sau đó, mặc kệ đúng sai như thế nào, các ngươi đồng vương nhà mâu thuẫn đã mất tránh được miễn, vậy kế tiếp, ngươi đem người cứu ra sau, có thể có gì dự định? La Anh thân là luyện khí tu sĩ, đối phó mấy cái phạm nhân tất nhiên là dư xài, mà tên kia luyện khí sơ kỳ tu sĩ, hưu tâm đánh vô tâm tình huống, cũng không còn nói xuống, nên suy tính, tự nhiên hay là đến tiếp sau. La Anh khẽ thở dài, lắc lắc đầu nói, ta thân ở Đan Đỉnh Các bên trong, lại như thế nào, vương gia cũng có mấy phần lo lắng. Trần Lâm khẽ bước cằm, Đan Đỉnh Các thế lực sau lưng to lớn, vương gia tự nhiên là không muốn đắc tội, hắn hỏi tiếp La Anh, cứu ra La Hùng sau, ngươi chuẩn bị như thế nào an trí hắn? La Anh thân là Đan Đỉnh Các dự đồng, phía sau tự nhiên có Đan Đỉnh Các che chở, nhưng La Hùng lại chỉ phạm nhân mà thôi, đến bây giờ còn không có dẫn khí nhập thể. Đắc tội vương gia sau, tại Thanh Trúc Phường thị không nói nửa bước khó đi, cũng là không sai biệt bao nhiêu. La Anh sớm cân nhắc qua việc này, bởi vậy nàng lắc lắc đầu nói giận dữ nói, các loại đầu ngọn gió đi qua, ta muốn biện pháp đưa hắn đi mặt khác phường thị. Trần Lâm khẽ gật đầu, phân tích nói, Vương Bình bắt La Hùng mục đích như thế nào, ngươi hẳn là minh bạch, hiển nhiên cũng không phải là muốn tính mạng hắn. La Anh diện hiện buồn bực sắc, nhưng sự thật như vậy, tự nhiên gật đầu tiếp nhận, xác thực như vậy đã là như vậy, trong thời gian ngắn, La Hùng ứng không cần lo lắng cho tính mạng. Trần Lâm suy tư một lát, ánh mắt nhìn về phía La Anh, ngươi trước đem đường lui an bài thỏa đáng, lại đợi hai ngày nữa thời gian thoáng một cái đã qua, có lẽ là Thanh Nguyên Tông đệ tử nội môn đến nguyên nhân, trong hai ngày này, phường thị tuy là ám đảo mãnh liệt, nhưng mặt ngoài lại là ngoài ý liệu bình tĩnh. Thời gian sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, Trần Lâm kết thúc tu luyện, từ phòng luyện công đi ra, đi vào trong phòng khách. Lúc này trong phòng, trừ trước đó liền có cái bản đồ dùng trong nhà bên ngoài, tất cả gia sản đều đã chứa vào trong túi trữ vật. Liền ngay cả gia đá đồn, đều ngay cả lồng sắt cùng một chỗ, sớm ký thác La Anh mang đi, để nàng tạm thời chiếu cố. Lại nhìn một chút gian phòng trống rỗng, Trần Lâm nhẹ hút khẩu khí, quả quyết quay người đi hướng hậu viện. Trong viện cây đào y nguyên ra sức sinh trưởng, mầm xanh sơn ôn, tại nõn hy ánh nắng ban mai ra đời cơ hiện thị rõ. Linh quang hiện lên, biệt tích phù lần nữa phát huy tác dụng, đúng như một trận gió nhẹ lướt qua sân nhỏ, vừa rồi còn đứng lập nhân ảnh địa phương, giờ phút này đã là giông tuyết, lại không nửa điểm biệt tích. Thúy Ngọc Trúc làm Thanh Trúc Phường thị chiêu bài linh vật, nó sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc, duy có thể còn sống ở hoàn nhiễu phường thị đông tây hai bên cạnh linh mạch điểm tựa phía trên. Bọn chúng cắm rễ ở linh mạch tiết điểm, ngày đêm hấp thu tinh thuần linh khí, quanh năm không điều, dần dần sinh sôi liên miên, hình thành hoàn nhiễu phường thị xanh ngắt biển trúc, vương thị giấy phường, là lân cận thu thập trúc đã chế biến, xuôi theo linh mạch rừng trúc thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ thiết lập một tòa tạo giấy công trường. Những này công trường bình thường do nguyên liệu nhà kho, tạo giấy công xưởng cùng công nhân ở lại ốc xá tạo thành, các loại kiến trúc vây hợp xây lên, tự thành một thể, nhìn về nơi xa đi giống như tung khắp biển trúc ở giữa từng cái cỡ nhỏ thôn xóm. Lúc này đã gần đến giờ thịnh, ở vào phường thị phía bắc một chỗ vương thị giấy phường công trường bên trong, tạo giấy công nhân sớm đã bắt đầu bận rộn. Mà nơi hẻo lánh chỗ nguyên liệu trong kho hàng, lại là một phen khác cảnh tượng. Hai tên chấp đao tráng hán một trái một phải nghiêng người dựa vào cửa ra vào, buồn bực ngắn ngẩm ở giữa, dựa vào bên trái tráng hán cánh tay đuổi đuổi đồng bạn, hạ giọng, cho ăn, ngươi nói Bình thiếu gia đem tiểu tử này trộm tới hình cái gì? Đều đóng lại 4-5 ngày không đánh không mắng, còn tốt ăn được uống cùng bái, thật là chuyện lạ. Một tên thủ vệ khác nghe vậy cười nạo một tiếng, cái này còn phải hỏi. Hình cái gì? Hình tỷ hắn thôi. Nghe nói tiểu nương tử kia có được có chút thủy linh, Bình thiếu gia sợ là ý không ở trong lời a. Một tên tráng hán khác nghe vậy, khẩn trương nhìn bốn phía bên dưới, lúc này mới xích lại gần thấp giọng nói, ta có thể nghe nói, thì hắn là tu tiên giả. Bình thiếu gia lúc này lá gan cũng quá mập, sao dám đánh tiên sư thân quyến chủ ý? Cái này nếu là người ta tìm tới cửa bên cạnh tên thủ vệ kia lại cười nhạo một tiếng, xem thường nói, cái gì tu tiên giả, bất quá là cái không có dễ không bèo tán tu thôi. Bình thiếu gia đứng sau lưng thế nhưng là chúng ta Vương gia tam trưởng lão, luyện khí hậu kỳ đại tu sĩ. Hắn lắc đầu, ngữ khí mang theo vài phần đắc ý, ngày bình thường đắc tội tán tu còn thiếu a. Cái nào nghe tam trưởng lão tên tuổi, không phải ngoan ngoãn nhận sợ hãi. Hắn dừng một chút, mang theo một loại hỗn tạp hâm mộ cùng khinh thường ngữ khí tiếp tục nói, bình thiếu gia chính mình là tu hành vô vọng, liền đem chủ ý đánh tới tên kia nữ tán tu trên thân, trông cậy vào tìm có linh căn tốt cho đời sau đọ sức cái tiên duyên. Lúc này bắt đệ đệ của nàng, chính là buộc chính nàng đưa tới cửa, chỉ cần người đến hắn chính nói đến khởi kình, khóe mắt liếc qua liếc thấy bóng người, đột nhiên thu lời lại đầu. Chỉ gặp một tên thân mang màu nâu bảo phục người trẻ tuổi, chính mặt tâm trầm hướng nhà kho bên này đi tới. Hai người lập tức ý miệng, liếc nhau, cùng nhau xoay người chắp tay, bình thiếu gia người tới chính là Vương Bình, sắc mặt hắn âm trầm, hiển nhiên là tâm tình không thế nào tốt, người thế nào? Như cũ, đưa cơm liền ăn bên trái thủ vệ dừng một chút, thanh âm dần dần thấp, ăn xong liền mắng Vương Bình thấp giọng mắng một câu, đẩy ra cửa kho hàng đi vào. Vừa bước vào nhà kho, La Hùng trong lúc này khí mười phần tiếng mắng liền đập vào mặt, Vương Bình ngươi cái quy tôn tử, muốn đánh tiểu gia tỷ tỷ chủ ý, ngươi nằm mơ. Có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đức hạnh gì. Có loại buông ra tiểu gia, nhìn ta không đánh gãy chân chó của ngươi. Vương Bình khẽ miệng mất tự nhiên co quắp một chút, tiện tay đem cửa phòng trùng điệp khép lại, đem La Hùng tiếng mắng ngăn cách ở bên trong. Vương Bình đối với hai tên thủ vệ phân phó nói, cho bản thiếu gia giám sát chặt chẽ hắn, ta chậm chút lại đến. Lập tức hắn hơi nhướng mày, ngắm nhìn bốn phía hỏi, Vương Hà đi đâu? Bên trái thủ vệ vội vàng đáp lời, tiên sư đại nhân trước kia liền đi phường thị nói là muốn chọn mua chút vật phẩm, dặn dò chậm chút mới về. Vương Bình cảm thấy đối với Vương Hà tự ý rời có chút bất mãn, nhưng trở ngại thân phận đối phương đặc thủ, cuối cùng không tiện phát tác. Đành phải hừ lạnh một tiếng, đối với thủ vệ trầm giọng phân phó, nhìn kỹ tốt, nếu có sai lầm, duy các ngươi là hỏi. Nói đi, thầm hực quay người rời đi. Vương Bình không đi ra mấy bước, thân hình đột nhiên nhoáng một cái, mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nhưng mà hắn vừa phóng ra mấy bước, thân hình đột nhiên nhoáng một cái, lập tức vô thanh vô tức ngã mặt xuống dưới. Hai tên thủ vệ thấy thế kinh hãi, đang muốn tiến lên, lại đột nhiên phần gáy truyền đến đau đớn một hồi, lúc này liền mắt tối sầm lại, song song mới ngã xuống đất. Trần Lâm thân ảnh hiện hiện sau lưng, lắc đầu nhìn về phía trên mặt đất hai người, cũng là bất việc. La Anh thả người rơi xuống đất, trong tay vẫn chăm chú nắm chặt phụ lục, trong mắt lóe lên một vòng khó có thể tin kinh hỉ, Vương Hà thế mà không tại. Trần Lâm khẽ bước cằm, ánh mắt hướng về trên mặt đất hôn mê Vương Bình, người này, ngươi muốn như nào xử trí? La Anh trong mắt tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức cưỡng ép đè xuống, lắc đầu, còn nhiều thời gian, tạm thời lưu hắn một đầu tính mệnh. Trần Lâm nghe được trong kho hàng truyền đến La Hùng trung khí mười phần tiếng la, đối với La Anh đạo, nghe thanh âm này, đệ ngươi hẳn là không chuyện gì. La Anh gật đầu, bước nhanh tiến vào nhà kho đem La Hùng mang ra. La Hùng mặc dù quần áo có chút lộn xộn, nhưng tinh thần còn tốt, hắn nhìn thấy Trần Lâm, trên mặt lộ ra đã xấu hổ vừa cảm kích thần sắc phức tạp, túi người hành lễ, nhiều đa tạ cứu tri ân. Trần Lâm khoát tay đánh gãy, nơi đây không nên ở lâu, rời đi trước lại nói. Nói đi, mấy người cấp tốc gần nấp thân hình, cấp tốc chui vào xanh ngắt rừng trúc. Tại giao thoa trúc ảnh ở giữa đi nhanh một lát, trước mắt sáng tỏ thông suốt, đã xuyên rừng mà ra, đi tới phường thị Bắc ngoại ô khu vực quán đạn. Trần Lâm dừng bước lại, quay người nhìn về phía hai người, tốt, đến nơi đây đã an toàn, chúng ta xin từ biệt. La Anh thần sắc trịnh trọng, vén áo thi lễ, Trần đạo hữu, lần này đi từ biệt, núi cao sông dài, nguyện đạo hữu con đường bằng phẳng, sớm thành tiên khuyết một. Trần Lâm khẽ bước cằm, trịnh trọng buổi lễ, La đạo hữu trân trọng, nguyện ngươi ta đều có thể tiên đạo trưởng thành. Nói đi, hắn dứt khoát quay người, sải bước, thân ảnh mấy cái chuyển hướng liền biến mất ở hoang dã cuối cùng. Chương 70 Kim Mi Đà, chương 70 Kim Mi Đà ô Nhạn Sơn khoảng cách Thanh Trúc Phường thị cánh bắc ước 50 dặm, bởi vì hai bên dãy núi toàn thân huyền hắc, hình như nhạn dược mà gọi tên. Cánh phải chỗ chân núi một khối bằng phẳng trên đất trống, lúc này chính ngừng lại một đội nhân mã. Đội nhân mã này tổng cộng có 4 người, người cầm đầu là một đôi tuổi chừng khoảng chừng 30 tuổi vợ chồng trung niên, nam tử người mặc màu xanh bạc phục, ngồi ngay ngắn lập tức, khí chất trầm ổn, tính túy như vực sâu, trên thân bức nhân linh áp kín đáo không lộ ra, hiển nhiên tu vi cực cao. Nữ tử thì đứng yên ở bên cạnh, nàng một thân màu vàng hơi đỏ quần áo, tướng mạo đoan trang hào phóng, thần thái dịu dàng, nhưng trên thân nó khí thế không chút nào không kém bên cạnh nam tử. Hai người khác thì tuổi còn nhỏ, tướng mạo tuổi tác gần như giống nhau, lại là một đôi huynh đệ sinh đôi. Một người trong đó đứng tại một tảng đá lớn chỗ cao, nhìn quanh bốn phía cảnh giới, ánh mắt càng là liên tiếp nhìn về phía giao lộ, giống như đang chờ đợi cái gì. Một người khác thì buồn bực ngắn ngẩm ngậm một đoạn rễ cỏ, bên cạnh tựa ở thạch bên cạnh, khép mắt mà người. Thời gian từng giờ trôi qua, nhiệt độ dần dần lên cao, dưới chân bóng mặt trời dần dần ngắn. Giờ ngọ sắp tới. Nam tử trung niên dương mắt nhìn hướng đỉnh đầu liệt nhật, ánh mắt chuyển hướng ngẩn người thanh niên, thần thái lạnh nhạt, trầm giọng phân phó nói, trên lệnh thời gian không nhiều lắm. Tân Nhị, ngươi đi chuẩn bị một chút. Là. Tân Nhị đốn lúc tinh thần chấn động, nhanh nhẹn đứng dậy, bước nhanh đi đến một bên. Trên cây buộc lên hai cái đầu dài sừng lùng, lưng có song phong, mọc ra màu vàng tuyển lông dị hình con thú, lúc này chính ngửa đầu, miệng rộng mở ra, rũa ra thật dài đầu lưỡi, quyền ăn trên cây mới ra lá non. Hắn đem hai cái quổng trên thân thú dây cương thu nạp nơi tay, nắm kéo đi ra ngoài. Con thú tính tình rất là dịu dàng ngoan ngoãn, cất bước đi theo hắn đi vào đám người bên cạnh. Nữ tử áo vàng dương mắt nhìn xuống sát trời, ánh mắt chuyển hướng nam tử trung niên, thanh âm ôn hòa nhắc nhở, khoảng cách giờ ngọ còn có hai khắc, đợi thêm sẽ đi ta chuyện đã đáp ứng, đương nhiên sẽ không bội ước, chỉ trước chuẩn bị sẵn sàng mà thôi. Nam tử trung niên khẽ bước cằm, hắn lạnh nhạt nói, nhưng người này, như cơ bản nhất đúng giờ cũng làm không được. Vậy cái này 100 linh thạch, không kiếm lời cũng được. Ân. Nữ tử áo vàng chỉ nhắc tới tỉnh mà thôi, bởi vậy hơi gật đầu, cũng không nói gì nữa. Nàng cùng trung niên áo xanh hai người kết làm đạo lữ nhiều năm, tâm ý tương thông, tự nhiên minh bạch đối phương chi ý đường dài hành thường, trên đường vốn là phong hiểm cực lớn, khó khăn trùng điệp, càng trùng hợp làm. Có chút thành viên thực lực thấp ngược lại là khác nói, sợ nhất chính là không tuân quy củ, tự tác chủ trương, liên lụy toàn bộ đoàn đội. Lần này nếu không có ngoài ý muốn, nhu cầu cấp bách nhân thủ, vốn không nên lâm thời thêm người, nhưng nếu lần này gia nhập đội ngũ người, ngay cả cơ bản nhất đúng giờ quy tắc đều không thể làm được. Trong lúc đang suy tư, trên đá lớn lấy tay che nắng cảnh giới Tần Đại tựa hồ có phát hiện mới. Lý Thúc Tần Đại xác định vài lần sau, thanh âm của hắn hơi để cao mấy phần, có người đến. Nam tử trung niên thần sắc không thay đổi, chỉ ánh mắt đảo qua dưới chân. Bóng mặt trời hơi nghiêng, chưa đến giờ ngọ. Nữ tử áo vàng ánh mắt ngưng lại, nhìn xem từ đằng xa tiệm cận thân ảnh, khóe miệng nàng bứt lên một vòng ý cười, nhẹ nhàng nói ra, sát thực tuổi trẻ. Trương Lao Tín đã nói thiếu niên, chắc hẳn chính là hắn. Tín vật làm chứng. Nam tử trung niên chỉ nhàn nhạt trả lời một câu. Người a, nữ tử áo vàng cười một tiếng, không có phản bác nữa. Đang khi nói chuyện, thân ảnh đã tới phụ cận, người tới chính là một tên thiếu niên, khuôn mặt thanh tú, dáng người thẳng tắp, trọng yếu nhất chính là hai đầu lông mày mang theo một cỗ trầm tĩnh chi khí, làm người ta nhìn tới liền cảm thấy có thể tin cậy. Thiếu niên chính là Trần Lâm, hắn lên trước hai bước chắp tay hành lễ nói, vạn bối Trần Lâm, xin hỏi thế nhưng là Lý Bình Nguyên, Sở Thu Ngưng hai vị tiền bối. Ta là Lý Bình Nguyên. Nam tử trung niên gật gật đầu, lời ít mà ý nhiều hỏi, có thể có bằng chứng. Trần Lâm lập tức lấy ra nửa mảnh màu xanh tan ngọc, đưa về phía Lý Bình Nguyên, tiền bối, bằng chứng ở đây. Trung quanh mấy người không nói một lời, lặng lặng nhìn xem Lý Bình Nguyên cử động, chỉ gặp hắn từ đem màu xanh tàn ngọc nâng tại trước mắt, lại từ bên hông lấy ra khác phiến tàn ngọc đụng lên đi. Tại mọi người trước mắt, hai mảnh tàn ngọc kín kẽ liều cùng một chỗ, lẫn nhau ăn khớp, không có chút nào một tia khe hở. Không sai, tín vật là đúng. Lý Bình Nguyên sắc mặt bình thản, sông Trần Lâm nhẹ gật đầu, ta nói cho ngươi bên dưới trong thương đội quy củ, ta nói ngươi người này. Người ta vừa tới ngươi liền nói quy củ gì? Sở Thu Ngưng trên mặt lộ ra ôn hòa ý cười, vượt qua Lý Bình Nguyên, tiến lên chào hỏi Trần Lâm, ngươi gọi Trần Lâm đúng không? Tuổi còn trẻ liền dám độc thân tiến về tiên thành sông sáo. So nhà ta vị kia có thể có tiền đồ nhiều, tạ quá Sở tiền bối tán dương. Trần Lâm đối với Sở Thu Ngưng chắp tay thi lễ, ngỏ ý cảm ơn, lập tức ánh mắt chuyển hướng Lý Bình Nguyên, nếu gia nhập thương đội, có gì quy củ tự nhiên đồng ý, còn xin tiền bối nói thẳng chính là. Lý Bình Nguyên khẽ bước cằm, trong mắt phát ra một tia tán sắc, quy củ đơn giản, tất cả công việc nghe theo chỉ huy, không thể tự tiện chủ trương, nhất là hành tinh hoang dã thời điểm, nếu có phát giác cái gì dị thường, cần mau chóng thông báo cùng ta, tuyệt đối không thể ngông cuồng hành động. Nói đến đây, hắn dừng một chút, giải thích nói, ngươi nếu ra linh thạch dựng dựa vào chúng ta thương đội, gặp được sự tình tự nhiên không cần tay ngươi, chỉ lo tốt chính mình liền có thể vãn bối tu vi còn thấp, đương nhiên sẽ không cậy mạnh làm việc. Trần Lâm đối với cái này tự nhiên không có ý kiến, bất quá hắn phát giác được Lý Bình Nguyên lời nói còn có chưa hết chi ý, thế là chủ động hỏi, tiền bối thế nhưng là còn có phân phó khác. Cái này Lý Bình Nguyên chưa ngôn ngữ, một bên Sở Thu Ngưng tiếp lời ngữ, nàng trên mặt dáng tươi cười, mở miệng giải thích, thực không dám giấu giếm, thương đội lần này trở về tiên thành, vốn không dự định đón thêm việc làm thêm, chỉ sự tình xảy ra ngoài ý muốn trong thương đội thiếu cái nhân thủ hỗ trợ, nếu về chỗ mong rằng xin ngươi giúp một tay một hai. Trần Lâm nguyện ý tiến vào thương đội này, đương nhiên sẽ không chỉ bằng linh vụ Minh Hiên trưởng quỹ một câu liền hoàn toàn tín nhiệm. Hắn đằng sau từng phân biệt hướng Hàn Nhai bọn người trưng cầu ý kiến điều tra, xác định vợ chồng bọn họ hai người quanh năm hành kinh tuyến này, nhân phẩm cũng là phi thường đáng tin, làm ra quyết định. Trần Lâm tâm niệm thay đổi thật nhanh, đã quyết định theo thương đội đồng hành, đối phương mở miệng muốn nhờ ngược lại là chuyện tốt. Đây chính là dung nhập đội ngũ, thành lập tín nhiệm cơ hội tốt. Hắn lúc này sảng khoái đáp, vãn bối gia nhập thương đội chính là trong đội một thành viên, một chút việc nhỏ có thể giúp được bận điệu, vốn là nên hết sức nỗ lực, làm gì lại nói cái gì nhờ giúp đỡ. Nói như vậy, Sở Thu Ngưng mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Tần Nhị dắt qua tới con thú, cái này hai cái kim mi đà xuất từ hoang mãng thảo nguyên, chẳng những thân có đạp thủy thần thông, sẽ còn một tay tụ đất thành tượng chi thuật, là thượng hạng tọa kỵ linh thú. Lâm Nguyên Tiên thành dị thú các vị thác chúng ta mua sắm con thú này, lần này hành hương, hơn phân nửa linh thạch đều tiêu vào mua sắm một đôi này kim mi đà trên thân. Chỉ là sự tình có ngoài ý muốn. Sở Thu Ngưng nói đến chỗ này, trên mặt hiện ra phức tạp thần sắc, không biết là người bán sơ sẩy hay là mặt khác duyên cớ, chúng ta mua lại cái này kim mi đà sau, mới phát hiện nó không ngờ tới gần sinh sản. Nàng than nhẹ một tiếng, đây vốn là chuyện tốt, nhưng kể từ đó, cái này kim mi đà liền không cách nào chứa vào trong túi linh thú, chúng ta đành phải thả chậm hành trình, coi chừng chiếu khán tiến lên. Trần Lâm thuận tầm mắt của nàng nhìn lại, trên đồng cỏ màu vàng còn thú chính liếm nhẹ trên mặt đất cây cỏ, trong đó một cái phần bụng rõ ràng hạ xuống rất nhiều. Nhìn kỹ lại, lại là một cái bụng túi, còn thỉnh thoảng nô ra hai cái mao nhung nhung còn thú con non đầu, mở to đen tròn nước át con mắt, hiếu kỳ dò xét xung quanh. Sở Thu Ngưng túi người nhẹ vô về hai cái thăm dò con non, quay đầu đối với Trần Lâm ôn lời nói, đây chính là mới vừa nói cái kia hai cái tiểu gia hỏa. Chuyến này đường xá rất xa, lại phải chăm sóc sản xuất mẫu thú, thực sự không phân thân nổi, muốn nắm ngươi hỗ trợ chiếu khán bọn chúng. Trần Lâm đối với cái này ngược lại là không có ý kiến gì, bất quá hắn cũng có một phen khác lo lắng, chăm sóc gấu thú tự nhiên không sao, nhưng vạn bối cũng không kinh nghiệm này, chỉ sợ chậm trễ sự tỉnh. Sở Thu Ngưng nghe vậy nhọn miệng cười, ngươi nguyện ý liền tốt, về phần kinh nghiệm không đủ nàng lấy ra một viên ngọc giản truyền đạt, ta cố ý mời người khắc phần ngự thú tâm đắc, trong đó có chăm sóc con non kỹ càng pháp môn, cái này liền làm đưa cho ngươi thủ lao thôi. Chương 71 lên đường, chương 71 lên đường. Trần Lâm hơi kinh ngạc, không có trước tiên tiếp nhận, đây cũng quá qua quý giá. Ngươi nghĩ xấu. Sở Thu Ngưng lắc đầu, đem ngọc giản nhét vào trong tay của hắn, bên trong cũng không phải là chân chính ngự thú pháp môn, chỉ một chút tương quan linh thú phân biệt, cùng tập tính nói rõ cùng chăn nuôi chiếu cố phương pháp mà thôi. Cái này, vậy vãn bối liền từ chối thì bất kính. Trần Lâm hơi làm suy nghĩ, liền thản nhiên nhận lấy, bất quá trong lòng minh bạch, Sở Thu Ngưng nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng có thể cùng tu tiên kỹ nghệ liên quan tri thức, tự nhiên không phải đơn giản như vậy. Sở Thu Ngưng thấy thế, thỏa mãn gật đầu cười yếu ớt, vậy kế tiếp, cái này hai cái tiểu kim nai quổng, liền giao phó cho ngươi Lý Bình Nguyên gặp sự tình đã định, thế là lấy ra linh kế, đợi hai người ký xong đằng sau, hắn mắt nhìn sắc trời, quyết định nói, canh giờ không sai biệt lắm, lên trước đường lại nói. Thương đội đám người tọa kỵ là một loại tên là Thanh Lân Mã dị thú, lấy sức chịu đựng bền bỉ, chân giữa bụng mọc ra lân phiến tinh mịn nổi tiếng. Nghe được Lý Bình Nguyên hạ lệnh sau, đám người nhao nhao trở mình lên ngựa, chỉ Trần Lâm không có tọa kỵ, đành phải tạm cưỡi thất kia công kim mi đà. Bất quá cái này kim mi đà vốn là thượng giai tọa kỵ chủng loại, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, lưng khoan hậu bình ổn, Trần Lâm ngồi lên, cũng là cảm thấy hết sức thoải mái. Dưới hông tọa kỵ bắt đầu tiến lên, Lý Bình Nguyên một ngựa đi đầu, ở phía trước dẫn đường, Sở Thu Ngưng kéo ngựa đi vào Trần Lâm bên cạnh, Trương lão chỉ đã nói với ngươi ta cùng Nguyên ca, về phần tần đại bọn hắn, chưa từng nhắc qua đi. Khi lấy được Trần Lâm xác định sau, Sở Thu Ngưng quay người hô qua tại hai bên cảnh giới tần đại tần nhị huynh đệ hai, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là tần đại. Luyện khí 6 tầng tu sĩ, am hiểu một hệ pháp thuật cùng truy tung kiếm dấu vết, đây là đệ đệ của hắn tần nhị đồng dạng cũng là luyện khí 6 tầng tu sĩ, am hiểu thủy hệ pháp thuật. Nàng nói đến đây, hơi do dự, tần nhị lại chủ động tiếp lời đầu, đối với Trần Lâm cười hắc hắc, ta cũng tại tu tập phù pháp. Gặp qua hai vị đạo hữu, Trần Lâm chính mình cũng học tập phù lục, bởi vậy chắp tay hành lễ đồng thời, không khỏi đối với tần nhị đa chú ý vài lần. Tần thị huynh đệ vẹn vẹn chừng 20 niên kỷ, hai người tướng mạo tương cận, bất quá tần đại so sánh đệ đệ, muốn hơi ổn trọng chút, đối với Trần Lâm chào hỏi, hắn chỉ chắp tay hoàn lễ, ôn hòa cười cười, liền không có quá nhiều nói chuyện. Mà tần nhị rõ ràng sáng sủa nhảy thoát một chút, gặp Trần Lâm thần sắc, hắn cười hắc hắc, kéo ngựa phụ cận, giọng nói mang vẻ tia khoe khoang, làm sao? Ngươi đối với phù pháp cũng có hứng thú? Trần Lâm gật gật đầu, thẳng thắn nói, không dối gạt đạo hữu, tại hạ cũng tập phù pháp, bởi vậy cái gì? Tần nhị nháy mắt mấy cái, sửng sốt một lát, mới bán tín bán nghi mở miệng hỏi, ngươi cũng hiểu chế phù? Trần Lâm kiêm hư cười một tiếng, không dám nói hiểu, chỉ là hơi thông ra lông, trước mắt vẹn vẹn thuần thục diễm thuẫn phù một loại, viêm thương phù vừa mới bắt đầu lĩnh hội, còn không có khả năng nắm giữ. Một bên tần đại nghe vậy, không khỏi lắc đầu bật cười, không chút lưu tình phơi bày đệ đệ, tiểu tử ngươi, còn không biết xấu hổ khoe khoang. Như nhớ không lầm, diễm thuẫn phù đã là nhất giai phù lục đi. Ngươi cái kia thanh phong phù vẽ thành công tội mấy lần? Ta đây không phải là mới học, tần nhị khí hô hô phản bác trở về, trên mặt có chút không nhịn được. Hắn lập tức buông xuống việc này, chuyển qua chủ đề, đúng rồi, Trần Lâm ngươi đi Lâm Viên Tiên Thành là đầu nhập vào thân hữu, vẫn còn độc thân dốc sức làm. Ta cũng nhắc nhở ngươi, tiên thành ở rất khó. Nơi đó khắp nơi đều phải tốn tiêu linh hạch, như không có dự tính hay lắm, nhưng so sánh phường thị muốn khó chịu nhiều hơn. Trần Lâm mỉm cười, bình tĩnh đáp, làm phiền đạo hữu quan tâm, ta chuẩn bị đi đan đỉnh các nhập trước. Đan đỉnh các? Tần nhị con mắt lập tức trợn tròn, dưới thanh âm ý thức cất cao mấy phần, không phải, ngươi là đan sư? Lời này lập tức đưa tới đám người chú mục, đan sư vốn là thưa thớt, huống chi Trần Lâm nhìn qua trẻ tuổi như vậy, trong lúc nhất thời, mấy đạo ánh mắt kinh ngạc đồng loạt rơi vào trên người hắn, liền ngay cả phía trước nhất Lý Bình Nguyên cũng quay đầu lại chú ý Trần Lâm, trong lòng hơi động, hắn muốn nói rõ muốn đi nhận lời mời khách hành, nhưng nghĩ lại chính mình luyện chế nguyên đan mặc dù phương pháp luyện chế không thể gặp người, nhưng đan dược lại là không có vấn đề gì cả, đã như vậy, sao không thuận thế mà làm, trong lòng mọi người ngồi vững chính mình đan sư thân phận. Ngày sau cho dù không cùng đan đỉnh các hợp tác, bằng tên này âm thanh tự mình bán ra đan dược, cũng tất nhiên thuận tiện rất nhiều. Nghĩ đến đây, hắn khẽ bước cằm, khiêm tốn thừa nhận nói, ta đối với đan dược một đạo, chỉ sơ tập mà thôi, hiện nay mới nắm giữ hai loại đan vương, còn tưởng là không được đan sư một xưng. Không phải tần nhị dùng sức gãi đầu một cái, có loại muốn nói không lời cảm giác, cuối cùng chán nản thở dài, cũng là bị đả kích. Sở Thu Ngưng trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, ánh mắt chuyển hướng Trần Lâm, mở miệng khen, Trần tiểu hữu quá khiêm tốn, năm đó ta đã từng nếm thử đan đạo, tự nhiên biết rõ trong đó khó xử, có thể nắm giữ đan phương luyện chế ra đan dược, đã là nhập môn đan đạo. Giọng nói của nàng nhất chuyển, dường như hiếu kỳ hỏi, chỉ không biết tiểu hữu nắm giữ là hai loại nào đan dược. Trần Lâm trong lòng hiểu rõ, đây là khảo nghiệm tới, lúc này chắp tay thi lễ, nghiêm túc nói, về tiền bối, vạn bối nắm giữ có hai đạo đan vương, nhất biết hồi xuân, nhất biết tục linh. Hồi xuân đan có khôi phục khí huyết, khép lại tổn thương hiệu quả, mà tục linh đan lại có gia tốc pháp lực hồi phục, bổ sung thần thức tác dụng. Nói đi, hắn lấy ra đỏ làm hai cái bình sứ, đưa đem đi qua, không phải vạn bối khoe khoang, này hai đan tuy chỉ nhất giai sơ cấp đan dược, nhưng nó hơi có chút chỗ kỳ diệu, dược hiệu so với thị trường đồng loại đan dược mạnh hơn nhiều. Sở Thu Ngưng tiếp nhận cái bình mở ra, chỉ cảm thấy một cỗ nhàn nhạt linh cơ đập vào mặt, nàng không khỏi khẽ di một tiếng, dược khí tinh thuần, linh ẩn bên trong lộ ra. Xem ra Trần Tiểu Hữu đối với cái này đan phương nắm giữ rất thành thạo. Bên trong đan dược tự nhiên là Trần Lâm tận lực chuẩn bị lấy nguyên đan chi pháp thêm hệ thống hợp thành, xuất ra đều là cực phẩm đan dược, lại là không tốt tùy tiện gặp người. Bởi vậy, hắn tại hợp thành lúc, tận lực trộn lẫn mặt khác tạp khí, trải qua nhiều lần thí nghiệm, khó khăn mới luyện ra cái này phổ thông đan dược để mà gặp người. Một bên Tần Đại Tố đến ổn trọng, giờ phút này cũng không nhịn được tán thưởng, thật không nghĩ tới, Trần đạo hữu tuổi còn trẻ, đã nhập môn đan đạo, tương lai bất khả hạn lượng. Tần Nhị lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn quét qua vẻ chán nản, giắt dây cương để thanh lân mã sát lại thêm gần, đối với Trần Lâm hưng phấn nói ra, "Trần đạo hữu, không, Trần đại sư, ngươi đây thật là chân nhân bất lộ tướng a." Ánh mắt của hắn sốt ruột đảo qua Trần Lâm bình sứ trong tay, trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào chờ mong, "Vậy chúng ta có thể nói tốt, về sau ta như cần đan dược, định cái thứ nhất tới tìm ngươi. Giá cả tốt nhất thương lượng." Hắn dừng một chút, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhãn tình sáng lên, nửa là cho đùa nửa là nghiêm túc hạ giọng, "Hắc hắc, các loại Trần đạo hữu tương lai ngươi có thể luyện trúc cơ đan vô luận như thế nào cũng phải giúp ta lưu lại một viên a. Đời ta con đường, nói không chừng liền trông cậy vào ngươi." Lần này nửa thật nửa giả cho đùa nói dẫn tới tất cả mọi người nở nụ cười, ngay cả phía trước Lý Bình Nguyên khỏe miệng đều tựa hồ có chút khiên động một chút. Trần Lâm nhịn không được cười lên, chắp tay trả lời, "Tần đạo hữu nói giỡn, trúc cơ đan cỡ nào bảo vật, ta bây giờ thế nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ, bất quá, nếu chỉ là hồi xuân đan, tục linh đan loại hình, chỉ cần vật liệu đầy đủ, ta ổn thỏa ưu tiên là hai vị chuẩn bị." Sở Thu Ngưng đem hai người ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại nhìn ở trong mắt, mỉm cười, đem đan dược đưa trả lại cho Trần Lâm, ngựa khi ôn hòa, "Phẩm chất đan dược sắc thực thượng thừa, tiểu hữu tại đan đạo bên trên tiên phú không tầm thường, chuyến này có một vị đan sư đồng hành, chúng ta cũng an tâm không ít." Nàng lời này thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người, xem như chính thức công nhận Trần Lâm ở đây đi trong đội ngũ vị trí mới. Chương 72 kinh biến, chương 72 kinh biến. Tại Trần Lâm cùng thương đội đám người khởi hành thời điểm, ở vào phường thị Đông Nhai Tề Vân Minh trụ sở nghênh đón kinh biến. Một tên Tề Vân Minh đệ tử, đội vàng chạy vào trụ sở hậu viện. "Cái gì?" Triệu Nguyên Hoắc đứng lên, con ngươi thích chặt, nhìn chằm chằm người trước mắt, "Ngươi lặp lại lần nữa." Chạy đến hồi báo Tề Vân Minh đệ tử chần chờ một lát, tiếp tục nói, "Triệu tuần tra ra ngoài mấy ngày một mực chưa về. Bên ngoài phường trụ sở cùng trong phường huynh đệ đều đã nhiều ngày không thấy tung tích ảnh, cũng liên lạc không được." Tề Triệu Nguyên xung thông báo đệ tử phất phất tay, "Ngươi đi xuống trước." "Là." Đưa mắt nhìn thông báo đệ tử rời khỏi ngoài cửa bóng lưng rời xa, Triệu Nguyên mi tâm nhíu chặt cùng một chỗ, bất an chắp tay trong phòng đi qua đi lại. Hắn tự nhiên minh bạch Triệu Tư Huyền mất tích ý vị như thế nào, nhưng hiện nay tình huống khác biệt, muốn cân nhắc chính là đến tiếp sau nên làm cái gì. Ở thời gian này, sẽ là ai hạ thủ? Tam đại gia tộc hay là Thanh Nguyên Tông? Hắn suy tư hồi lâu, lại nghi không ra đầu mối. Do dự một chút sau, hắn có quyết đoán, "Không được, ta phải đi thông tri đại ca nghị đến đây." Hắn tay lấy ra truyền tin phụ lục, đang muốn tôi động linh lực sử dụng. Nhưng vào đúng lúc này, oanh kịch liệt bạo tạc từ không trung nổ vang, toàn bộ phòng ốc lay động không ngừng. Triệu Nguyên một cái bước xa điện xạ thoát ra ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức muốn rách cả mí mắt. Chỉ thấy trên bầu trời, chẳng biết lúc nào đã dâng lên một đạo màu xanh thẳm màng ánh sáng, đó là Tề Vân Minh giá cao mua sắm nhị giai phòng hộ pháp trận thủy mạc tiên hoa pháp trận. Bên ngoài lơ lửng một chiếc to lớn kim chu, hơn 20 đạo thân ảnh khống chế các loại pháp khí quay trùng quanh thuyền bên cạnh, thôi động các loại lôi đình điện mang, hỏa cầu thủy tiễn chờ chút đủ mọi màu sắc pháp thuật oanh kích lấy màu lam phòng hộ trận màng. Cũng may thủy mạc tiên hoa dù sao cũng là nhị giai pháp trận, những pháp thuật này rơi vào thật mỏng trên pháp trận, chỉ nổi lên một chút gợn sóng, cũng không tạo thành quá nhiều hiệu quả. Về phần vừa rồi kịch liệt bạo tạc, kim chu chủ phàm bên trên ngay tại chầm chậm sáng lên hào quang màu vàng, đã nói rõ hết thảy. Thanh Nguyên Tông. Triệu Nguyên nhìn thấy kim chu, đâu còn không rõ người đến là ai. Một cơn lửa giận bay thẳng trên đỉnh đầu, hắn lúc này lấy ra một khối hình lá pháp khí, thôi động linh lực, thân hình tựa như mũi tên rời cùng hướng trên trời bay đi, cách chật pháp, phẫn nộ quát, "Bội bạc. Các ngươi Thanh Nguyên Tông lại không giữ lời hứa, công nhiên công kích Minh Hữu trụ sở, liền không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao?" Thanh âm của hắn tại linh lực gia trì bên dưới, như là cuộn lôi giống như truyền ra. Kim Chu đầu thuyền, một vị thân mang Thanh Nguyên Tông phục sức, khuôn mặt lạnh lùng tu sĩ trung niên đứng chắp tay, nghe tiếng chỉ là từ trên cao nhìn xuống lườm Triệu Nguyên một chút, ngự khí băng hàn, "Minh Hữu, Ngự Linh Tông Dương Nghiệt, cũng xứng cùng ta Thanh Nguyên Tông làm Minh Hữu." "Cái gì Ngự Linh Tông?" Triệu Nguyên nghe vậy, còn cảm giác chẳng hiểu ra sao, cái này lên án tới không có chút nào nguyên do. Đối phương lại không cần phải nhiều lời nữa, một bộ lười nhắc nhiều lời thái độ, chỉ gặp hắn một tay phất lên, kim phàm phía trên quang mang đại thịnh, một đạo to lớn quang trụ màu vàng xé rách không khí, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt tầm vang đệ xuống. Oanh đinh thai nhức góc tiếng nổ đùng đoàng bên trong, toàn bộ trụ sở đều tại kịch liệt lay động. Trên bầu trời, cái kiêm màu xanh thảm thủy mạc thiên hoa phòng hộ màng ánh sáng phát ra một trận không chịu nổi gánh nặng gào thét, quang mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt tạm đạm đi, trở nên mỏng manh trong suốt, phảng phất sau một khắc liền muốn triệt để phá toái. Triệu Nguyên trên không trung lung lay, bị chấn động mãnh liệt trùng kích lung lay sắp đổ, mắt thấy đối phương kim phàm lần nữa sáng lên, rất rõ ràng trận pháp đã gánh không được lần tiếp theo trùng kích. Huống chi, không trung còn có hơn 20 tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Thực lực cách xa, thắng bại đã định. Hàn Bì vẫn đan sen hướng về phía Kim Chu, phát ra khàn giọng gầm thét, "Hôm nay ngươi Thanh Nguyên Tông diệt ta Tề Vân Minh trụ sở, đợi quay đầu Minh chủ trở về, ổn thỏa nợ máu trả bằng máu Triệu Phản Vân." Tu sĩ trung niên cười lạnh một tiếng, thanh âm nhàn nhạt, "Chờ hắn sống sót rồi nói sau." Triệu Nguyên trong lòng run lên, ánh mắt nhìn một phía, hắn lúc này mới phát hiện, vây công Tề Vân Minh trụ sở toàn bộ cũng chỉ là luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Mà Vương, Thương, Lý Tam gia lão tổ, bao quát Thanh Nguyên Tông truyền công trưởng lão Chu Hành Trạch, mấy vị này trúc cơ chân tu, thế mà một người đều không tại hiện trường. Hắn lúc này liền hiểu hết thảy. Ánh mắt đau thương đảo qua, trên mặt đất Tề Vân Minh đám người, lúc này đã bắt đầu tứ tán chạy, ý đồ thoát đi chỗ này hiểm địa. Nhưng mà, bọn hắn vừa xông ra trụ sở phạm vi, bốn phía liền bỗng nhiên sáng lên vô số đạo pháp thuật ánh sáng. sớm đã mai phục tốt Thanh Nguyên Tông đệ tử liên thủ xuất kích, càng có thật nhiều thân ảnh quen thuộc thoáng hiện, không chút lưu tình đem chạy trốn Tề Vân Minh đệ tử chặn đường bắt. Triệu Nguyên thấy được rõ ràng, những cái kia phối hợp Thanh Nguyên Tông xuất thủ, thân mang các loại gia tộc phục sức tu sĩ, chính là Tam đại gia tộc thành viên. Hắn ngẩng đầu đang chuẩn bị nói cái gì. Sau một khắc, Kim Chu chủ phàm sáng lên, trừng mắt kim quang ầm vàng rơi xuống. Ngoại thành phía đông rừng trúc, một bóng người tại u ám trong rừng phi nhanh xuyên thẳng qua, hướng về nơi nào đó chạy như bay. Thân ảnh tốc độ cực nhanh, trong rừng tùm cảnh trúc đối với hắn không hề ảnh hưởng, không bao lâu đã xuyên qua rừng trúc, đi vào một tòa tường cao ngói đen cửa đại viện. Cửa đại viện nửa mở, nghe được bên trong truyền đến quen thuộc đi lại thanh âm nói chuyện, người tới đang chuẩn bị đi vào trong viện, đột nhiên giẫm chân xuống. Sau một khắc, dưới chân bùn đất vẩy ra, nổ tung một cái hố to đồng thời, thân ảnh bỗng nhiên bạt không mà lên, bay về phía hậu phương. Nhưng mà, thì đã trễ. Mắt thấy thân ảnh liền muốn không vào rừng bên trong, thân ảnh lại bỗng nhiên chỉ trệ, phản phất đụng phải một bức vô hình hàng rào, thế đi biến mất, bị ngạnh sinh sinh bức dừng ở rừng trúc trước giữa không trung. Cái này đúng là một vị có thể ngự không mà đứng trúc cơ kỳ tu sĩ. Trong nháy mắt kinh biến qua đi, hắn đã sáng tỏ tự thân tình cảnh. Ánh mắt đảo qua rừng trúc ở giữa cái kia mịt mờ linh lực ba động, hắn chỉ cười lạnh một tiếng, trên mặt không thấy bối rối, chậm rãi thay đổi thân hình, mặt hướng đại viện phương hướng. Thân ảnh phát giác được rừng trúc ở giữa linh lực ba động dị thường sau, chỉ cười lạnh một tiếng, sắc mặt như thường, chậm rãi thay đổi thân hình, mặt hướng đại viện phương hướng. Trong tầm mắt, đại viện trên không, chẳng biết lúc nào không ngờ nhiều bốn đạo ngự khí lăng không thân ảnh. Thân mang màu nâu pháp bảo lão giả trước tiên mở miệng, hắn khẽ gật đầu xem như chào hỏi, Triệu Phan Vân. Triệu Minh Chủ, nhiều ngày không thấy, từ trước đến nay vừa bận rất tốt ta. Người tới chính là Triệu Phan Vân, hai cánh tay hắn bơi quanh, ánh mắt lộ ra ý vị không rõ chi sắc, nhẹ nhàng trả lời, Vương Tu Viễn, có chuyện nói thẳng chính là, mấy vị bày ra trận thế này, chắc hẳn không phải đến cùng Triệu Mộ đến ôn chuyện a. Vương Tu Viễn chưa nói tiếp, bên cạnh người mặc Thanh Nguyên Tông phục sức nam tử trung niên đã hừ lạnh một tiếng, trước tiên mở miệng, Triệu Phan Vân. Hoặc là nói, Nặng Nguyên đạo nhân, là chính ngươi thúc thủ chịu trói, vẫn là phải bản tọa tự mình xuất thủ. Triệu Phan Vân nghe vậy ầm ĩ cười dài, sắc mặt không thấy nửa phần bối rối, vị này chắc hẳn chính là Chu Hành Trạch Chu trưởng lão. Không biết Triệu Mộ nơi nào lộ ra sơ hở, lại lao động trừ vị đại gia quang lâm. Chu Hành Trạch nghe vậy thần sắc hơi động, lập tức trong mắt hàn quang chợt hiện, như muốn người không biết, trừ phi mình không có là, Chu Mộ lười nhắc cùng ngươi cái này Ngự Linh Tông Dương Nguyệt lãng phí miệng lưỡi nói đến đây, hắn cất cao giọng gào to một tiếng, "Động thủ!" Cầm xuống lại nói, "Chương 73 vây công, chương 73 vây công." Chu Hành Trạch lời còn chưa dứt, một đạo kiếm khí màu xanh đã phá không mà ra. Kiếm quang như điện, ẩn mang phong lôi chi thế, những nơi đi qua lá trúc bay tán loạn, kiếm khí lăng lệ trực chỉ Triệu Phản Vân yếu hại. Cùng lúc đó, bên cạnh ba người đồng thời phát động, ba đạo sát chiêu đều tới. Một đạo đao quang màu vàng hoành không đánh rớt, mấy đạo thanh mang lặng yên không một tiếng động phong kín đường lui, càng có nham rồng từ lòng đất gào thét mà ra, mở ra miệng lớn phệ hướng không trung thân ảnh. Thứ phương vây kín, tuyệt sát chi cục đã thành. Tới tốt lắm. Đối mặt đánh tới pháp thuật, Triệu Phàn Vân chỉ mặt lộ cười lạnh, không thấy chút nào bối rối. Chỉ gặp hắn mạnh mẽ đập bên hông, một cái cũ kỹ đỉnh đồng đón gió gặp trướng, trong nháy mắt hóa thành mấy trượng lớn nhỏ. Đỉnh đồng ngăn tại trước người, đao quang kiếm mang chém lên, lại là như là châu đất xuống biển, không có nổi lên nửa điểm ba động, mấy điểm thanh mang càng là tán làm đầy trời thanh quang. Đỉnh đồng ngay sau đó, đột nhiên hướng mặt đất rơi đi, nên tiếp cuồng phệ mà lên to lớn nham rồng. Chừng mấy mét phẩm chất, quái thạch lẩm chậm, tiên thắng tinh cương thổ lòng, đột nhiên đụng vào hình như núi nhỏ cự đỉnh, lập tức như sở lôi đỉnh, đột nhiên cứng đờ. Sau một khắc, thân rồng phi văn nứt hiện, trong nháy mắt nổ tung. Đá vụn văng khắp nơi bên trong, cự đỉnh như thẳng voi lớn đặc cát, nhẹ nhõm ép đến bình địa, chỉ còn lại đầy trời bụi bặm. Bốn vị tu sĩ chúc cơ một kích toàn lực, lại bị cái này cũ kỹ đỉnh đồng nhẹ nhõm hóa giải. Mấy người còn lại chỉ hơi cảm thấy có chút kinh dị, Chu Hành Trạch lại nhíu mày, nhìn xem trên đỉnh đồng có vẻ như nhìn quen mắt yêu dị hoa văn, trong trí nhớ một cái tên tốt già, Ngự Long Đỉnh. Ngay sau đó hắn giật mình nói, ta nói ở đâu ra Long Nguyên, năm đó Ngự Linh Tông lỏa, vậy, Long, Vũ, Côn năm đỉnh, còn lại bốn đỉnh đều bị phá hủy, chỉ còn lại vậy đỉnh mất tích, lại là rơi vào trong tay người không đối. Hắn đông nhiên tỉnh ngộ lại, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Triệu Phản Vân, trong đỉnh còn có Long Thú. Long Thú, Long Thú. Triệu Phản Vân đem hai chữ này nghiền ngẫm lặp lại hai lần, đột nhiên bộc phát ra một trận điên cuồng cười to, phản phất nghe được thế gian nhất hoang đường trò cười. Lúc này đầy trời bụi màu vàng bên trong, dần dần hiện ra hắn cuồng thái lộ ra thân ảnh, Chu Hành Trạch lông mày nhậu càng chặt hơn, trong lòng cõi báo động đại tác. Bụi màu vàng tan hết, Triệu Phản Vân chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một tấm che kín đen xanh lân mịn khuôn mặt, một đôi mắt dọc băng lãnh như lao, đã không phải nhân gian bộ dáng. Chu Hành Trạch sắc mặt đổi biến, Nặng Nguyên đạo nhân, ngươi lại vẫn dám thi triển bực này cấm kỵ chi pháp. Năm đó Ngự Linh Tông bị thiên hạ trung trù, chính là bởi vì các ngươi khăng khăng đem yêu thú cùng người tương hợp, không chỉ có hỗn loạn nhân tộc huyết mạch, càng ủ thành vô số sát nghiệt. Chẳng lẽ ngươi còn không hối cải? Hối cải? Triệu Phàn Vân thanh âm khàn giọng, khinh thường cười lạnh, huyết mạch gì hỗn loạn, cái gì phát cuồng đả thương người? Bất quá là các ngươi mấy đại tông môn không thể gặp ta Ngự Linh Tông tìm tới đột phá cảnh giới đường tắt, lòng sinh sợ hãi, mới liên thủ vây công, diệt tông môn ta. Hắn mắt dọc đứng chuyển, từng cái đảo qua đám người, các ngươi Xanh Nguyên Tông chính là trong đó trung thành nhất tay chân, còn có Ngũ Hành Tông, Sông Lớn Kiếm Phái, Vân Đỉnh Tông, ta cũng sẽ không buông tha, hôm nay liền lấy trước các ngươi Xanh Nguyên Tông tế cờ. Chu Hành Trạch lại cười lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, coi như ngươi vận dụng bí pháp cấm kỵ, mượn Long Thú tinh huyết cưỡng ép tăng cao tu vi, có thể ngươi nguyên bản bất quá luyện khí hậu kỳ, nhiều nhất miễn cưỡng đột phá trúc cơ trung kỳ, dựa vào cái gì cùng bọn ta bốn vị tu sĩ trúc cơ chống lại? Trúc cơ. Triệu Phàn Vân cười nhạo một tiếng, khoe miệng tuét ra lộ ra răng trắng sâm nhiên, hỏi lại, ai nói cho ngươi? Ngự long trong đỉnh là long thú. Lời còn chưa dứt, một cỗ khí thế mênh mông từ hắn thể nội ẩm vang bộc phát, uy áp liên tục tăng lên, đúng là thẳng đến kim đan sơ kỳ. Chu Hành Trạch toàn thân kịch chấn, chỉ cảm thấy quanh thân linh lực trong nháy mắt ngưng trệ, phản phất bị vô hình gông xiềng giam cầm, ngay cả cùng thiên địa linh khí câu thông đều bị triệt để ngăn chặn. Ánh mắt của hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm Triệu Phàn Vân, trong này đúng là chân long. Các ngươi Ngự Linh Tông lưu lại chuẩn bị ở sau. Nguyên lai là cái này. Không đối. Chu Hành Trạch lập tức tỉnh ngộ lại, hắn cố đè xuống khí huyết sôi trào, ánh mắt quay về lạnh lùng. Ngự Long đỉnh bất quá tam giai pháp bảo, há có thể vây khốn tứ giai chân long? Nếu ngươi thật có loại thủ đoạn này, vừa lại không cần ẩn nhận đến nay. Lập tức hắn cưỡng ép thôi động linh lực, quát lạnh một tiếng, chỉ là ngụy đan lĩnh vực, cũng vọng tưởng áp chế chúng ta. Lời còn chưa dứt, hắn lật tay hướng ngực nhấn một cái, một tấm ngân quang lưu chuyển trang sách, trong nháy mắt bay về phía không trung. Triệu Phàn Vân con ngươi đột nhiên co lại, La Thất Thanh, Thái Hạo Ngân Trương, các ngươi thế mà còn có ngân trương tàn trang tại. Trên mặt hắn lần đầu lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, đột nhiên thúc dục pháp lực, trên mặt đất đỉnh đồng vụ vụ đại tác, miệng đỉnh bắn ra ngập trời hấp lực, đúng là muốn đem giữa không trung ngân quang lưu chuyển trang sách cưỡng ép thu hút trong đỉnh. Nhưng mà màu bạc trang sách trên không trung nhẹ nhàng chấn động, ngân quang lưu chuyển ở giữa liền tránh thoát miệng đỉnh hấp lực, lơ lửng giữa không trung. Chu Hành Trạch lạnh giọng lợi uống, trang này về tàng ngân chương mãi nguyên anh đại năng khắc theo nét vẽ Thái Hạo Kim Chương chế, mặc dù uy năng không cùng với trang một, nhưng cũng là thực sự tứ giai pháp bảo, há lại ngươi cái này tam giai Ngự Long đỉnh có khả năng áp chế. Ánh mắt của hắn như điện, nhìn thẳng sắc mặt khó coi Triệu Phàn Vân, trưởng giáo quả nhiên mưu tính sâu xa, đặt lệnh ta mang theo bảo vật này xuống núi, nếu không có như vậy, hôm nay thật đúng là muốn để ngươi đạt được. Đang khi nói chuyện, hắn cũng chỉ một chút, không trung Thái Hạo Ngân Chương đống nhiên ngân quang đại thịnh, một cô vô hình bảng bạc trọng lực ầm vang đè xuống. Phía dưới toàn bộ rừng trúc trong nháy mắt bị áp chế trên mặt đất, phòng ốc đổ sụp như ép, Triệu Phàn Vân mãnh liệt cảm giác vạn quân trọng lực giống như núi đè ở trên người, lập tức thân hình chậm xuống, nhịn không được nửa quỳ trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Khục. Hắn cố nén trọng thương, hai tay thôi động pháp lực, đột nhiên đập vào Ngự Long trên đỉnh. Thân đỉnh kịch liệt rung động, phát ra một tiếng nhỏ bé yếu ớt lại trực thấu thần hồn long âm, thân đỉnh trong nháy mắt che kín vết rạn, lại ngạnh sinh sinh đánh tan cỗ trọng lực này áp chế. Mượn cái này trước mắt cơ hội, Triệu Phàn Vân mang theo Ngự Long đỉnh hóa thành một đạo hắc quang, trong nháy mắt đột phá áp chế, hướng hư không nơi xa bỏ chạy. Chu Hành Trạch nhìn xem không trung quang mang ảm đạm mấy phần ngân trường, sắc mặt âm trầm, đuổi, tuyệt không thể để hắn đào thoát. Sau một khắc, Chu Hành Trạch mấy người hóa thành bốn đạo kinh hồng, hướng phía Triệu Phàn Vân bỏ chạy phương hướng mau chóng đuổi mà đi. Đại bọn hắn thân ảnh biến mất ở chân trời, phía dưới mảnh kia bị trọng lực đè sập trong phế tích, gạch ngói vụn đống nhiên buông lỏng. Một lát sau, một cái che kín màu xanh mật lân, móng tay bén nhọn nhỏ bé móng bướt, đống nhiên từ phế tích phía dưới ló ra. Một lâm viên tiên thành tọa lạc ở thanh trúc phường thị phương hướng tây bắc, cách xa nhau ước 3 vạn dặm xa. Trần Lâm một đoàn người đuổi đến nửa ngày, lúc này đã đi ra thanh trúc phường thị địa giới. Phía sau nguy nga cao ngất, thẳng vào trong mây hoang mãng dãy núi bắt đầu từ từ nhỏ dần, thay vào đó là phía trước nhìn không thấy bờ hoang dã bình nguyên. Đầu mùa xuân trên vùng bình nguyên, năm ngoái khô héo nhánh cỏ chưa hoàn toàn rút đi, ở giữa đã có điểm điểm xanh mới phá đất mà lên, xa xa trong bụi cỏ cũng có thể nhìn thấy lẻ tẻ chồi non suýt tại đầu cảnh. Tây ngày càng nghiêng, mang theo chút ấm áp ánh nắng chiếu qua thương đội đám người, trên mặt đất lôi ra cái bóng thật dài. Một đường đi tới, Trần Lâm cùng thương đội đám người đã chín liền nối thiếu, nhất là Tần Nhị Pha có mấy lời lao tính tình, lúc này ngồi ở trên ngựa, chính thao thao bất tuyệt nói, ngươi đừng nhìn vào ban ngày cánh đồng hoang vu này một mảnh yên tĩnh, có thể vừa đến trong đêm, các loại yêu thú liền không biết từ chỗ nào nơi hẻo lánh chui ra ngoài, căn bản nửa bước khó đi. Tần Nhị đưa tay chỉ hướng phía trước mơ hồ có thể thấy được màu đỏ bóng ma, lại đuổi nửa canh giờ, liền có thể đến Xích Nham Hạp bên kia hạ trại.